Chương 730, rút lui thắng lợi từ tử vong chiến sĩ mặc giáp đi đến chiến trường một khắc kia trở đi, quân liên hiệp liền bắt đầu bị toàn diện áp chế, không hề có lực hoàn thủ. Cho tới bây giờ, càng là tử thương thảm trọng, ngay cả hữu hiệu chống cự đều đã không cách nào tổ chức. Duy nhất trèo chống bọn hắn không có chạy trốn, chính là tẩy não hiệu quả. Lúc này chỉ cần có mấy người chạy trốn, toàn bộ quân liên hiệp liền sẽ bắt đầu chạy tán loạn. Tân Bình đã hoàn toàn choáng váng, đối mặt loại này nghiền ép cục diện, hắn không biết muốn làm sao cứu vãn. Một Tâm Phúc đi tới Tân Bình bên người, có chút hốt hoảng nói ra, "Lại ca, nên rút lui." Tân Bình sắc mặt trắng bệch nhìn về phía Tâm Phúc, có chút bối rối lắc đầu, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Kia Tâm Phúc khẽ cắn môi, tiếp lấy nói ra, "Đại ca, tiếp tục không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không thể đem người đều khoác lên nơi này. Nếu là thường ngày, Tân Bình còn có thể hạ lệnh rút lui. Thế nhưng là lần này, hắn là thật luôn uống, hắn rút lui không dậy nổi. Một khi rút lui, liền mang ý nghĩa hắn thất bại, khẳng định sẽ bị Tiểu Bạch truy sát. Đến lúc đó ai có thể bảo hộ hắn, hoặc là nói, ai sẽ bảo hộ hắn? Những quý tộc kia a? Không thể nào, vô luận từ chỗ nào phương diện nhìn, quý tộc cũng không thể bảo hộ hắn. Thậm chí nói, cái thứ nhất muốn giết chết hắn người, chỉ sợ sẽ là Đa La Thành quý tộc. Từ Cổ Mỏ cùng Đệ Mồ Dạ dẫn đầu quý tộc. Vì có thể lấy được trong tay bọn họ Tư Bình, Tân Bình thế nhưng là ưng thuận lời hứa, không chỉ muốn giết chết Tiểu Bạch, còn muốn từ Tiểu Bạch miệng bên trong móc ra hắn tài phú nơi phát ra. Giết chết Tiểu Bạch là vì Cổ Mỏ cùng Đệ Mồ Dạ, mà tài phú nơi phát ra thì là vì có thể duy trì được hắn địa vị bây giờ. Chính vì hắn lời hứa, Cổ Mỏ cùng Đệ Mồ Dạ tin tưởng hắn, đồng thời vận dụng lực lượng trong tay, vì hắn kéo tới đại lượng quý tộc. Những quý tộc kia không phải nhìn hắn Tân Bình mặt mũi xuất binh, mà là nhìn Cổ Mỏ cùng Đệ Mồ Dạ hai vị đại nghị viên mặt mũi. Hắn Tân Bình có cái dám mặt mũi a, nếu là hắn thật có mặt mũi, cũng không trở thành đi cầu Cổ Mỏ. Nhưng bây giờ hết thảy toàn xong, Tiểu Bạch không có khả năng bị giết chết, cũng không có khả năng bị bắt sống, sẽ không đần độn đem tài phú nơi phát ra bí mật báo cho hắn. Còn nữa, chết mất quá nhiều Tư Bình. Tân Bình quá rõ ràng Tư Bình đối với quý tộc tới nói ý vị như thế nào. Mỗi một tên quý tộc vì xúc dưỡng Tư Bình, đều sẽ đầu nhập đại lượng tài phú. Nói Tư Bình là dùng đống kim tệ lên cũng không đủ. Nhưng là bây giờ cứ như vậy chết tại Đa La ngoài thành, bị Tiểu Bạch trong tay nhân mã vô tình nghiền ép. Đa La thành các quý tộc làm sao có thể bỏ qua hắn? Tiếp tục đánh xuống có ý nghĩa a? Không có ý nghĩa, nhưng Tân Bình vẫn là không dám hô lên chỉ bình, hắn chờ mong có kỳ tích phát sinh. Tâm Phúc cảm giác Tân Bình đã điên rồi, phía dưới Tư Bình đã chết mất 1/3. Đó là cái cực kỳ khủng bố con số. Bình thường trên chiến trường, tử thương 10%, sĩ khí liền sẽ phi thường sa sút, 20%, cơ hội liền sẽ sinh ra tan tác. Hiện tại Tư Bình vậy mà chết mất 1/3, bây giờ suy nghĩ không phải cái gì kỳ tích, mà là như thế nào cùng các quý tộc giao nộp vấn đề. Tâm Phúc hiển nhiên không nghĩ tới, Tân Bình căn bản cũng không cần giao nộp, thua, hắn cơ bản chẳng khác nào chết rồi. Người chết muốn giao cái gì chênh lệch? Ngay tại Tân Bình mong mọi kỳ tích thời điểm, tử vong chiến sĩ lại ngựa không ngừng vó tiếp tục tại giết chóc. Bọn hắn thật giống như vĩnh viễn không mệt mỏi máy móc, duy trì ban sơ trạng thái. Quý tộc các Tư binh khí thế đã hoàn toàn hỏng mất, bọn hắn phát hiện mình vô luận như thế nào chiến đấu, tựa hồ cũng không cách nào giết chết dù là một địch nhân, tối đa cũng chính là để cho địch nhân thụ thương mà thôi. Bọn giá hỏa này liền như là một đám quái vật. Không sai, chính là quái vật. Cùng cự thú cự trùng đồng dạng quái vật. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chống cự được. Ngoại trừ cuồng chiến cùng phụ chiến tại cười to, đang gieo họ, những cái kia cầm tâm chắn, cầm trường thương giá hỏa cơ hồ không có phát ra âm thanh. Bọn hắn chính là đỏ hững mắt, vững vững vàng vàng hướng về phía trước, hết thể ngăn cản bọn hắn giá hỏa, đều sẽ bị giết chết. Thương vong gần nửa, cả các quý tộc Tư Bình đã hỏng mất. Tân Bình nhìn xem đầy đất thi thể cùng cơ hồ từ bỏ chống lại, nguyên địa chờ chết Tư Bình, thống khổ nhắm mắt lại. Kỳ tích sẽ không xuất hiện. Hắn giơ tay lên, lớn tiếng hô, rút lui, mau bỏ đi lui. Hô xong câu nói này, hắn xoay người chạy, cũng không quay đầu lại. Bên cạnh Tâm Phúc đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó liền kịp phản ứng, vội vàng đuổi theo Tân Bình chạy trối chết, hoảng sợ tựa như chó nhà có tang. Quý tộc Tư Bình đem rút lui hai chữ này nghe được thật sự rõ ràng. Bọn hắn đã sớm ngóng nhìn hai chữ này. Nền cổ đợi giết cảm giác thế nhưng là thật không tốt, bọn hắn không có sức chống cự. Nghe được Tân Bình hô lên rút lui, rơi vào bọn hắn trong lỗ tai đơn giản như là tiếng trời. Tất cả quý tộc các Tư binh quay đầu chơi mệnh bắt đầu hướng Đa La thành phương hướng chạy tới. Liên tại bọn hắn bắt đầu tan tác thời điểm, thuẫn chiến cùng đại thương đình chỉ bước chân tiến tới. Trên người bọn họ mặc trọng giáp, cũng không phải thích hợp đuổi theo. Chiến phủ đuổi mấy bước, cũng ngừng lại, bọn hắn lực lượng đủ, chạy tốc độ lại chẳng phải nhanh. Cùng chiến đến là vui vẻ, bọn hắn ngao ngao kêu, đuổi theo một đám quý tộc Tư binh lại là một trận chém giết. Đợi đến quý tộc Tư binh chạy xa, bọn hắn mới dừng lại bước chân, từng cái toàn thân máu me đầm địa, giống như dùng huyết thủy tắm rửa một cái. Toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại, tử vong chiến sĩ trầm mặc, không có người phát ra âm thanh. Chúng ta thắng. A thông suốt, nha. Thông suốt. Thông suốt. Một cái tuổi trẻ hôi đảng chiến đấu phái đột nhiên giơ lên hai tay hô to, chỉ hoan hô một tiếng, thanh âm của hắn liền xa suốt xuống dưới. Hắn mở mị tứ phương, không nghĩ ra vì cái gì người chung quanh đều an tĩnh như vậy đâu, rõ ràng bọn hắn thắng A người chung quanh bị người trẻ tuổi một cú họng đánh thức, nhao nhao nhìn về phía hắn. Nhìn thấy cái kia một mặt mờ mịt bộ dáng, tất cả mọi người lộ ra tiêu dung, cao cao giơ lên hai tay. Thắng. Chúng ta thắng. Ha ha ha. Hôi đảng chiến đấu phái cùng dũng sĩ giác đấu đồng thời hoan hô lên, vui vẻ kêu la tiếng vang triệt trong sa mạc. Cùng chiến nhóm nhìn về phía bọn hắn, trong mắt huyết hồng dần dần tối lui. Một cùng chiến đột nhiên a một tiếng cười, cái này rất giống một cái chốt mở, một đám cùng chiến cười lên ha ha. Tại tiếng cười của bọn hắn bên trong, từng người tử vong chiến sĩ tiếp xúc trên người vũ trang, lần nữa khôi phục đến chiến sĩ thông thường bộ dáng, bắt đầu chúc mừng. Hôi đảng chiến đấu phái cùng các giác đấu sĩ một bên reo hò, một bên vỗ tay, vừa đi về phía tử vong các chiến sĩ, đem bọn hắn vây đến trung đường, lớn tiếng ca ngợi. Trận chiến đấu này bọn hắn nhìn minh bạch, nếu là không có những này tử vong chiến sĩ, phe thua khẳng định là bọn hắn. Dù sao đối phương thần chiến sĩ nhiều lắm, tại các loại so sánh bên trên đều có thể nghiền ép bọn hắn. Tử vong các chiến sĩ nghe không hiểu sa mạc ngữ, nhưng lại có thể đoán được bọn hắn đang nói cái gì, từng cái lộ ra tiểu dung, dùng luân hồi đại lục tiếng thông dụng đáp lại. Hai phe nhân mà ai cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, có thể nói chuyện lại phi thường khởi kình. Tiểu Bạch nhìn thẳng những mày, hắn là ít có thể hai phe nói đều có thể nghe hiểu, tự nhiên cũng biết hai phe đội ngũ nói là dâu ông nọ cắm cằm bạc kia. Chương 731, thu bị thiện lương hôi đảng chiến đấu phái, dũng sĩ giác đấu cùng tử vong chiến sĩ đều xa vào đến chúc mừng bên trong. Mỗi một trận thắng trận đều là đáng giá chúc mừng. Lần này đánh bại liên quân, liền đặt vững Tiểu Bạch trở về cơ sở. Tiểu Bạch không có hạ lệnh đuổi bắt Tân Bình, hắn thấy cái này căn bản liền không cần thiết. Tân Bình đã thất bại, tiếp xuống đối mặt ngoại trừ hắn ngoài ý muốn, còn có những cái kia phẫn nộ quý tộc. Một trận chiến đấu, chết nhiều người như vậy, Tân Bình là không có cách nào từ chối mình trách nhiệm. Chạy được hòa thượng chạy không được miếu, hắn chỉ cần còn tại Đa La Thành, liền không lo tìm không thấy hắn. Về phần nói quý tộc, Tiểu Bạch cũng là không chút nào lo lắng. Tuyệt đại đa số quý tộc đều là cỏ đầu tượng, ai cho bọn hắn mang đến càng nhiều lợi ích cùng chỗ tốt bọn hắn liền theo người nào đi. Rất hiển nhiên, Tân Bình có thể mang tới, có thể không sánh bằng Tiểu Bạch có thể cho bọn hắn mang tới. Lần này quý tộc vì sao lại liên hợp xuất động tư binh, Tiểu Bạch cũng là tâm lý nắm chắc, Cố Mộ cùng Đệ Mộ Dạ hai tên gia hỏa ở phía sau làm sự tình, Tiểu Bạch cũng đều biết. Tân Bình vì để cho càng nhiều quý tộc gia nhập vào liên quân bên trong, không có ẩn tàng hai tên đại nghị viên tồn tại. Tiểu Bạch tự nhiên cũng sẽ biết. Hiện tại, cái này hai tên đứng tại Tân Bình phía sau đại nghị viên sẽ trở thành hắn bùa đòi mạng. Vô luận giữa bọn hắn có cái gì hiệp nghị cùng giao dịch, hiện tại xem ra cũng không thể đạt thành. Một trận chiến phân thắng thua, Đa La Thành từ giờ khắc này, trên cơ bản liền rơi vào đến Tiểu Bạch trong tay. Đa La Thành chủ hiện tại còn sống, nhưng là cách cái chết không xa, Tiểu Bạch cuối cùng muốn đi lên hắn vị trí kia, không ai có thể ngăn cản. Hôi đảng bản thân liền là vì trợ giúp Tiểu Bạch mà xây dựng, hiện tại lại về tới Tiểu Bạch trong tay. Đếm trên đầu ngón tay tính toán, có vẻ như hiện tại muốn đối phó người chỉ còn lại ba cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt thành chủ, cùng đằng sau gây sự tình Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ. Đợi cho Đa La Thành rơi vào lòng bàn tay, Luân Hồi Đại Lục đại quân cũng đem đến, lấy nơi này làm gốc cứ địa, bắt đầu hướng ra phía ngoài quyết trương. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, y nguyên mây đen dày đặc, rất nhanh mưa to sẽ tới, hắn bắt đầu thúc giục bọn thủ hạ về thành. Quý tộc tư binh bại rất thảm, đầu cũng không dám về trốn vào đến Đa La trong thành. Binh lính thủ thành kinh ngạc nhìn xem như là chó nhà có tang quý tộc tư binh. Bọn giá hỏa này ỷ vào mình chủ nhân thân phận quý tộc, bình thường thế nhưng là mắt cao hơn đầu. Trước đó khí thế hung hăng giết ra Đa La thành, bây giờ lại thất bại. Thủ thành các binh sĩ đối với quý tộc tư binh cũng không có gì ấn tượng tốt, có thể nhìn thấy những này cao ngạo gia hỏa thất bại, trở nên phi thường chật vật, nội tâm ngoại ý muốn đạt được thỏa mãn. Quý tộc các tư binh hoảng hốt trốn vào đến trong thành, chia thành tốt nhỏ, tản vào đến đường đi bên trong, hướng chủ tử của mình trong nhà chạy tới. Bọn hắn muốn đi báo cáo tin tức, đem liên quân thất bại tin tức mang cho chủ tử của mình. Tư binh tiến vào trong thành, lại qua một hồi, một đội hỉ khí dương dương nhân mã đến. Phía trước nhất một nhóm người, trên mặt đều mang hỉ khí dương dương tiêu dung. Bọn hắn mặc dù cũng là mặt mũi bầm dập, trên thân mang thương, nhưng so với hốt hoảng quý tộc tư binh lại tốt hơn nhiều. Chính là những người này đánh bại quý tộc tư binh a. Thủ thành binh sĩ quan sát đến hôi đảng chiến đấu phái, không tự chủ đứng thẳng người. Quý tộc tư binh mặc dù để cho người ta phiền chán, nhưng không thể không nói, bọn hắn thực lực rất mạnh. Những người này có thể đánh bại quý tộc tư binh, đã chứng minh bọn hắn thực lực là chân chính cường giả, đáng giá tôn kính. Hôi đảng chiến đấu phái nhìn xem đột nhiên trở nên nghiêm túc lên thủ thành binh sĩ, đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó nói tiếp cười đi vào trong. Chiến đấu phái về sau là trầm mặc giác đấu sĩ cùng tử vong chiến sĩ. Bọn hắn cùng chiến đấu phái ý nghĩ không giống, không có cảm giác một lần thắng lợi có cái gì không bình thường. Tại trong lòng của bọn hắn, thắng lợi là hẳn là, thất bại mới là đáng giá kỳ quái. Một tên binh lính cẩn thận đánh giá tử vong chiến sĩ. Ánh mắt của hắn vừa vặn quét đến một cuồng chiến trên thân, tên kia cuồng chiến hiển nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt của hắn, theo bản năng nhìn về phía binh sĩ. Kia là một đôi thận người con người, huyết hồng sắc còn không có triệt để biến mất, mang theo điên cuồng cùng hung ác, để cho người ta run rẩy. Ánh mắt hai người đối mặt cùng một chỗ. Binh sĩ đột nhiên run run một chút, đội vàng thu hồi ánh mắt của mình, mắt nhìn thẳng đứng vững. Một giọt mồ hôi lạnh từ trán của hắn trượt xuống. Cùng chiến sĩ một bên đi về phía trước, một bên nhìn chằm chằm binh sĩ kia nhìn. Thế nào? Tiểu Bạch vừa lúc đi tới kia cùng chiến sĩ trước mặt, nghi ngờ hỏi. Cùng chiến sĩ quay đầu trở lại, nhìn xem Tiểu Bạch, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, không có gì, chính là nhìn xem, cảm giác bọn giá hỏa này lá gan thật đỏ. Bên cạnh hắn tử vong chiến sĩ nghe hắn nhịn không được thấp giọng nở nụ cười. Mới kia thủ thành binh sĩ dáng vẻ, bọn hắn cũng đều thấy được. Tiểu Bạch cũng bị hắn câu nói này làm cho tức cười, khẽ lắc đầu, mang theo ý cười nói ra, nơi này không phải Luân Hồi Đại Lục, không có nhiều như vậy địch nhân. Cùng chiến sĩ hiểu rõ gật đầu, hơi có mỉa mai nói ra, cho nên là bởi vì sống quá tốt, cho nên đã mất đi dũng khí à. Bên cạnh hắn một chiến sĩ nô đầu ra, tiến đến hắn cùng Tiểu Bạch ở giữa cười quái dị nói ra, cũng có thể là nương môn quá hung hãn, ép khô khí lực của bọn hắn, cho nên mới như thế kinh sợ. Thô bị ngôn ngữ dẫn tới chung quanh chiến sĩ cười ha ha. Tiểu Bạch nhẹ nhàng cười gần hai tiếng, không có đi trách cứ tên này chiến sĩ thô bị ngôn ngữ. tại sao muốn đi trách cứ đâu? Bọn hắn thô bỉ, vừa vặn đại biểu cuộc sống của bọn hắn. Luân hồi đại lục người, nhưng không có người hiện đại nhiều như vậy truy cầu. Dị giới không có như vậy phong phú vật chất hưởng thụ. Bọn hắn có thể giải trí, cũng chỉ có những này nghe thô bỉ lời nói. Có khả năng theo đuổi, ngoại trừ nhất định đồ ăn, thần minh vinh quang, tự thân lực lượng, chỉ còn lại nối roi tông đường. Giải trí đã rất ít đi, chẳng lẽ còn muốn đi tất đoạn? Tử vong các chiến sĩ vui cười, nói sa mạc người nghe không hiểu, đi theo đội ngũ hướng trong thành đi. Đội ngũ của bọn hắn đưa tới ánh mắt tò mò, Đa La thành thị dân đi lên đầu đường, đứng tại hai bên đường phố, tò mò nhìn bọn hắn. Đúng lúc này, một cái trong tay mang theo tiểu giỏ, ăn mặc cũ nát tiểu hài đột nhiên từ trong đám người chạy ra, vọt tới tử vong chiến sĩ phụ cận. Nàng há miệng muốn hô thứ gì, kết quả khi thấy một thân máu đen nhớ nàng xem ra tử vong chiến sĩ thời điểm, nàng mọc ra miệng dừng lại. Nghĩ đến trong nhà vẫn chờ nàng ăn cơm đệ đệ muội muội, tiểu nữ hài lấy hết dũng khí, dùng nhỏ bé thanh âm hô, các ngươi muốn mua một ít thức ăn à? Thanh âm của nàng rất nhỏ, nếu không cẩn thận nghe, khẳng định nghe không được. Đương tiểu nữ hài cảm giác có chút thất lạc thời điểm, bóng ma bao phủ nàng. Nàng mơ mịt ngẩng đầu, lại phát hiện ba tên cao lớn tử vong chiến sĩ đang cúi đầu nhìn xem nàng. Ánh mắt kia có chút băng lãnh, có chút dọa người. Tiểu nữ hài giơ lên trong tay vòng rổ, mở ra phía trên đang đắp bố, lộ ra còn bốc hơi nóng bánh. Nàng lấy rũ khí, kìm nén sắp chảy xuôi xuống tới nước mắt, yếu ớt mà hỏi, các ngươi muốn mua ăn sao? Ba tên tử vong chiến sĩ lẫn nhau nhìn xem, cầm đi tiểu nữ hài vòng rổ, lưu lại một khối vượt xa quá nóng bánh vàng. Chương 732, trên trời rơi xuống mưa to. Tiểu nữ hài hai tay giơ khối kia vàng ngây ngẩn cả người, ngây ngốc nhìn xem mang theo vòng rổ cười cười nói đi trở về đến trong đội ngũ ba cái tử vong chiến sĩ. Đừng nhìn vàng không lớn, nhưng này dù sao cũng là vàng a, hơn nữa còn là một khối nguyên thạch, nếu như chế tạo thành kim tệ, cũng có thể chế tạo ra 3-4 mai dáng vẻ. Kia rổ nóng bánh mới giá trị bao nhiêu tiền, dù là toàn bộ bán đi, cũng không có một cái nào kim tệ a. Đối với tiểu nữ hài tới nói, đây là đích đích sát sát phát bút tiểu tài. Gia đình của nàng cũng không giàu có, một mực trôi qua căng thẳng, phụ mẫu ở bên ngoài nỗ lực làm việc, thu nhập còn không thể để bọn hắn nhét đầy cái bao tử. Vì để cho trong nhà đệ đệ muội muội có thể ăn no, tiểu nữ hài liền làm nóng bánh ra bán, kiếm được tiền, đổi lại thành càng thêm thô ráp lương thực, dạng này chí ít có thể ăn no. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì chính mình cố lấy dũng khí chạy đến, cái này một rổ nóng bánh vậy mà đổi lấy vàng. Tiểu nữ hài ngơ ngác nhìn qua trở lại trong đội ngũ tử vong chiến sĩ, trùng hợp kia tử vong chiến sĩ cũng sẽ quay đầu lại nhìn nàng, còn hướng nàng gật gật đầu, giơ lên trong tay cắn một cái nóng bánh. Tiểu nữ hài hốc mắt lần nữa ở bước, nàng nghĩ đến tử vong chiến sĩ thật sâu bái. Tử vong chiến sĩ ngây ra một lúc, sau đó cười cười, bắt đầu đem trong giỏ nóng bánh phát cho chung quanh các đồng bạn. Trận chiến đấu này mặc dù thắng được không gian nan, nhưng cũng là phải hao phí khí lực, lúc này thật đúng là có chút đói bụng. Một rổ nóng bánh không có nhiều, ngươi cầm một cái, hắn cầm một cái, rất nhanh liền phát quang. Tử vong chiến sĩ cắn mềm hồ hồ nóng bánh, lẫn nhau ở giữa hi hi ha ha ầm ĩ, nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt biến mất không còn một mảnh. Trung quanh đứng tại trên đường phố thị dân cũng không còn cảm giác những người này đáng sợ, giống như bọn họ cũng đều là người bình thường mà thôi. Nhìn thấy tiểu nữ hài thành công đem nóng bánh bán đi, còn chiếm được một khối vàng, tự nhiên là có người đỏ mắt. Một nghĩ dính món lời nhỏ người mang theo nhà mình đồ ăn đi ra, muốn bán cho tử vong chiến sĩ. Tại hắn nghĩ đến, một cái tiểu nữ hài nóng bánh đều có thể bán đi, hạn chế tác đồ ăn làm sao cũng nhận dung riêng bánh ăn ngon đi, cho vàng cũng sẽ càng nhiều hơn một chút. Nhưng khi hắn chân chính đi vào tử vong chiến sĩ bên người thời điểm, hắn làm thế nào cũng không há miệng nổi. Tử vong chiến sĩ vẹn vẹn nhìn hắn đồng dạng, hắn liền toàn thân cứng ngắc, giống như thấy được ghê gớm sự tình. Mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện, nhân ướt phía sau lưng của hắn. Hắn lui về sau hai bước, ngã nhào trên đất. Tử vong các chiến sĩ từng cái đi ngang qua bên cạnh hắn, nhưng không ai nguyện ý đi mua hắn đồ ăn. Ngoại trừ cái này nghĩ chiếm tiện nghi người, còn có một số gan lớn tiểu hài, bọn hắn cùng tiểu nữ hài giống nhau là bán chút tiện nghi đồ ăn, phần lớn cũng đều là phụ cấp gia dụng. Bọn hắn vui sướng chạy ra đám người, vọt tới tử vong chiến sĩ bên người, giơ tay lên bên trong vòng rổ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy giơ vòng rổ đi theo tử vong chiến sĩ chạy trước. Tử vong chiến sĩ sau đó cầm qua một cái vòng rổ, sau đó tại kia trống không trong bàn tay nhỏ để lên một khối vàng, đem vòng rổ đưa cho xung quanh huynh đệ. Bị lấy đi vòng rổ tiểu hải, đầu tiên là ngạc nhiên nhìn xem trong tay vàng, ngẩng đầu cho tử vong chiến sĩ một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Hai tử tiếu dung có chữa trị hiệu quả, tử vong chiến sĩ đáp lại một cái tiếu dung, lấy tay sờ lên cái đầu nhỏ của hắn. Hai bên đường phố thị dân cũng rốt cục thấy rõ, tử vong chiến sĩ thích cũng không phải là khẩu vị nóng bánh, hoặc là cái khác đầu đường ăn uống, mà là thích hải tử. Bọn hắn đối với người trưởng thành, có thể là băng lãnh, kinh khủng, nhưng đối với hải tử, bọn hắn lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, tràn đầy ánh nắng. Tiểu Bạch cũng đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Nếu là tử vong chiến sĩ đối đai tất cả mọi người là một cái bộ dáng, vậy hắn sẽ hoài nghi, mình có phải làm sai hay không cái gì. Nhưng bây giờ, hắn cảm giác mình chưa hề làm sai qua cái gì, tử vong chiến sĩ cũng không phải là lanh huyết máy móc. Bọn hắn đồng dạng có phong phú tình cảm, mà lại thiện đãi nhi đồng. Có điểm mấu chốt đội ngũ mới là cường đại nhất. Không có điểm mấu chốt, cái gì đều làm, cuối cùng liền sẽ bị người lật đổ. Tử vong chiến sĩ lấy tử vong làm tên, nhưng trong lòng còn cất giấu sinh mệnh cùng tiện lương. Từng cái vòng rổ bị lấy đi, bên trong nóng bánh cùng cái khác ăn bị chia ăn, lưu cho bọn nhỏ chính là từng khối có thể để bọn hắn sống tốt hơn vàng. Bán mất ăn uống hải tử rất vui vẻ, không có bán đi ăn uống hải tử, thì tiếp tục đuổi lấy tử vong chiến sĩ chạy. Tử vong chiến sĩ tố chất thân thể mạnh, mang tới là bụng lớn hướng, từng cái cùng thùng cơm, ai đến cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn tại luân hồi đại lục ăn chính là thịt khô, bên trong ẩn chứa năng lượng kỳ dị, có thể nhanh chóng bổ sung thể năng của bọn hắn. Sa mạc đại lục ăn lại không phải thịt khô, phần lớn tương đối bình thường, bên trong năng lượng ẩn chứa thiếu, bổ sung rất tốn sức. Bọn nhỏ bán nóng bánh những vật này càng thêm không cần phải nói, vô luận ăn bao nhiêu, bọn hắn đều không để ý, tiêu hóa thật nhanh. Mãi cho đến rời đi quảng trường, bọn nhỏ cũng không còn đuổi theo bọn hắn chạy, bởi vì trong tay đồ ăn đã bán sạch sẽ. Tiểu Bạch mang theo đội ngũ về tới Luân Hồi Trang Viên. Tử Vong Chiến Sĩ cùng Dũng Sĩ Giác Đấu nói với Tiểu Bạch một tiếng, trở về Dũng Sĩ Giác Đấu sân huấn luyện. Hôi Đảng Chiến Đấu phái lại lưu tại Trang Viên trung quanh, bọn hắn chờ lấy Tiểu Bạch bước kế tiếp phân phó. Tiểu Bạch về tới biệt thự, nghỉ ngơi một chút, sửa sang lại mạch suy nghĩ, hạ đạt chiến đấu sau đầu thứ nhất chính thức mệnh lệnh, toàn diện đột lại. Hết thảy trước đó bị đoạt đi, hiện tại cũng muốn bắt trở về. Không đơn thuần là trước đó chiến đấu phái có sản nghiệp cùng địa bàn, còn có trước đó Hôi Đảng. Những này lẽ ra đều là Tiểu Bạch, hiện tại hắn muốn lấy trở về. Còn có Hôi Đảng bên trong quyền lợi, Tân Bình đã thất bại, rơi đài, hiện tại Hôi Đảng để cho bạ bạ tổ toàn diện tiếp nhận. Mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, đưa tới Hôi Đảng chiến đấu phái tiếng hoan hô, bọn hắn đã sớm chờ lấy giờ khắc này. Trước mặt một đoạn thời gian thật sự là qua quá mức biệt quất, hiện tại cuối cùng đã tới mở mày mở mặt thời điểm. Nhận được mệnh lệnh Hôi Đảng chiến đấu phái nhóm bắt đầu rời đi, bọn hắn không kịp chờ đợi muốn bắt về thứ thuộc về chính mình. Bên trên bầu trời, mây đen dày đặc, một đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, ù ù tiếng sấm vang lên. Đa La Thành trên đường phố loạn cả lên, người đi đường đi lại vội vàng. Rất nhiều người chuyển ra chữ thủy dụng cụ, bọn hắn muốn lưu chút nước mưa. Nương theo lấy tiếng sấm, hạt mưa từ không trung rơi đập, mưa rào xối xả, tựa hồ muốn tắm rửa rơi thế gian tất cả ô uế. Bồi tiếp trưởng bảo Hôi Đảng chiến đấu phái cũng không có bởi vì nước mưa mà đình chỉ hành động. Bọn hắn dùng rộng lượng ống tay áo lũng lấy hai tay, tụ tập cùng một chỗ, mang tới mũ trùm, đi hướng lúc đầu thuộc về mình quảng trường. Tiểu Bạch đi vào trên ban công, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, nhìn xem hạt mưa lớn chừng hạt đậu từ không trung rơi xuống. Khô nóng bị mưa to xua tan, khó được mát mẻ, trong không khí mang theo cỗ tươi mát hương vị. Hướng về Trang Viên nhìn lại, xanh lục bát ngát chi sắc, bởi vì mặt trời mà có vẻ hơi khô héo thực vật, lúc này tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Màu xanh biết rạng rỡ. Ma Tát Gia xuất hiện ở bên ngoài biệt thự, nàng mở ra tay, nên đón nước mưa. Nước mưa làm ướt thân thể của nàng, nhưng cũng cho nàng mang đến tinh khiết tiêu dung. Cảm nhận được nàng kia mỹ hảo tiêu dung, tất cả thực vật bắt đầu sinh trưởng, để Luân Hồi Trang Viên tràn đầy sinh mệnh lực. Chương 733, thế cục đột biến, hạt mưa lớn chừng hạt đậu rơi vào cự thạch dựng trên bình đài, phát ra lốt bốp giòn vang âm thanh. Đa La Thành chủ kẹo nhìn xem phía ngoài mưa to, không nói một lời. Hắn là tòa thành thị này thành chủ, trong thành thị sự tình không có gì có thể giấu giếm được hắn. Hôi Đảng chiến đấu phái tin tức thắng lợi, cơ hội là tại thắng lợi đồng thời liền truyền đến trong lỗ tai của hắn. Đột nhiên xuất hiện thắng lợi, để Dư Kẹo có chút khó có thể tưởng tượng. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Tân Bình tỷ số thắng nhưng là một lớn, kém gọi nhất cũng là 8 lạng nửa cân. Song phương sau khi chiến đấu, hẳn là lưỡng bại câu thương kết quả. Đến lúc đó hắn lại điều động Đa La binh sĩ đi qua làm tiền, liền có thể dễ dàng giải quyết hết Đa La trong thành tất cả không an phận thế lực. Hôi Đảng những năm gần đây điên cuồng quyết trương, còn thu được quý tộc cùng thị dân ủng hộ, hoàn toàn làm lớn. Cái này cho Dư Kẹo rất lớn áp lực, hắn cũng không phải phổ thông quý tộc. Đảm nhiệm lấy Đa La thành chủ vị trí, chỗ nào có thể không do nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền đạo lý. Quý tộc trọng yếu, thị dân trọng yếu giống vậy, làm một thành chủ, nếu là không thể thích đáng giải quyết thị dân vấn đề, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị người lật đổ. Đa La thành cũng không phải là thế tập chế, thành chủ là tuyển ra tới. Ở vào thành chủ vị trí bên trên nên có cảm giác cấp bách, nếu không sớm tôi muốn xong. Trong tưởng tượng lưỡng bại câu thương căn bản cũng không có xuất hiện, ngược lại là Tiểu Bạch một phương cơ hội là không bị thương chút nào thu được thắng lợi. Nhanh chuẩn hung ác, căn bản cũng không có cho hắn phát động Đa La thành binh sĩ cơ hội. Phía ngoài mưa to chính như cùng hắn vị thành chủ này tâm tình, u ám bên trong mang theo khó chịu. Trận mưa lớn này có phải hay không là thần minh gợi ý? Có phải hay không biểu thị Đa La thành liền muốn biến thiên rồi? Gieo quay đầu nhìn về phía trong điện kia to lớn cao lớn tượng thần, xa vào đến trong trầm tư. Dương Tiểu Bạch chi mệnh, từng bầy Hôi Đảng chiến đấu phái đi lên đầu đường, trở lại đã từng quen thuộc địa phương. Lần này bọn hắn sẽ không lại tránh, bọn hắn sẽ thừa thắng xông lên, thu hồi mình đã từng hết thảy. Hôi Đảng trong địa bàn thủ vệ rất thư giãn, bọn hắn còn không có đạt được quân liên hiệp chiến bại tin tức. Có thể đánh người đều đi theo Tân Bình đi cùng Tiểu Bạch chiến đấu, còn dư lại đều là sức chiến đấu là 5 cặn bã. Cho dù đạt được chiến bại tin tức, bọn hắn cũng sẽ không có cử động gì. Dù sao vừa mới thắng lợi, Tiểu Bạch bọn hắn cũng muốn chúc mừng một cái đi, mà khác bên ngoài còn đổ mưa to đâu. Tất cả mọi người không có nghĩ tới là, Tiểu Bạch mượn Hôi Đảng chiến đấu phái phấn khởi tinh thần, hạ đạt đoạt lại mệnh lệnh. Cùng Tân Bình một trận chiến, trên thực tế tổn thương rất nhỏ, sau cùng cường lực chiến đấu cơ hồ đều là Tử Vong chiến sĩ hoàn thành, Hôi Đảng chiến đấu phái còn giữ không tệ thể lực. Trốn ở trong phòng tránh mưa, Hôi Đảng nhóm nhìn thấy đột nhiên xông tới, toàn thân ướt sũng chiến đấu phái nhóm, trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Bọn hắn mở mịt nhìn về phía chiến đấu phái thành viên. Từng cái mũ trùm nhấc lên, chiến đấu phái nhóm lộ ra mặt của bọn hắn, kêu to xông tới Đa La thành lộn xộn, khắp nơi đều tại buộc phát tiểu quy mô chiến đấu. Cũng may Hôi Đảng chiến đấu phái hay là có chừng mực, bọn hắn cũng không có đi quấy rối bình dân, chỉ là đơn thuần tại đoạt lấy vốn nên thuộc về mình địa phương. Bạ tổ mang theo một nhóm người, trực tiếp liền thẳng hướng Tân Bình đại bản doanh. Hôm nay nhiệm vụ của hắn chính là tiếp quản Hôi Đảng. Nếu như có thể đụng tới Tân Bình, vậy thì càng tốt hơn. Về phần Hôi Đảng đại bản doanh sẽ có hay không có thủ vệ chuyện này, hắn căn bản cũng không quan tâm. Quân liên hiệp đã thua, còn lại những cái kia tàn binh bại tướng làm sao có thể là đối thủ của hắn đâu. Trốn về quý tộc bên người, các tư binh đem chiến bại tin tức báo cho các cá quý tộc. Tất cả tham dự lần chiến đấu này quý tộc đều động. Bại? Làm sao có thể? Nhiều như vậy tư binh, nhiều như vậy thần chiến sĩ, lại còn hội chiến bại, đối phương rốt cuộc là ai, dùng có dạng gì vũ lực. Bọn hắn khó mà tin được. Bỏ ra nhiều như vậy, đầu nhập vào nhiều như vậy, chuẩn bị lâu như vậy, vậy mà thời gian ngắn như vậy liền thất bại. Đệ Mộ Dạ nhìn xem còn thừa không có mấy nhân thủ, khóc không ra nước mắt, đặt mông ngã ngồi trên ghế, vương kín đầu của mình. Hắn vất tay bởi đi tư binh cùng người hầu, một người làm trong phòng. Xong, toàn xong. Tại sao lại bị cái kia tên đáng chết thuyết phục? Lần này tốt, Tiểu Bạch tại ngục giam thời điểm, cướp đi hắn trong tù sản nghiệp. Khi hắn nghĩ đánh trả thời điểm, Tiểu Bạch lại lợi dụng bà bạ tổ đối với hắn tại Đa La thành sản nghiệp tiến hành quấy rối. Để Đệ Mộ Dạ thiệt thòi lớn một bút, thậm chí nhập không đủ suất, tài chính lưu đứt gãy. Hắn bằng vào trong tay xúc dưỡng tư binh, miễn cưỡng đứng vững bước chân. Tân Bình hướng hắn hứa hẹn, có thể từ Tiểu Bạch miệng bên trong móc ra tài phú nơi phát ra, hắn mới cắn răng đem tư binh cho mượn Tân Bình. Tại hắn nghĩ đến, nhiều như vậy quý tộc tư binh cùng một chỗ, làm sao cũng sẽ không thua. Chỉ cần có thể biết Tiểu Bạch tài phú nơi phát ra, mình liền sẽ một lần nữa vượt khởi, thậm chí nâng cao một bước. Không nghĩ tới bại thảm như vậy, không chỉ có bại, mình tư binh còn nhận lấy trọng thương, còn thừa không có mấy. Hắn cái này lại nghị viên, hiện tại là muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, chỉ còn lại một cái kẻ buôn nước bọt ngậm. Loại này kẻ buôn nước bọt ngậm không hề có tác dụng, không ai lại bởi vì một cái kẻ buôn nước bọt ngậm mà giao hảo hắn. Đệ Mộ Dạ xuống dốc đã trở thành kết cục đã định. Cô Mỏ cũng biết chiến bại tin tức, hắn lại một lần nổi điên, lần nữa đập vỡ trong phòng tất cả mọi thứ, lớn tiếng gầm thét. Hắn cảm giác mình bị Tân Bình lừa gạt. Tân Bình căn bản cũng không có giết chết Tiểu Bạch ý nguyên còn sống khỏe re. Chết mất bao nhiêu Tư Bình, hắn căn bản không quan tâm, qua nhiều năm như vậy làm đại nghị viên, hắn có đầy đủ vô liếng. Từ lại nhiều Tư Bình, cũng không có quan hệ gì, trọng điểm là giết chết Tiểu Bạch. Cô mau đập vỡ trong phòng có thể đạp nát tất cả mọi thứ về sau, mới từ trong phòng đi ra. Quản gia cung thân cung kính đưa lên một đầu ấm áp thủ cân, cô mau kết quả xoa xoa tay. Đi vào phòng tiếp khách nhìn thấy như cũ tại chờ đợi Tư Bình, cô mau ngồi xuống trên ghế, đối với Tư Bình nói ra, nghĩ biện pháp giết chết cái kia Tiểu Bạch. Các tư binh gật gật đầu, không nói gì, quay người liền định rời đi. Cụ Mộ đột nhiên đối các tư binh bóng lưng nói ra, đúng rồi, còn có cái kia Tân Bình, cũng làm tử. Tư binh quay đầu nhìn Cụ Mộ một chút, vẫn không có nói chuyện, vẫn gật đầu. Cho dù Cụ Mộ không nói, các tư binh cũng sẽ không bỏ qua Tân Bình. Ngày bình thường các tư binh đều là cùng một chỗ huấn luyện, tình cảm rất sâu, lần này thất bại, rất nhiều tư binh đều chết tại tử vong chiến sĩ trong tay. Bằng hữu huynh đệ chết đi, để các tư binh chặn lại một bộ khí. Bọn hắn không dám đi tìm tử vong chiến sĩ phiền phức, đem hết thảy tất cả đều thuộc về tội trạng đến Tân Bình trên đầu. Chính là bởi vì cái này rác rưởi quan chỉ huy mới khiến cho bọn hắn tổn thất nhiều người như vậy, còn đánh cái đánh bại. Ngoại trừ thành chủ cùng quý tộc, chạy tới chiếm tiện nghi thế lực ngầm cũng tại run lẩy bẩy. Bọn hắn phát hiện mình có vẻ như bày ra đại sự. Hôi đảng chiến đấu chỉ trích không còn gì khác, mà là người ta chiến lược tính rút lui. Bọn hắn đem chiến lược tính rút lui trở thành mềm yếu, bây giờ người ta trở về, sẽ bỏ qua bọn hắn à. Chương 734, Thái Á Giang Ngục thời gian đảo mắt đã qua một tháng. Hôi đảng đã bị bạ bạ tổ cho tiếp thu, toàn bộ hôi đảng lần nữa thống nhất, một lần nữa sẽ tới Tiểu Bạch trong tay. Bà bạ tổ có thể nói là Xuân Phong đắc ý, duy nhất để hắn tiếc nuối chính là không có tìm tới Tân Bình. Lúc trước cuộc chiến đấu kia, Tân Bình sau khi thất bại, lắc lắc như là chó nhà có tang trốn. Về tới Đa La Thành về sau liền đã mất đi tung tích, liền ngay cả bình thường đi theo ở bên cạnh hắn thân tín cũng không biết hắn đi chỗ nào. Hiện tại tìm kiếm Tân Bình người, cũng không chỉ hôi đảng, còn có nào phẫn nộ các quý tộc. Tân Bình để bọn hắn tổn thất quá nhiều. Các quý tộc cũng không thích có tổn thất, bọn hắn là một đám ra đường không có nhặt được tiền coi như rất người. Tổn thất nhất định phải có người đến gánh chịu, người này đương nhiên không thể nào là Tiểu Bạch. Vậy liền chỉ có thể là Tân Bình. Tiểu Bạch đối với chuyện này cũng không có quá nhiều chú ý, Tân Bình trong lòng hắn cái gì cũng không tính, căn bản không đáng hắn hao tâm tổn trí. Không có hắn cung ứng tài phú, không có hôi đảng ủng hộ, có thể nói Tân Bình đã mất đi hết thảy. Dựa theo đa nhĩ pháp phỏng đoán, Tân Bình tám thành là trốn đến phế giác ngõ hẻm trong. Phế giác ngõ hẻm chỗ kia phi thường phức tạp, nhân viên thành phần cũng phức tạp, ngư long hỗn tạp, một khi tiến vào phế giác ngõ hẻm giấu đi, muốn tìm được là thật khó. Tiểu Bạch cũng là nghĩ như vậy, Tân Bình hẳn là trốn vào phế giác ngõ hẻm. Cái này rất tốt suy đoán a. Dù sao Tân Bình chính là từ phế giác ngõ hẻm ra, từ nhỏ sống ở phế giác ngõ hẻm, người khác lại cơ linh, đối với phế giác ngõ hẻm khẳng định là phi thường quen thuộc. Gặp phải tình huống như thế này, phế giác ngõ hẻm không thể nghi ngờ là tốt nhất ẩn thân chỗ. Liền ngay cả hôi đảng cũng một mực không thể đem xúc tu hoàn toàn vươn vào đến phế giác ngõ hẻm trong, cho nên trốn ở phế giác ngõ hẻm là không thể an toàn hơn. Một cái đánh mất hết thể chó nhà có tang, không đáng Tiểu Bạch chú ý hắn càng nhiều đang chăm chú trong thành thế cục. Từ khi hắn sau khi thắng lợi, Đa La thành thế cục liền bắt đầu thay đổi. Quý tộc làm cỏ đầu tường. Xưa nay không đi theo kẻ thất bại hỗn, bọn hắn hướng tới là lợi ích. Đã từng Tân Bình có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích, bọn hắn liền cùng Tân Bình quan hệ tốt. Hiện tại Tân Bình xong đời, bọn hắn cần tìm một cái mới hảo bằng hữu. Người này không thể nghi ngờ chính là Tiểu Bạch. Nhưng Tiểu Bạch thâm cư không ra ngoài, cơ hồ chưa từng lộ diện, bọn hắn đến nhà bái phòng cũng bị tự tuyệt ở ngoài cửa. Cái này khiến các quý tộc có chút bàng hoàng. Sao thế, còn muốn thu được về tính sổ sách à? Tốt à, phía trước cùng ngươi đối nghịch đích thật là lỗi của chúng ta, nhưng là chúng ta cũng là lên Tân Bình cái kia tên đáng chết hợp lý à. Chúng ta cũng là tổn thất nặng nề ai cho nên mọi người quay về tại được không được sao? Đáng tiếc Tiểu Bạch cũng không có cho bọn hắn cơ hội. Các quý tộc không hề từ bỏ, bọn hắn đưa mắt nhìn sang bà bạ tổ, cái này đã từng hôi đảng nhân vật số 2. Hôi đảng bây giờ đang ở bà bạ tổ quản lý dưới, một lần nữa về tới quý đạo. Một ca quý tộc thí nghiệm lấy tìm được bà bạ tổ, hắn ngạc nhiên phát hiện, bà bạ tổ không có cự tuyệt hắn, ngược lại rất thuận lợi hòa hảo. Cái này quý tộc hành vi rất nhanh liền bị quý tộc khác biết được, che giả mang mọc tìm được bà bạ tổ. Trước kia là Tân Bình cho bọn hắn tặng lễ, hiện tại là bọn hắn muốn cho bà bạ tổ tặng lễ. Tất cả lễ vật, bà bạ tổ chiếu đơn thu hết, chỉ cần ngươi dám đưa, ta liền dám tiếp. Ngươi muốn cùng tốt, đi, vậy thì cùng tốt. Cái này đã từng mặt lạnh đối mặt quý tộc ra hỏa, lúc này giống như đổi cái khuôn mặt, trở nên vô cùng tốt nói chuyện. Các quý tộc suy nghĩ minh bạch, đây tuyệt đối là tiểu bạch thụ ý liền như là lúc trước Tân Bình. Cái này đích xác là tiểu bạch thụ ý, chính hắn không muốn đi cùng quý tộc liên hệ, vậy cũng chỉ có thể để bà bạ tổ đi giao thiệp. Bà bạ tổ cái này khờ hàng kỳ thật cũng không thích hợp cùng đầu óc thông minh quý tộc tiếp xúc, nhưng không có cách, tiểu bạch không tin được người khác à, trong tay hắn cũng không ai. Rơi vào đường cùng, bà bạ tổ chỉ có thể tiếp nhận cái này gánh nặng. Cách làm của hắn là cùng với đơn giản, muốn cho hắn tặng lễ, đó là không có khả năng. Nhưng là thu lễ hắn sẽ à, chỉ cần quý tộc tặng lễ, hắn là ai đến cũng không có cự tuyệt, lại nhẹ nhàng đến bên trên một câu ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt, mọi người tốt mới là thật tốt, các quý tộc liền phi thường hài lòng. Cuối cùng lại cho cái trước lễ phép không bỏ mất lúng túng tiểu dung, những cái kia thông minh quý tộc liền sẽ cực kỳ hài lòng, không còn tới quấy rầy hắn. Lại qua một tháng, sa mạc đại lục nên đón khốc nhiệt mùa hạ. Một cái mùa xuân, Đa La thành trong bóng tối phát sinh rất nhiều chuyện. Hôi đảng thủ lĩnh thay người, đã từng thủ lĩnh biến thành chó nhà có tang, bây giờ còn đang bị người đuổi giết. Đại nghị viên đệ mộ dạ xong đời, bị các quý tộc liên thủ đẩy xuống dưới, nghe nói mới đại nghị viên chính là một cái tên là tiểu bạch người. Đệ mộ dạ xuống đài cùng ngay tại trong nhà tự sát. Mặt khác, một đại nghị viên cổ mỏ tựa hồ điên mất rồi, làm rất nhiều chuyện đắc tội với người, bị quý tộc liên thủ chống lại. Những chuyện này cùng bình dân không có quan hệ gì, lại có thể trở thành bọn hắn miệng bên trong bắt quái. Một truyền 10, 10 truyền 100, truyền khắp toàn bộ Đa La thành. Chỉ có một ít người thông minh mới có thể nhìn thấy, trong này hết thảy phía sau đều có một cái bọn hắn cũng không quen thuộc người, người kia gọi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch bây giờ tại làm cái gì đây? Hắn tại Đa La thành giám ngục môn miệng đâu? Đã từng, hắn từ nơi này địa phương tiến vào Đa La ngục giam thành, ở bên trong lăn lộn thời gian 3 năm. Hôm nay hắn nhìn chằm chằm bạo mấy ngày gần đây đến nơi đây, mục đích là vì tiếp ba người, Thái A, Mặt Đa, Mặt La. Hắn trong tù ba cái thân tín. Tiểu Bạch rời đi ngục giam về sau, ba người tiếp thủ ngục giam Hôi Đảng. Ngục giam Hôi Đảng tại Tiểu Bạch trong tay thành lập, trở nên cường đại, lại liên hợp chuyên chú dân, tại Đa La ngục giam thành cơ hồ có thể nói là chiếm cứ lấy thống trị địa vị. Ngoại trừ trưởng ngục giam Mặt Đạt Mặt thế lực bên ngoài, phải kể là ngục giam Hôi Đảng cường đại nhất. Không ai dám tại ngục giam thành cùng ngục giam Hôi Đảng vào tay, kia là muốn chết tiết tấu. Cho dù có thể đánh bại ngục giam Hôi Đảng, thì phải làm thế nào đây? Tại ngục giam bên ngoài còn có càng nhiều Hôi Đảng chờ lấy đâu? Chẳng lẽ còn có thể cả một đời không ra ngục giam? Các loại ra ngục giam, chờ đợi lấy hắn, là Đa La Hôi Đảng trả đũa. Không ra ngục giam, cũng được, thêm không gia nhập dân bản địa. Dân bản địa thế nhưng là Hôi Đảng minh hữu, có thể dung nạp ngươi một cái cùng Hôi Đảng đối nghịch người. Cho nên, ngục giam Hôi Đảng thế lớn, không ai có thể ngăn cản. Lại thêm còn có tiền. Dù sao Lục Thủy Tri Ân còn trưởng không tại ngục giam Hôi Đảng trong tay, đây là ngục giam thành kiếm lợi nhiều nhất đồ chơi. Tiểu Bạch Sơ thông mặt đạt mặt, để mặt đạt mặt đem Thái A ba người thả ra ngục giam. Đây cũng là hắn khổ tư thật lâu mới hạ quyết định quyết tâm. Bà bạ tổ là cái cơ bắp cửa hàng, kia cơ bắp đều nhanh dài đến trong đầu. Làm sự tình quá thẳng, không hiểu được biến báo. Hắn căn bản cũng không thích hợp cùng các quý tộc liên hệ, cho nên cần thay cái thông minh còn trung thành người. Thái A đúng lúc là cái không tệ nhất tuyển, có thể hoàn mỹ thay thế rơi Tân Bình vị trí. Cứ như vậy, Thái A cùng bà bạ tổ hỗ trợ lẫn nhau, lại có thể để Hôi Đảng một lần nữa trở lại lúc trước cục diện. Cũng không thể chỉ riêng đem Thái A một người lấy ra à, vậy thì có bị thương người, cho nên Mặt Đà, Mặt La huynh đệ cũng bị Tiểu Bạch đồng thời lấy ra ngoài. Chương 735, bốn người gặp nhau Mặt Đạt Mặt mặc dù là trưởng ngục giam, chủ yếu quản lý là Đa La thành ngục giam. Cái này không có nghĩa là hắn không biết chuyện bên ngoài, trên thực tế, Mặt Đạt Mặt phi thường chú ý ngoại giới động tĩnh. Hắn cũng không muốn cả một đời đều đợi tại ngục giam thành chỗ như vậy, cả đời làm trưởng ngục giam. Mặt Đạt Mặt hướng tới là Đa La thành quý tộc sinh hoạt, người trên người thời gian mới là hắn hẳn là qua, mà không phải mỗi ngày trông coi một đám tù phạm. Tiểu Bạch ra ngục về sau động thái hắn là phi thường chú ý, một loạt sự tình phát triển một chút đến, Mặt Đạt Mặt cũng là trợn mắt hốt mồm. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà như thế cương, trực tiếp một đợt liền mang đi hai cái đại nghị viên cùng đông đảo quý tộc liên quân. Vẹn vẹn một trận chiến, liền để Tiểu Bạch danh tiếng vang xa, vô số quý tộc quy hàng. Mặt Đạt Mặt không thể không cảm thán, Tiểu Bạch thật là một phương hào đức. Đương Tiểu Bạch tìm tới hắn, để hắn phóng thích Thái A đám ba người thời điểm, Mặt Đạt Mặt ngay cả do dự đều không có liền trực tiếp đáp ứng. Ba người này hắn biết, mà lại biết đến còn rất kỹ càng, dù sao ba người này là trong ngục giam cùng Tiểu Bạch đi được rất gần thân tín. Thái A ba người phạm sự tình không lớn, rất tốt xử lý. Hắn Mặt Đạt Mặt chút mặt mũi này vẫn phải có. Mặt Đa Mặt La huynh đệ là bởi vì đánh nhau vào tù, hai người vốn là hiếu chiến, thỉnh thoảng liền lẫn nhau dở cờ một phen, bởi vậy vào tù. Cái khác sai lầm thật cũng không cái gì, chính là hai người đánh nhau thời điểm phạm vi có chút rộng, đã ngộ thương mấy tên quần chúng vây xem, cái này đều qua nhiều năm, cũng không ai truy cứu. Về phần Thái A, hắn vào tù nguyên nhân là ăn cắp tội. Mặt Đạt Mặt lật ra hồ sơ, phát hiện Thái A hồ sơ có điểm gì lạ lạ. Trên thực tế Thái A trên thân có hai đầu tội trạng, một đầu là ăn cắp, mặt khác một đầu liền tương đối nghiêm trọng, là buôn bán Đa La thành tình báo. Nếu là dựa theo buôn bán Đa La thành tình báo đến mạnh miệng, lúc này Thái Á đã sớm chết ngay cả xương cốt đều không thừa. Ăn cắp tại Đa La thành có hai loại trừng phạt hình thức, phạm nhân có thể lựa chọn một đầu chấp hành. Một loại là chặt tay, tương đối huyết tinh, chỗ tốt là không cần tiến vào ngục giam, hành hình về sau hay là lấy bình dân thân phận sinh hoạt tại Đa La Thành. Còn có một loại chính là vào tù, muốn vượt qua nhiều năm, thậm chí là tù cả đời ngục sinh hoạt. Thái A hiển nhiên có chút môn đạo, đầu tiên là đem tội của mình định vì ăn cắp, so với buôn bán tình báo, ăn cắp xem như thật tốt, chí ít có thể còn sống. Sau đó lựa chọn vào tù, bảo toàn thân thể. Dạng người như hắn, cho dù là tại Đa La Thành, sống cũng không thể so với quý tộc nhà sủng vật mạnh bao nhiêu. Vậy tại sao muốn Bạch Bạch vứt bỏ một cánh tay, còn không bằng đi trong ngục giam kiếm sống đâu? Hiện tại Tiểu Bạch để hắn đem ba người phóng xuất, Mặt Đạt Mạn cũng không có ý kiến gì. Không chỉ có không có ý kiến, thậm chí hắn còn giơ hai tay hoan nghênh. Thái A, Mặt Đa, Mặt La ba người đây chính là ngục giam Hôi Đảng cao tầng, một mực nắm trong tay ngục giam Hôi Đảng. Từ khi Tiểu Bạch ra ngục về sau, Hôi Đảng vẫn là ba người tại thống lĩnh. Hiển nhiên, ba người cùng Tiểu Bạch không giống, đối với Mặt Đạt Mạn ôm cực cao lòng cảnh giác. Mặt Đạt Mạn mấy lần cùng ba người thương lượng hợp tác, đều bị cự tuyệt, cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt. Hiện tại ba người rời đi ngục giam, Hôi Đảng khẳng định sẽ thay người, Mặt Đạt Mạn cảm giác mình có mới cơ hội. Chỉ bất quá hắn cũng không dám làm được quá mức, dù sao Hôi Đảng người chủ sự là Tiểu Bạch. Vạn nhất chọc giận Tiểu Bạch, hắn cũng không cần nhớ lại đến Đa La Thành, thậm chí ngay cả sinh mệnh đều không có cam đoan. Ngục giam đại môn từ từ mở ra. Phía sau cửa lộ ra ba đạo thân ảnh, chùn xuống hai cao. Thái A ba người từ trong ngục giam đi ra, nhìn thấy ngay phía trước người đang ngồi lập tức liền cười. Tiểu Bạch để cho người ta làm cái ghế gỗ, lúc này chính thảnh thơi ngồi tại chiếc ghế bên trên uống vào nước đá, trên mặt mang quen có mỉm cười. Bên cạnh hắn là Đa Nhĩ Pháp cùng Cường, đứng sau lưng lớn ngốc cái bà tổ. Hai bên trái phải đứng đấy hai đội nhân mã, một đội là dũng sĩ ra đấu, một đội là Hôi Đảng. Ba người tùy ý phủi một chút, lại đem ánh mắt rơi xuống Tiểu Bạch trên thân, vui vẻ ra mặt chạy tới. Thái A cười ha ha lấy nào lên, đại ca, ngươi có thể nghĩ chết ta rồi. Tiểu Bạch vội vàng đem nước đá nâng cao, cười mắng một câu, lăn đi, ta đối với nam nhân cũng không có hứng thú. Mặt Đa Mạt La nghe được câu này vội vàng thu lại bước chân, cười ngây ngô lấy nhìn xem Tiểu Bạch. Thái A có chút lúng túng đứng người lên, gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô, hắn biết mình có thể từ trong ngục giam ra, hoàn toàn là người trước mặt này công lao. Trở thành ngục giam Hôi Đảng người lãnh đạo về sau, Thái Á cho thấy tài năng của mình. Hắn vốn là vạn sự thông, nhân tinh minh vô cùng, xử lý lên chuyện lớn chuyện nhỏ thành thạo điêu luyện. Ngục giam Hôi Đảng hiện tại phát triển rất tốt, tài nguyên rộng tiến. Thái Á bản nhân cũng thay đổi cái bộ dáng, không còn là sợ hãi rụt rè địa chuột bộ dáng, trở nên tự tin. Hắn không phải cái quên gốc người, cùng Tân Bình khác biệt, Thái Á rất rõ ràng mình bây giờ hết thảy là thế nào tới. Hắn có hết thảy, đều là Tiểu Bạch cho hắn. Tiểu Bạch là hắn đời nhất phục người. Thái Á quyết định chủ ý muốn đi theo Tiểu Bạch, chỉ cần đi theo Tiểu Bạch, hắn liền có thể cam đoan mình vinh hoa phú quý. Hắn cùng Tân Bình điểm khác biệt lớn nhất chính là thỏa mãn. Tân Bình rơi xuống hiện tại kết cục này cũng là bởi vì không biết đủ, cái gì hắn đều muốn, vĩnh viễn muốn có được càng nhiều. Thái A không giống, hắn quá rõ ràng thân phận của mình rồi, hắn chỉ cầu có thể phú quý liền tốt. Nếu là Tiểu Bạch để hắn buông tay Hôi Đảng, hắn cũng không chút do dự. Nhân tài như vậy để cho người ta yên tâm, ngày ngày nhớ quyền lợi kẻ dạ tâm, cuối cùng cũng sẽ bị dạ tâm của mình thôn phệ. Đương Tiểu Bạch truyền tin cho hắn, để hắn ra ngục đến giúp mình thời điểm, Thái A không có chút do dự nào. Chỗ hắn lý hảo Hôi Đảng vấn đề, tiến hành một cái đơn giản giao tiếp, đem Hôi Đảng giao cho những người khác đến phụ trách. Trên lưng mình cái gói nhỏ, thật đơn giản xuất ngục. Tiểu Bạch đem Thái A lay qua một bên, nhìn về phía Mặt Đa Mạt La hai huynh đệ. Trên dưới đánh giá một phen, Tiểu Bạch vừa bực mình vừa buồn cười hỏi, hai người các ngươi tại ta đi về sau là nuôi lớn ra tới a? Tại sao ta cảm giác hai người các ngươi mập? Mặt Đa đưa tay bà vỗ một cái Mặt La bụng, cười ha ha lấy nói ra, hắn mập, ta không có. Tiểu Bạch khẽ miệng co quắp đông lúc đích, đứng dậy đến trước mặt hắn, nhéo nhéo hắn cái bụng. Ngẩng đầu tò mò hỏi, đây là cái gì? Chẳng lẽ không phải thịt của ngươi a? Mặt Đa hơi đỏ mặt, vội vàng nói, chỉ là gần nhất vận động ít. Tiểu Bạch liếc mắt nói ra, vậy liền tăng cường rèn luyện, ta cũng không muốn hộ vệ của ta chạy so ta còn chậm hơn. Mặt Đa Mạt La liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Ngươi nhận được, Tiểu Bạch cũng lười lại đợi tại độc giác dưới Thái Dương phơi. Hắn quay người hướng phía xe thú đi đến, vừa đi vừa khoát tay đối với ba người nói ra, đi, về nhà, cho các ngươi bày tiệc mời khách, ta chuẩn bị không ít ăn ngon. Ai? Ba người đồng thời lên tiếng, khí khí dương dương theo sau. Đa Nhĩ Pháp biết Tiểu Bạch có lời muốn cùng ba người nói, rất tự giác dẫn bà tổ cùng cuồng lên một chiếc xe ngựa khác. Chương 736, trở về biệt thự ngục giam đại môn chậm rãi khép lại, ngăn cách ngoại giới cùng ngục giam thành. Tiểu Bạch cùng Thái A ba người lên cùng một chiếc xe thú, hướng phía bên ngoài khoát khoát tay, xe thú chậm rãi tiến lên. Dũng sĩ giác đấu cùng Hôi Đảng đi theo xe thú đằng sau, hướng phía thành nội đi đến. Tiểu Bạch xe thú bên trong chuẩn bị thùng băng, trong xe nhiệt độ không khí cần phải so bên ngoài thấp nhiều, phi thường mát mẻ. Thái A ba người sau khi lên xe, đồng thời phát ra a một tiếng, mặt mũi tràn đầy sảng khoái. Tại nóng bức thời điểm, có thể có như thế một cái thoải mái dễ chịu địa phương, thật sảng khoái a. Tiểu Bạch cầm lấy một cái thùng băng, từ bên trong đến nước đá, đưa cho ba người. Ba người tiếp nhận nước đá, đồng dạng mà tiến, uống xong mới nhìn Tiểu Bạch, chờ lấy câu hỏi của hắn. Tiểu Bạch tựa ở toa xe bên trên, hỏi, trong ngục giam thế nào? Thái A biểu lộ nghiêm túc lên, chăm chú nói ra, Hôi Đảng phát triển rất tốt, cho dù đại ca ngươi rời đi ngục giam, cũng không ai dám cùng chúng ta kêu gào. Mặt La ở một bên đáp khang đạo, đại ca, ngươi ở bên ngoài sự tình chúng ta đều biết, làm thật bá khí. Mặt Đa liên tục gật đầu, phi thường đồng ý Mặt La. Tiểu Bạch nghe cười ha ha, lắc đầu, Mặt Đa cùng Mặt La hai người vẫn là như vậy liều chiến. Bất quá đây cũng không phải là chuyện gì xấu, dù sao bọn hắn là chiến sĩ tới. Chiến sĩ nếu là đều không tốt chiến, vậy làm sao đi chiến đấu, chẳng lẽ một đám đồ bỏ đi còn có thể đánh thắng chiến tranh hay sao? Cười đủ rồi, Tiểu Bạch nghĩ đến Thái A tiếp tục hỏi, Lục Thủy Tri Ân thế nào? Nâng lên Lục Thủy Tri Ân, Thái A lập tức mặt mày hớn hở, hắn nói ra, Lục Thủy Tri Ân trồng quy mô làm lớn ra, chúng ta chiêu mộ càng nhiều nhân thủ, rất nhanh liền có thể sản xuất càng nhiều Lục Thủy Tri Ân. Đó là cái tin tức tốt, Tiểu Bạch mỉm cười gật đầu. Hắn muốn không chỉ có riêng là cung ứng ngục giam thành, Tiểu Bạch muốn tại Đa La thành cửa hàng hàng. Muốn cửa hàng hàng, liền muốn có đầy đủ hàng tồn mới được. Vốn có Lục Thủy Tri Ân trồng địa hay là nhỏ chút, cung ứng ngục giam thành đều rất miễn cưỡng, muốn tại Đa La thành cửa hàng hàng, vẫn tương đối khó khăn. Có thể mở rộng trồng, hiển nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Hôi đảng không thể tổng trông cậy vào hắn đến bổ sung, cần tìm tới mình kiếm tiền sản nghiệp. Lục Thủy Tri Ân liền rất không tệ, Tiểu Bạch cũng phi thường xem trọng. Mấy tháng này thời gian, hắn đã để Ma Tát Gia bắt đầu ở mình trong trang viên trồng Lục Thủy Tri Ân. Ma Tát Gia không hổ là Lục Châu dị tộc, tại sanh hóa phương diện hoàn toàn chính xác có một tay. Lục Thủy Tri Ân nàng trước đó chưa hề tiếp xúc qua, nhưng rất nhanh liền thăm dò rõ ràng Lục Thủy Tri Ân phương pháp trồng trọt. Chẳng những chuyện lặt vặt tất cả Tiểu Bạch mang ra Lục Thủy Tri Ân, còn ra tốc bọn chúng sinh trưởng. Đây cũng không phải là Tiểu Bạch có thể hiểu được, hắn cũng không muốn đi tìm hiểu vì cái gì Lục Thủy Tri Ân sinh trưởng tốc độ vượt xa quá ngục giam. Tiểu Bạch muốn là kết quả, mà không phải quá trình. Quá trình như thế nào cũng không trọng yếu, trọng điểm là Lục Thủy Tri Ân có thể hay không mở rộng. Dựa theo Ma Tát Gia thuyết pháp, nàng trồng qua Lục Thủy Tri Ân, lại so với trong ngục giam nguyên sinh trạng thái Lục Thủy Tri Ân càng thêm ưu tú. Sản lượng cao hơn, cũng càng thêm chống hạn, là có thể mở rộng. Chỉ bất quá cái này phải chờ tới Lục Thủy Tri Ân đánh trồng mới thành. Bất quá cũng sắp, tính toán thời gian, lại có 1-2 tháng như vậy đủ rồi. Đến lúc đó Tiểu Bạch sẽ bao xuống một mảnh đất, chuyên môn dùng để trồng Lục Thủy Tri Ân, kiến tạo một cái mới trồng vườn. Thái A nhìn xem Tiểu Bạch trầm mặc hồi lâu, cẩn thận hỏi, "Đại ca, lần này gọi chúng ta ra, là có chuyện gì?" Tiểu Bạch từ trong trầm tư tỉnh lại, chọn lấy hạ lông mày nói ra, "Ta dự định để ngươi thống lĩnh Đa La thành Hôi Đảng." Lời kia vừa thốt ra, không đơn giản Thái A giật mình há to miệng, liền ngay cả Mạt Đa Mạt La cũng ngây ngẩn cả người. Bọn hắn trong tù cũng nghe qua Đa La thành Hôi Đảng danh hiệu, kia là cái thế lực lớn a, vừa sang ngục giam Hôi Đảng quy mô, không phải một cái cấp bậc bên trên. Hiện tại Tiểu Bạch vậy mà dự định để Thái A tới quản lý Đa La thành Hôi Đảng. Thái A có chút cả lâm nói ra, "Đại ca, nhiệm vụ này có chút gian khổ a, ta không nhất định có thể làm." Tiểu Bạch vỗ vỗ bờ vai của hắn, bá khí nói ra, "Ta nói ngươi đi, ngươi là được, Hôi Đảng là của ta còn không sợ, ngươi sợ cái gì?" Mạt Đa ở một bên hỏi, "Đại ca, tại sao muốn cố ý đem chúng ta kêu đi ra, chẳng lẽ không ai có thể tới quản lý a?" Thái A nghe nói như thế, nhịn không được trừng Mạt Đa một chút, lời nói này có chút quá mức cá lớn như vậy Hôi Đảng, làm sao có thể không ai có thể quản lý? Rõ ràng là Tiểu Bạch càng thêm tin tưởng bọn họ. A Tiểu Bạch lắc đầu nói ra, "Ta cảm giác Thái A quản lý sẽ khá hơn một chút." Mạt Đa thấy được Thái A ánh mắt, biết mình nói sai, nhìn thấy Tiểu Bạch không trách tội hắn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Xe thú đi chậm rãi, ba người trên xe trò chuyện. Đến Luân Hồi Trang Viên, Đa Nhĩ Pháp dẫn đầu xuống xe, đi tới Tiểu Bạch xe thú bên cạnh, cho bọn hắn mở cửa. Mạt Đa Mạt La từ trên xe bước xuống, duỗi lưng một cái, trong xe mặc dù mát mẻ, nhưng không gian Tiểu A, hai người bọn họ chỉ có thể rụt lại, không thoải mái. Thái A lúc xuống xe, nhìn Đa Nhĩ Pháp một chút, cùng kính hành lễ. Đa Nhĩ Pháp sững sờ, vội vàng mỉm cười hoàn lễ. Thái A cùng Mạt Đa Mạt La khác biệt, hắn có thể nhìn ra, Đa Nhĩ Pháp thân phận không tầm thường, hẳn là giống như bọn họ, cũng là Tiểu Bạch thân tín. Không đúng, so sánh với, Tiểu Bạch chỉ sợ càng thêm tín nhiệm Đa Nhĩ Pháp. Mở cửa xe chuyện như vậy, thật không phải là ai cũng có thể làm. Tôn kính một điểm luôn luôn không có chỗ xấu, về sau khẳng định phải liên hệ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Đây là Thái A qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen, hắn là cái vạn sự thông, tin tức nơi phát ra rất rộng khắp, khắc sâu minh bạch, không thể coi thường bất cứ người nào. Có đôi khi cho dù là một đầu bắt quái, chỉ cần ngươi chăm chú, cũng có thể phân tích ra rất nhiều vật hữu dụng. Đây chính là Thái A thân là vạn sự thông mẫn cảm tính. Tiểu Bạch là cái cuối cùng xuống xe, hắn sau khi xuống xe, xe thú lần nữa khởi động, chậm rãi rời đi. Ma Tát Gia đã sớm chờ ở biệt thự cổng, mở ra đại môn, nên đón bọn hắn trở về. Tiểu Bạch hướng phía Thái A bọn hắn vây tay nói ra, "Đi thôi." Ba người lần đầu tiên tới Luân Hồi Trang Viên biệt thự, rất hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, rất có loại Lưu Mộ Mộ tiến đại quan viên cảm giác. Trung quanh đông đảo lục thực để bọn hắn cảm giác đặc biệt mới mẻ, sinh hoạt trong sa mạc, còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy lục thực, thật là khiến người ta tâm tình thư sướng. Quay đầu nhìn thấy Tiểu Bạch đã tiến vào biệt thự, ba người vội vàng chạy tới. Đi ngang qua Ma Tát Gia thời điểm, Thái A vẫn là cung kính chào hỏi. "Nữ nhân, hay là cái nữ nhân xinh đẹp, dạng này người chọc không được, vạn nhất cùng Tiểu Bạch có chút cái gì, thổi một chút bên gối phòng, liền có thể để hắn chịu không nổi." Ma Tát Gia che miệng cười yếu ớt, đồng dạng trả cái lễ. Đi vào biệt thự, trong đại sảnh rộng rãi đã cất kỹ cái bàn, Tiểu Bạch cùng bà bạ tổ đã làm tốt, Đa Nhị Pháp đứng nghiêm tại Tiểu Bạch bên người. Ba người sững sờ, tranh thủ thời gian ngồi xuống, người ta đều chờ đợi mình đâu. Chương 737, tiếp nhận Hôi Đảng nên đón Thái A ba người ra ngục, trên mặt bàn tự nhiên không phải thức ăn thông thường, đều là Đa La trong thành nổi danh mỹ thực. Tràn đầy cả bàn đồ ăn, liếc mắt một cái liền biết có giá trị không nhỏ. Thái A ba người rất cảm động, bọn hắn kéo ra cái ghế ngồi xuống. Tiểu Bạch nhìn quanh bốn phía một cái, ở đây đều là trung tâm với hắn người, một ngày kia cầm xuống Đa La thành, những người này đều là công thần. Tiểu Bạch bưng lên ly rượu trước mặt, giơ lên cao cao, mang theo mỉm cười lớn tiếng nói ra, "Hôm nay rõ ràng Thái A, Mạt Đa, Mạt La ra ngục, chúc mừng các ngươi trở lại Đa La thành." Thái A ba người liền đội vàng đứng lên, giơ chén rượu lên hướng về Tiểu Bạch ra hiệu. Bà bạ tổ cùng cùng cũng đồng thời giơ chén rượu lên, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch tiếp tục nói ra, cuộc sống của chúng ta sẽ càng ngày càng tốt, Hôi Đảng sẽ càng ngày càng cường đại, nhưng chúng ta tình cảm sẽ không cải biến, bởi vì. Tiểu Bạch đứng lên, giơ lên cao cao chén rượu. Bà bạ tổ cùng cùng cũng đồng dạng đứng lên. Tất cả mọi người đồng thời cao giọng nói ra, chúng ta là người một nhà. Tất cả mọi người đem rượu uống một hơi cạn sạch, một chút không lưu. Mọi người lần nữa ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm. Trên bàn rất nhiều mỹ thực đều là Thái A ba người chưa thấy qua, bọn hắn ăn rất vui vẻ. Thời gian vội vàng mà qua. Thái A cũng sớm đã cưỡi ngựa nhậm chức, thay bà bạ tổ, trở thành Hôi Đảng thủ lĩnh. Đối với Thái A, bà bạ tổ không có ý kiến gì, hắn biết mình không thích hợp trở thành Hôi Đảng thủ lĩnh, ủy quyền không có nửa điểm do dự. Trước đó bà bạ tổ đã từng tạm thay Hôi Đảng thủ lĩnh, những quý tộc kia để hắn phiền phức vô cùng, bằng đầu óc của hắn căn bản chơi qua chẳng nhiều chút quý tộc. Hắn hy vọng nhất vẫn có thể đương mình chiến đấu phái người lãnh đạo, ngoan ngoãn dẫn một đám cơ bắp chiến sĩ liền tốt. Tiểu Bạch tìm Thái A tới thay thế hắn, bà bạ tổ không chỉ có không có lời oán giận, ngược lại đặc biệt cao hứng, cuối cùng có thể đem cái này một đám tử cho giao ra. Bà bạ tổ cao hứng mừng mừng đem Hôi Đảng giao tiếp cho Thái A, làm Thái A một mặt một bức. Thái A trước đó có chút sầu khổ, hắn mặc dù trưởng quản qua ngục giam Hôi Đảng, nhưng không có nghĩa là Đa La Hôi Đảng liền có thể tiếp nhận hắn. Nhất là tại Đa La Hôi Đảng còn có bà bạ tổ vị lãnh đạo này người điều kiện tiên quyết. Kết quả là hắn không có nghĩ tới, vậy mà như thế dễ dàng liền giao tiếp, hơn nữa nhìn bà bạ tổ dạng như vậy, rõ ràng giống như nhẹ nhàng thở ra. Điều này không khỏi làm Thái A có chút khẩn trương, chẳng lẽ Hôi Đảng thủ lĩnh khó thực hiện a? Chờ hắn trở thành Hôi Đảng thủ lĩnh về sau, Thái A phát hiện, xa không có mình ngẫm lại khó như vậy. Đa La thành Hôi Đảng thành viên hay là vô cùng nghe lời, so ngục giam Hôi Đảng tốt quản lý nhiều. Cái này cũng có trách, nhân viên tạo thành không giống a ngục giam Hôi Đảng tạo thành đều là tù phạm, từng cái không phải nhân tinh chính là chỉ giải cơ bắp không giải đầu góc chiến sĩ, quản lý tự nhiên tốn sức. Đa La thành Hôi Đảng phân làm hai phái, chiến sĩ về bạ bạ tổ quản lý, không cần đến Thái A quan tâm. Về phần nói phổ thông Hôi Đảng thành viên, thành phần rất phức tạp, nhưng cũng muốn so ngục giam Hôi Đảng mạnh hơn nhiều, không có nhiều như vậy ám tiễn. Thái A cũng minh bạch vì cái gì bạ bạ tổ như vậy thích giao tiếp. Hắn tiền nhiệm ngày đầu tiên liền tiếp đãi mười mấy cá quý tộc, đừng nhìn từng cái cười hì hì, trên thực tế ngoại trừ tới tìm hiểu tin tức bên ngoài, còn muốn lấy có thể hay không từ trên người hắn cắn xuống một miếng thì tới. Những người này đều là khẩu Phật tâm xà, cả đám đều tặc không khéo. Bà bạ tô dạng này ngốc nghếch khờ hàng đối phó lên những người này tới là thật tốn sức, chửi không được đánh không được. Người ta từng cái cười hì hì, ngươi có thể đưa tay giúp người ta cái ta. Nhưng là trên mặt là cười, lời nói ra lại tặc làm giận, luôn muốn từ Hôi Đảng trong tay vớt chút chỗ tốt. Bà bạ tổ là sức đầu mẹ chán. Hiện tại đến phiên Thái A nghĩ rõ ràng điểm này về sau cũng chính là cười cười, bình thường trở lại. Để Thái A đi chiến đấu, vậy hắn trên cơ bản liền lệnh lạnh, liền hắn cái này tiểu thân bản, tùy tiện lôi ra một góc đấu sĩ đều có thể đánh hắn 10 cái, còn không mang theo thủ thương. Nhưng nếu để cho hắn tới quản lý Hôi Đảng, xử lý quý tộc, kia Thái A là như cá gặp nước, lại am hiểu cực kỳ. Trên bản chất tới nói, Thái A cùng quý tộc là đồng dạng người, đều là khẩu Phật tâm xà. Mà lại Thái A so Tân Bình càng khôn khéo hơn, hắn không thích dùng vàng dòng bạc trắng đến để quý tộc thỏa hiệp, càng thêm thích họa bánh nướng. Dùng hư vô mở miệng kế hoạch cùng bản thiết kế đến lắc lư quý tộc, làm đã quen người nghèo, dù là hiện tại có Tiểu Bạch ủng hộ, Thái A cũng không nguyện ý dùng nhiều tiền tiêu bổng phí. Đối với quý tộc, hắn hiểu quá rồi, những người này là cho ăn không no lang. Hôm nay có thịt, bọn hắn đi theo ngươi, ngày mai người khác cho cục xương, bọn hắn liền theo chạy, không chừng sẽ còn phản quay đầu lại cắn ngươi một ngụm. Không thể không có thịt, nhưng cũng không thể cho ăn quá no bụng, nắm giữ một cái độ. Tân Bình chính là không có nắm giữ tốc độ, không chỉ có không thể triệt để giải quyết quý tộc, còn bị quý tộc cho hủ thực, cùng Tiểu Bạch trở mặt thành thù, cuối cùng thất bại thảm hại, đã mất đi hết thảy. Thái A vốn là cùng Tân Bình khác biệt, hắn sẽ không quên bản, lại thêm có như thế cái vết xe đổ, chỗ hắn lý khởi sự tình đến, kia là phi thường cẩn thận. Tiểu Bạch quan sát một đoạn thời gian, an tâm, không tiếp tục nhìn chằm chằm Thái A, để hắn buông tay chơi. Loại này khôn khéo hiểu chuyện người, Tiểu Bạch thích nhất, nhiều hơn can thiệp, ngược lại sẽ để Thái A bó tay bó chân, còn không bằng buông ra. Thái A tiếp thủ Đa La Hôi Đảng về sau, chủ yếu tại làm hai chuyện, một kiện là truy tra Tân Bình. Tiểu Bạch mặc dù không nói gì, nhưng Thái A không thể cứ như vậy buông tha Tân Bình. Tân Bình là trước mặt hắn đảm nhiệm qua Hôi Đảng thủ lĩnh người, biết quá nhiều Hôi Đảng sự tình, hay là cái kẻ phản loạn, công nhiên phản kháng Tiểu Bạch. Từ bất luận cái gì một điểm tới nói, hắn cũng không thể buông tha Tân Bình. Quan mới đến đốt ba đống lửa, Tân Bình chính là hắn muốn đốt ba cây đuốc. Xử lý Tân Bình, là mình tại Tiểu Bạch bên kia nhập đội, đồng thời vì chính mình chính danh, lại thêm giết một người dân trăm người. Một công nhiều việc sự tình, không có lý do không làm. Mặt khác Thái A cũng phải nhìn Đa La Hôi Đảng thực lực, nếu như ngay cả một người đều bắt không được, hắn thật sẽ hoài nghi Hôi Đảng đến cùng còn có thể làm chút cái gì. Còn có một chuyện là Tiểu Bạch phân phó cho hắn. Tiểu Bạch muốn trở thành đại nghị viên, chuyện này Thái A muốn đi bôn ba, cùng các cá quý tộc câu thông. Đại nghị viên không phải nói thành tựu có thể thành, cùng quý tộc khác biệt, đại nghị viên quyền lợi rất lớn, tại các mặt đều có sức ảnh hưởng, cần đại lượng quý tộc ủng hộ. Đây là Thái A trong lòng chuyện quan trọng nhất, hắn cũng phi thường để bụng, một khi Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên, vậy hắn địa vị cũng liền nước lên thì thuyền lên. Mỗi ngày Thái A cũng sẽ ở giữa quý tộc bút đầu, du thuyết bọn hắn ủng hộ Tiểu Bạch. Làm Hôi Đảng thủ lĩnh, Thái A địa vị bây giờ không hề tầm thường. Mặc dù dài bề ngoài xấu xí, nhưng đã là Đa La trong thành một hào nhân vật. Hôi Đảng người quản lý, đứng sau lưng Tiểu Bạch cùng thành đảng chiến sĩ, không ai dám tại xem nhẹ Thái A có Thái A, Tiểu Bạch liền buông lỏng, trực tiếp liền đem Hôi Đảng sự tình toàn bộ đều ném cho Thái A, mình làm vung tay trưởng quỹ. Hắn hiện tại muốn làm, chính là chờ lấy mới chiến sĩ đến, đem bọn hắn một chút xíu dẫn vào đến Đa La thành. Chương 738, Đa La nghị hội thời gian thoáng một cái đã qua, đi tới cuối mùa hè, tiếp qua 2 ngày liền nhập thu. Mỗi một quý ngày cuối cùng đều là ngày lễ, cũng không phải là chúc mừng cái gì, mà là bởi vì họ, quý tộc nghị hội sẽ tại một ngày này tổ chức. Quý tộc nghị hội không đơn thuần là các quý tộc sự tình, cũng là Đa La thành dân chúng sự tình. Hội nghị bên trong bất luận cái gì đề nghị đều liên quan đến lấy Đa La thành hướng đi, sẽ tại một ngày này xuất hiện quyết nghị. Ở thời đại này bên trong, nghị hội bất kỳ hạng nào quyết định đều sẽ phức tạp rất nhiều, các quý tộc sẽ lôi kéo nhau ra, một hạng đề nghị khả năng rất lâu đều không thể đạt được đáp án. Thời gian dài, hội nghị bên trong liền nhiều hơn đủ loại kỳ quái đề nghị, thậm chí có chút đề nghị hay là mấy trăm năm trước chương trình nghị sự. Quý tộc nghị hội chương trình nghị sự lưu trữ trong khu vực quản lý chất đống đại lượng trần tạp vô dụng chương trình nghị sự sách, từ tấm ván gỗ khắc chữ đến da thú giấy đều có, ghi lại lịch sử lâu đời. Đa La trong thành lưu truyền một cái chân thực cho cười, đã từng có một cường đại quý tộc, hắn sinh hoạt tại hỗn loạn niên đại, thời kỳ đó sa mạc đại lục thần minh còn không có hình thành liên minh. Tên này cường đại quý tộc là hùng ứng chi thần tín đồ, tại Đa La trong thành được hưởng cực lớn quyền lợi. Vì có thể thêm gần một bước, hắn xin trở thành một đại nghị viên. Nhưng hiển nhiên tên này chính trực quý tộc không để ý đến quý tộc khác có thể cãi cọ trình độ, thẳng đến hắn tử, hắn cũng không thể trở thành đại nghị viên. Mà tại sau khi hắn chết mấy trăm năm bên trong, cái này chương trình nghị sự thỉnh thoảng liền bị lấy ra thảo luận một chút. Thẳng đến một ngày nào đó, cái này chương trình nghị sự vậy mà thần kỳ thông qua được. Xét thấy vị này quý tộc đã chết mấy trăm năm, quý tộc nghị hội làm cái vĩ đại quyết định, truy phong vị này quý tộc là đại nghị viên, thế là quý tộc sớm lấy biến thành dân nghèo bọn tử tôn đột nhiên liền có cái đương đại nghị viên tổ tông. Theo Đa La thành tồn tại càng lâu, quý tộc số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều, cái cọ thời gian cũng liền càng ngày càng dài. Rất nhiều dân chúng nói ra yêu cầu, chỉ có thể đặt ở nghị hội bên trên thương nghị, dù sao rất nhiều chương trình nghị sự đều là liên quan tới công cộng công trình, các quý tộc cũng không nguyện ý là công cộng công trình tự móc tiền túi. Đa La thành dân chúng cũng đều đang chờ quý tộc nghị hội tổ chức, chờ mong có thể thông qua một chút mỹ hảo chương trình nghị sự, để bọn hắn sinh hoạt càng thêm khá hơn một chút. Nghị hội họp sân bãi ngay tại Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp. Ngày này sáng sớm, dân chúng liền đi tới Kim Tự Tháp trung quanh, mong đợi nghị hội mở ra. Mỗi khi đến nghị hội ngày này, liền sẽ hình thành loại này gần như toàn thành hội nghị, rất náo nhiệt, cũng có rất nhiều cơ hội buôn bán. Từng người quý tộc, nghị viên, đại nghị viên ngồi mình xe thú đi tới Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp, bọn hắn nhìn xem tụ tập dân chúng, trên mặt lộ ra nụ cười cao ngạo. Đây đều là tầng dưới chót người, chỉ có thể bị bọn hắn chỗ thống trị, cũng lẽ ra bị bọn hắn thống trị, chính là bởi vì có những người này mới hiện ra bọn hắn cao quý cùng hơn người. Xuống xe các quý tộc bắt đầu tìm kiếm đồng bạn, ba một đám hai một đám, lẫn nhau chào hỏi, mang trên mặt tiểu dung, sau lưng đã chuẩn bị song đao. Đúng lúc này, xa xa đi tới một chi cao điệu đội ngũ, mấy trăm tên thân mang trường bào, mang theo mũ trùm, hai tay khép tại trong tay áo người tại hai bên mở đường, đem người bình thường cùng ở giữa đi tới xe thú ngăn cách. Ba chiếc xe thú không có bất kỳ cái gì trở ngại từ từ hướng tiền, đi thẳng tới Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp hạ. Trước sau hai chiếc xe thú tương đối nhỏ, nhìn xem có điểm giống hộ vệ loại xe thú, ở giữa chiếc kia thì hoa mỹ phi thường, điêu kim khẳng ngân, để cho người ta vừa nhìn liền biết ngồi xe người không phú thì quý. Thật cao điều. Các quý tộc nhao nhao dừng bước, nghi hoặc nhìn lái tới xe thú. Khi bọn hắn thấy được xe thú phía trên tiêu chí lúc, lông mày của bọn họ bốc lên, rốt cuộc mình mà tới. Dẫn đầu hộ vệ xe thú phía trên vẽ lấy hai cái dấu hiệu, một cái là cây cùng hải cốt, một cái áo bào xám. Xe này bọn hắn gặp qua, là hôi đảng tân tấn thủ lĩnh Thái Á tỏa giá. Đằng sau chiếc kia hoa mỹ trên xe, chỉ có một cái dấu hiệu, là cây cùng hải cốt. Cuối cùng trên một chiếc xe tiêu chí cùng Thái Á xe thú bên trên tiêu chí đồng dạng. Thông minh các quý tộc đã biết ở giữa trên chiếc xe kia ngồi chính là người nào, không có người khác, khẳng định là Tiểu Bạch, cái này đứng sau lưng hôi đảng thần bí nam nhân. Xe thú đi vào Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp dưới, chậm rãi đình chỉ, thân mang áo bào xám hôi đảng thành viên cũng nhao nhao đứng xuống bước chân, chỉnh tề quay người, dùng phía sau lưng tách rời ra dân chúng cùng xe thú, tạo thành hai đạo bức tường người. Các quý tộc ngươi nhìn ta nhìn ngươi, nhao nhao hướng phía ba chiếc xe thú đi tới, trên mặt mang lên định nọ tiểu dung. Chiếc thứ nhất xe thú cửa xe mở ra, bề ngoài xấu xí quần áo đơn giản Thái Á sửa sang lại quần áo, từ bên trong đi ra. Vây quanh các quý tộc không đợi mở miệng, Thái Á liền giơ tay lên ngăn trở bọn hắn nói chuyện, ba chân bốn cẳng đi tới ở giữa khung xe trước đó, cùng kính mở cửa xe ra. Các quý tộc lúng túng đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không có thanh âm. Ở giữa xe thú cửa mở ra, trước xuống xe là hai tên chẳng hán, phi thường khôi ngô, tướng mạo cực giống, thoạt nhìn là một đôi minh đệ. Mặt đa mặt la từ trên xe bước xuống, một tả một hữu đứng tại cửa xe hai bên, biểu lộ nghiêm túc. Theo sát lấy một cái lưu manh vô lại, mang theo không ai bị nổi nụ cười cuồng từ bên trong chui ra. Hắn nhìn hai bên một chút, nhấc nhấc quần, một tay búa tại cái ông của hắn dạo chơi, sau đó cũng đứng qua một bên. Cuối cùng Tiểu Bạch mới từ trong xe ra, trên người hắn mặc vừa vặn trường bào, mũ trùm trường bào, tiểu dáng cùng hôi đảng trường bào đồng dạng giản lược, chỉ bất qua phía trên dùng tơ vàng cùng ngân tuyến vẽ lấy tinh mỹ đồ án. Tiểu Bạch xuống xe, vớt lên trường bào phía trên nếp hốn, quay đầu nhìn về phía cuối cùng một cỗ xe thú. Đa Nhĩ Pháp đã xuống xe, rất lịch sự đưa tay, dắt hạ hai tên cô nương, một chính là Lục Châu dị tộc Ma Tát gia, một tên khác thì là ngục giam thành dân bản địa Ấu Miêu. Một đoàn người tụ tập đến cùng một chỗ, nghĩ đến Hùng Ưng Chi Thần Kim Tự Tháp đi đến. Các quý tộc nhao nhao xuống lại đi lên, cùng Tiểu Bạch chào hỏi. Tiểu Bạch trên mặt mang chức nghiệp tính mỉm cười, mặc dù không biết những quý tộc này, nhưng y nguyên lễ phép gật đầu ra hiệu, đem cao quý một lần phát huy vô cùng tinh tế. Các quý tộc nhao nhao cảm thán, đây mới là cao quý. Bọn hắn miệng bên trong cái gọi là cao quý, bị Tiểu Bạch lần này ra sân đập không đáng một đồng. Đương nhiên cũng có rất nhiều người khinh thường tiến lên, tỉ như nói đại nghị viên Cổ Mộ, Lệ Mộ Dạ, còn có bọn hắn phe phái bên trong một chút đáng tin quý tộc. Đừng nói tiến lên cùng Tiểu Bạch chào hỏi, bọn hắn hận không thể nuốt sống Tiểu Bạch. Đa La thành đại đa số dân chúng đều chưa từng gặp qua Tiểu Bạch, bọn hắn không biết Tiểu Bạch là ai, nhìn thấy đắt như vậy tộc vây quanh Tiểu Bạch chuyển, nhịn không được tò mò, nhao nhao nghe ngóng. Cái này sau khi nghe ngóng bọn hắn mới biết được, nguyên lai Hôi Đảng phía sau lại còn có người a. Để bọn hắn giật mình không thôi, cho tới nay bọn hắn cũng không biết chuyện này đâu. Đi theo các quý tộc dòng người, Tiểu Bạch đi vào Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp bên trong, có thể hầu ở bên cạnh hắn chỉ có Thái A. Thái A thân phận đã bị Tiểu Bạch cho biến thành quý tộc, những người khác không phải, chỉ có thể ở Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp cổng chờ. Kim tự tháp bên trong có chuyên môn nghị hội đại sảnh cung cấp bọn hắn sử dụng, Tiểu Bạch tại Thái A dẫn dắt hạ nhập tòa. Chương 739, hội nghị gần nửa quý tộc nghị hội đại sảnh, bốn phía là tròn hình sắp xếp hành động, từng vòng biến đổi cao, chính giữa có một cái đài cao, phía trên thả một thanh điêu khắc quang ngọc thạch cái ghế. Ngọc thạch này cái ghế là thành chủ chuyên môn chỗ ngồi. Các quý tộc từng nhóm tiến vào nghị hội trong đại sảnh ngồi xuống, nhỏ giọng nghị luận, trong lòng bọn họ đều có mình chương trình nghị sự. Một mặt nghĩ đến làm sao tìm được thời gian nói ra, một mặt lại nghĩ đến tìm đồng minh ra tốc thông qua chương trình nghị sự. Quý tộc nghị hội bên trong có cái thuyết pháp, nếu như chương trình nghị sự không thể tại lần thứ nhất hội nghị thời điểm thông qua, như vậy thì làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài đi. Không ai hy vọng mình chương trình nghị sự bị vô kỳ hạn trì hoãn, ai không muốn nhanh lên thông qua đối với mình có lợi chương trình nghị sự đâu. Đại sảnh tụ âm thanh quả phi thường tốt, theo quý tộc số lượng càng ngày càng nhiều, ong 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 thanh âm bắt đầu bị lớn, làm cho người màng nhĩ đều có chút đau. Tiểu Bạch cũng là lần thứ nhất tham gia quý tộc nghị hội, mang theo hiếu kỳ đánh giá chung quanh áo mũ chỉnh tề quý tộc, chăm chú nghe bọn hắn nói lời. Không ai tới cùng Tiểu Bạch tiếp lời, hắn ngồi ở chỗ này thật giống như người trong suốt. Qua hồi lâu, Tiểu Bạch chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, một cánh cửa được mở ra, một đám võ trang đầy đủ hộ vệ từ bên trong đi ra. Khôi giáp của bọn hắn là kim sắc, trên đầu mang theo được tạo nên thành đầu ưng mũ giáp, cầm trong tay kim loại chế tạo trường thương. Đây là thần điện chuyên môn hộ vệ, Đa La thành tinh nhuệ nhất đội ngũ, Hùng Ưng Chi Thần thành tín nhất tín đồ. Hộ vệ xuất hiện, để các quý tộc ngậm miệng lại, an tĩnh nhìn về phía cổng. Mặc Tinh Mỹ trưởng bảo thành chủ từ bên trong cửa chậm rãi đi ra, đi tới mình ngọc thạch trước ghế mặt, nhìn quanh một vòng, chậm rãi ngồi xuống. Tiểu Bạch còn là lần đầu tiên nhìn thấy Đa La thành chủ đâu. Đa La thành chủ là cái điển hình sa mạc người, thân hình cao lớn, thể trạng khỏe mạnh, làn da có chút biến thành màu đen, dù là mặc trưởng bảo cũng không che giấu được hắn cường tráng thể phách. Thành chủ ngồi xuống một khắc này, biểu thị lần này hội nghị chính thức bắt đầu. Không có cái gì nói nhảm, đi lên chính là quý tộc để nghị án. Mọi người thời gian đều là bảo vật quý, tại bình thường dân chúng trước mặt, vì bảo trì mình uy nghi cao quý, các quý tộc sẽ còn giả bộ một chút. Hội nghị thời điểm mọi người liền cởi bỏ tầng này không có tác dụng gì áo ngoài. Ở đây đều là quý tộc, người nào không biết ai vậy, giả vờ giả vịt có làm được cái gì, trực tiếp tới đi. Trước hết nhất nói ra chương trình nghị sự, bình thường đều là đơn giản, dễ dàng thông qua. Tỷ như nói mương nước hỏng, cần sửa chữa, cái nào đó quảng trường cháy, đốt rủi phòng ở, muốn trọng cái vân vân. Những này đơn giản nhất dân sinh chương trình nghị sự là trước hết nhất bị nói ra, cũng là trước hết nhất thông qua. Các quý tộc không tâm tư tại dạng này chương trình nghị sự bên trên lãng phí thời gian, trên cơ bản chương trình nghị sự bị nói ra, liền sẽ tập thể thông qua. Tiểu Bạch nghe buồn ngủ, hắn lần thứ nhất biết, những này đơn giản dân sinh vấn đề vậy mà cũng muốn chạy đến trong hội nghị tới nói. Cháy đem phòng ở đốt sập, trọng cái liền xong rồi, vì cái gì còn muốn cố ý chạy đến trong hội nghị đến xin phép một chút. Đơn giản có ma bệnh a, mỗi ngày ăn no dỗi việc đến không chuyện làm. Nhưng đây chính là Đa La thành, tự do chi thành. Sự tình gì tất cả mọi người hẳn là thương lượng một chút, đều có biểu thị mình ý kiến quyền lợi. Toàn bộ một buổi sáng đều tại thông qua đủ loại dân sinh để tài thảo luận. Tiểu Bạch là ngủ tỉnh, tỉnh ngủ, vừa mới bắt đầu ngủ gà ngủ gật hắn còn có chút không có ý tứ, dù sao đây là học đâu. Kết quả khi hắn phát hiện chí ít 1/3 quý tộc đều đang ngủ gà ngủ gật về sau, hắn an tâm, không thích nghe, ngủ liền xong rồi. Cùng Tiểu Bạch hình thành so sánh rõ ràng chính là Thái A, làm vạn sự thông, hắn đối với bất cứ tin tức gì đều phi thường mẫn cảm, đối với mỗi một cái chương trình nghị sự hắn nghe được đều hết sức chăm chú. Thái A sẽ không xem nhẹ bất luận cái gì một điểm, tại trong ý thức của hắn, sự tình đều là liên động, đằng sau ẩn giấu đi rất nhiều thứ. Đây là hắn tại làm bạn sự thông thời điểm tổng kết ra, vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một cái nào tin tức. Hội nghị tiếp tục đến trưa, cái cuối cùng chương trình nghị sự cũng đã thông qua được, kế tiếp là bị hành hạ cho tới trưa về sau hưởng thụ cơm trưa thời gian. Tiểu Bạch bị Thái A cẩn thận đánh thức, nhắc nhở hắn nên ăn cơm. Ngủ được mơ mơ màng màng Tiểu Bạch điểm gật đầu, theo Thái A đứng người lên, đi hướng tiệm cơm. Hội nghị sẽ kéo dài thời gian một ngày, kim tự tháp bên trong sẽ vì các quý tộc chuẩn bị kỹ càng cơm trưa, vô hạn lượng cung ứng, để bọn hắn buổi chiều còn có tinh thần tiếp tục thảo luận chương trình nghị sự. Cơm trưa rất phong phú, mặc dù làm ra khẩu vị theo Tiểu Bạch rất bình thường, nhưng các quý tộc lại ăn vui vẻ ra mặt. Đang dùng cơm thời điểm, Tiểu Bạch cùng Thái A bên người tạo thành một cái khu không người, không có bất kỳ cái gì quý tộc tới cùng bọn hắn trả lời. Tiểu Bạch an tĩnh đang ăn cơm ăn, Thái A thỉnh thoảng nhìn hai bên một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút Tiểu Bạch, trong mắt lộ ra có chút nghi hoặc. Tiểu Bạch xuất ra một khối sạch sẽ chiếc khăn tay lau miệng, bình tĩnh nhìn Thái A hỏi, ngươi đang nghi ngờ cái gì? Thái A ngây ra một lúc, vội vàng để tay xuống đồ ăn ở bên trong, nhỏ giọng nói ra, đại ca, ta chính là tại kỳ quái, vì cái gì bọn hắn đều tụ tập cùng một chỗ, mà chúng ta bên này không có bất kỳ ai đâu. Được nghe Thái A, Tiểu Bạch mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, đùi bặm còn chưa kết thúc, ai dám xem a? Thái A không có hiểu Tiểu Bạch cần dụ, có chút mở mịt nhìn xem Tiểu Bạch. Tiểu Bạch con mắt nghiêng qua nghiêng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Thái A Thuận Tiểu Bạch ánh mắt nhìn lại, gặp được nơi xa nhiệt nhiệt nháo nháo một đại đoàn người. Đoàn kia người ngay chính giữa là Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ.
A, thì ra là thế. A Thái A đột nhiên minh bạch. Hôm nay Tiểu Bạch mục đích là trở thành đại nghị viên. Thông qua trong khoảng thời gian này hoạt động, hắn đã lôi kéo được rất nhiều quý tộc ủng hộ. Đáng ngưỡng mộ tộc đều là khẩu Phật tâm xả, bọn hắn trong miệng không thể quá mức tin tưởng, nói là một chuyện, làm là một chuyện khác. Tiểu Bạch hiện tại mặc dù tình thế rất mạnh, nhưng dù sao còn không phải chân chính đại nghị viên, có thể hay không trở thành đại nghị viên cũng là ẩn số. Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ liền không đồng dạng, bọn hắn là chân chính đại nghị viên, tại quý tộc nghị hội bên trong địa vị phi thường cao. Hai cái này đại nghị viên cùng Tiểu Bạch có thủ, cơ hồ tất cả quý tộc đều biết. Loại thời điểm này tiến đến Tiểu Bạch bên người, chẳng phải là muốn cùng bọn hắn kết thủ. Ổn thỏa lý do, không tới gần Tiểu Bạch mới là lựa chọn tốt nhất. Giữa quý tộc lục đục với nhau tuyệt đối không ít, mỗi một tên quý tộc trên thân đều có trách nhiệm. Bọn hắn gánh vác gia đình cùng gia tộc gánh nặng, đi nhầm một bước đều là vực sâu vạn trượng. Cẩn thận chặt chẽ mới là các quý tộc thói quen, chuyện không có nắm chắc, bọn hắn đều tận lực lựa chọn tránh đi. Thái A mắt nhìn chính ngay kỹ nuốt chậm ăn đồ ăn Tiểu Bạch, hít một hơi thật sâu. Đại ca hay là đại ca, hiểu nhiều lắm, quan sát đến cẩn thận A Tiểu Bạch đều không nói chuyện, hắn lại sốt ruột cũng vô dụng, cũng túi đầu xuống tiếp tục ăn. Giữa trưa thời gian ngay tại các quý tộc tán dóc với nhau bên trong vượt qua, rất nhanh liền nên đón buổi chiều hội nghị thời gian. Các quý tộc từ nhà ăn một lần nữa về tới hội nghị đại sảnh, đi vào mình làm ngồi xuống, tiếp tục buổi chiều hội nghị. Chương 740, tranh nói diễn thuyết buổi chiều hội nghị hiển nhiên so sánh với buổi trưa hội nghị có ý tứ rất nhiều, các quý tộc bắt đầu lấy ra một chút thú vị chương trình nghị sự. Kịch liệt trình độ cũng cùng buổi sáng hoàn toàn khác biệt, cơ hồ không có người đi ngủ. Tiểu Bạch nghe cũng tinh thần, một chút chương trình nghị sự đưa tới hứng thú của hắn. Tỷ như có nghị viên đưa ra, cái khác thành thị cũng dám nhục nhã Đa La thành, hẳn là phát binh chính phạt. Trải qua bỏ phiếu, cái này chương trình nghị sự cuối cùng vẫn không có thông qua. Mọi người tiến vào lôi kéo nhau ra giai đoạn, Tiểu Bạch nghe mắt trợn trắng. Buổi chiều hội nghị thời gian từng chút đi qua. Sắp tiếp cận hồi cuối thời điểm, hơn 10 tên quý tộc đột nhiên đồng thời đứng lên. Theo cái này hơn 10 tên quý tộc đứng lên, trung quanh thanh âm dần dần nhỏ đi, ở đây quý tộc đều ngậm chặt miệng, ánh mắt lấp lóe nhìn xem những này đứng lên quý tộc. Bọn hắn biết, chân chính trò hay muốn lên diễn. Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ ngồi cùng một chỗ, đồng thời híp mắt lại, hai tay nắm lấy gắt gao, hiển nhiên, bọn hắn cũng biết những quý tộc này ý tứ. Thanh chủ ngựa đầu nhìn qua bọn hắn, trầm giọng nói ra, "Hôm nay cái cuối cùng chương trình nghị sự, các ngươi cần nghĩ kỹ lại nói." Hơn 10 tên quý tộc trăm miệng một lời nói ra, "Chúng ta muốn đệ trình chương trình nghị sự." Thanh chủ thở dài, khoát khoát tay, nói ra, "Các ngươi nói đi, muốn đệ trình cái gì chương trình nghị sự?" Đa La thành chủ vừa dứt lời, một quý tộc lập tức lớn tiếng nói ra, "Ta đệ trình, để quý tộc Tiểu Bạch trở thành mới đại nghị viên, ta cho rằng hắn có tư cách trở thành mới đại nghị viên." Cái khác đứng lên quý tộc lập tức phụ họa nói ra, "Tán thành." Ngồi ở phía dưới nghe Tiểu Bạch, phủi mắt Thái A rất kích động, cũng rất khẩn trương, nắm đấm đều nắm chặt, giống như là để hắn làm đại nghị viên đồng dạng. Theo cái này chương trình nghị sự đưa ra, toàn trường trầm mặc. Đa La thành chủ nhẹ nhàng xoa xoa ngón cái bên trên một viên bảo thạch ban chỉ, nhìn quanh một vòng, hít một hơi thật sâu nói ra, tiếp nhận chương trình nghị sự. Thái A trong mắt lập tức tuôn ra tinh quang, nhẹ nhàng phất cánh tay. Một cái chương trình nghị sự chia làm 3 bộ phận, đệ trình, tranh nói, biểu quyết. Đệ trình chương trình nghị sự, thành chủ có quyền lựa chọn, nếu như cho rằng cái này chương trình nghị sự hữu dụng, liền có thể tiếp nhận cái này chương trình nghị sự, nếu như cho rằng chương trình nghị sự vô dụng, thì có thể trực tiếp bác bỏ. Giống đại nghị viên dạng này chương trình nghị sự, bác bỏ khả năng là phi thường lớn. Bất quá lần này Đa La thành chủ vẫn rất nghệ tình, vậy mà tiếp nhận, điều này nói rõ hắn cũng biết Tiểu Bạch người này. Sau đó chính là tranh nói bộ phận, thông qua miêu tả, đến tranh thủ quý tộc khác bỏ phiếu, nói trắng ra là chính là vì mình bỏ phiếu giai đoạn. Hơn 10 tên quý tộc nhìn thấy Đa La thành chủ đã tiếp nhận bọn hắn chương trình nghị sự, gật gật đầu, nhao nhao ngồi xuống, nhìn phía Tiểu Bạch phương hướng, gật đầu ra hiệu. Tiểu Bạch trên mặt mang mỉm cười, đồng dạng gật đầu đáp lại. Đa La thành chủ ngắm nhìn bốn phía, trầm giọng nói ra, đề nghị quý tộc Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên, quý tộc Tiểu Bạch nhưng đến trợ. Tiểu Bạch đứng người lên, sửa sang lại quần áo một chút, lớn tiếng đáp, ta là Tiểu Bạch, ta ở đây. Đa La thành chủ đưa tay hướng Tiểu Bạch ra hiệu, đồng thời nói ra, quý tộc Tiểu Bạch, đệ trình trở thành đại nghị viên, ngươi có lời gì muốn nói với chúng ta? Tiểu Bạch điểm gật đầu, lớn tiếng nói ra, ta có một cái mơ ước, ta muốn trở thành Đa La thành quý tộc nghị hội đại nghị viên, ta có một cái mơ ước, ta hy vọng quý tộc cùng nhân dân sống chung hòa bình, lại không khoảng cách, ta có một cái mơ ước, ta hy vọng trên mặt mọi người đều có thể nhìn thấy tiểu dung, có được mỹ thực và rượu ngon. Tiểu Bạch nói rõ ràng, một chút tuổi trẻ còn mang theo nhiệt huyết tiểu quý tộc con mắt đều sáng lên. Nha, đó là cái lý tưởng cao thượng người A, một cái người chính trực A. Lớn tuổi quý tộc thì mặt mỉm cười, trong lòng mở mở tờ, cái quỷ gì mộng tưởng, chính là lừa gạt người đồ chơi mà thôi. Bọn hắn không tin ước mơ gì, so sánh mộng tưởng, bọn hắn càng thêm tin tưởng kim tệ, đồ chơi kia mới là đáng giá theo đuổi. Đây là một đầu tiểu hồ ly A. Hôm nay Tiểu Bạch tại trong hội nghị tranh nói, sẽ bị phía ngoài dân chúng biết, bọn hắn có thể miệt thị Tiểu Bạch, nhưng dân chúng tất nhiên sẽ ủng hộ Tiểu Bạch. Tiểu tử này rất thông minh, đương dân chúng bắt đầu cho Đa La thành chủ tạo áp lực thời điểm, bọn hắn dù là bắt bỏ, về sau cái này chương trình nghị sự cũng sẽ bị không ngừng lấy ra nói. Ngồi tại Tiểu Bạch bên người Thái Á nghe Tiểu Bạch, con mắt lập tức liền trừng lớn. Lợi hại, đại ca của ta, cái đồ chơi này làm sao nghĩ ra được? Tiểu Bạch một hơi mộng tưởng nửa giờ, nghe được Đa La thành chủ đều là cả người toát mồ hôi lạnh, mộng tưởng này thật nhiều a, đời này có cơ hội hoàn thành a. Sau đó, Tiểu Bạch mới tiến vào chính đề, tin tưởng đang ngồi người, rất nhiều người đều nhận biết ta,
hoặc là nghe nói qua ta cảm giác đã hoàn thành mơ ước một bộ phận, ta để một bộ phận nhân dân cùng các quý tộc đứng chung với nhau, đồng thời hài hòa ở chung, đây là ta là Đa La Thành làm ra công hiến. Người ở chỗ này nhao nhao nháy mắt, hài hòa chung sống. Em suy nghĩ kỹ một chút tự hồ, thật đúng là có chuyện như vậy. Hôi đảng tạo thành phi thường phức tạp, có dân nghèo, có bình dân, có thương nhân, có chiến sĩ, đồng dạng, còn có không ít quý tộc, nói bọn hắn hài hòa chung sống, hoàn toàn chính xác không có gì mà bệnh á, bất quá nếu là nói hôi đảng là vì Đa La Thành làm ra công hiến, cái này có chút quá mức đi. Tiểu Bạch lại bắt đầu ba lạp nói lên hôi đảng các loại chỗ tốt, làm sao cho Đa La Thành trị an góp một viên gạch, làm sao giữ gìn các thương nhân lợi ích ra các loại, dù sao chính là một trận cổ suy, hướng trên người mình bất chỗ tốt. Thái A con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, một bộ không biết Tiểu Bạch dáng vẻ. Đây là trước đó cái kia đại ca A. Ta thần A, cũng quá có thể thổi A. Không cần phải nói những người khác, liền ngay cả mình đều nghe đỏ mặt, thế nào cứ như vậy dám nói đâu. Tiểu Bạch nói khô cả họng về sau, mới ngừng lại được, có chút thở dốc một chút, hướng về phía Đa La Thành chủ nói ra, trở lên. Chính là ta là trở thành đại nghị viên tranh nói. Ba 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 ba. Một chút tuổi trẻ tiểu quý tộc kìm lòng không được vỗ tay. Bọn hắn không nghĩ tới trong thành thị lại còn ẩn giấu đi như thế một vị quý tộc, hắn không cầu tài không cầu lực, cố gắng là Đa La Thành công hiến, không có tiếng tăm gì. Những này các tiểu quý tộc bao nhiêu đều nghe nói qua hôi đảng sự tình, nhưng bọn hắn không nghĩ tới hôi đảng vậy mà làm nhiều như vậy công hiến. Đơn giản vĩ đại a. Đa La Thành chủ nhìn xem chung quanh một mặt nhiệt huyết, khuôn mặt đỏ bừng tiểu quý tộc lập tức liền bó tay rồi. Những này hai hàng, chẳng lẽ người ta nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì sao? Cũng chính là dính tổ tông ánh sáng, nếu không lấy đầu góc của bọn hắn, căn bản cũng không có thể trở thành quý tộc. Tiểu Bạch hướng về phía trung quanh vỗ tay quý tộc mỉm cười ra hiệu, chậm chậm ngồi xuống. Thành chủ không thèm để ý những cái kia cơ hồ đem Tiểu Bạch coi là thần tượng tiểu quý tộc, lớn tiếng nói ra, mời các vị quý tộc biểu quyết, có tiếp nhận hay không quý tộc Tiểu Bạch trở thành mới đại nghị viên. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, đệ mộ dạ liền cười nạo một tiếng mở miệng, ta phản đối, ta cự tuyệt Tiểu Bạch trở thành mới đại nghị viên, ta cho rằng cùng hắn làm đồng dạng đại nghị viên là đối ta nhục nhã. Trong đại sảnh đột nhiên yên lặng. Các tiểu quý tộc nhao nhao không hiểu nhìn xem đệ mộ dạ, không rõ hắn vì cái gì cự tuyệt Tiểu Bạch dạng này một ưu tú quý tộc trở thành đại nghị viên. Chương 741, chính diện chất vấn đệ mộ dạ vừa dứt lời, cụ mõ liền đứng lên, miệt thị nhìn Tiểu Bạch phương hướng một chút, mở miệng lớn tiếng nói ra, ta cự tuyệt quý tộc Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên, là một dính líu giết chết nhi tử ta hung thủ, mới vừa từ Đa La trong ngục giam thả ra tội phạm, hắn không có tư cách trở thành đại nghị viên, cũng không có tư cách cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Người ở chỗ này nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía Tiểu Bạch. Rất nhiều người biết Tiểu Bạch, nhưng là cũng không quen thuộc Tiểu Bạch, còn có rất nhiều người căn bản cũng không biết Tiểu Bạch tiến vào Đa La Thành ngục giam sự tình. Cái này rất giống một chậu nước bẩn dội đến Tiểu Bạch trên thân, tiến vào Đa La Thành ngục giam, đây là rửa sạch không xong chỗ bẩn. Thái A tức giận đến không được, đứng người lên liền muốn phản bác. Nhìn thấy Thái A đứng dậy, cụ mỏ càng thêm kinh thường, chỉ vào Thái A nói ra, ngươi chính là một con chó, đồng dạng cũng là một tội phạm, ngươi ăn cắp, đồng thời buôn bán Đa La Thành tình báo, câm miệng ngươi lại, ngươi không có tư cách tại cái này thần thánh hội nghị trong đại sảnh mở miệng phát biểu. Cụ mỏ một phen mỉa mai để Thái A sắc mặt trắng bệch, miệng hắn ngọng ngoại, cứng tại nguyên địa. Vô luận hắn làm tốt bao nhiêu, giống như Tiểu Bạch, hắn đều không thể che giấu mình đã từng là tù phạm thân phận. Hắn nói chuyện cũng không phải, không nói lời nào cũng không phải, quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch rất bình tĩnh nhìn Thái A một chút, nắm tay bỏ vào trên vai của hắn, để hắn lần nữa ngồi xuống, lúc này mới tốt lấy cả rảnh nhìn về phía cụ mỏ. Tiểu Bạch tỉnh táo mà hỏi, ngươi nói ta là giết chết con trai ngươi hung thủ, như vậy xin hỏi cụ mỏ đại nghị viên, chứng cứ ở đâu? Cụ mỏ ngẩng đầu lên, một bộ ta khinh thường cùng ngươi nói bộ dáng. Tiểu Bạch thấy thế cười lạnh, chứng cứ là không thể nào có đích thật là hắn xử lý, nhưng là người biết chỉ có cùng mà thôi. Cùng không có khả năng phản bội Tiểu Bạch, cho nên cũng sẽ không có những người khác biết chuyện này, càng thêm không có khả năng có chứng cứ. Hết thảy đều là suy đoán, liền cùng mấy năm trước, nhiều nhất chính là phán hắn vào tù, thật muốn giết chết hắn, là không thể nào. Nếu là biến thành người khác, Tiểu Bạch có khả năng sẽ tâm tồn tự trách. Nhưng cuối cùng Cố Mò, hiển nhiên sẽ không để cho hắn có ý nghĩ như vậy. Hai người kia đều là không phải vật gì tốt, làm nhiều việc ác. Cốt là cái điển hình vi phú bất nhân gia hỏa. Khi nam phép nữ, ước hiếp lương thiện sự tình không làm thiếu, chết không có gì đáng tiếc. Mà cô mỏ cũng giống vậy, Tiểu Bạch điều tra hắn ngọn nguồn, vì trở thành đại nghị viên, cô mỏ sau lưng làm sự tình cũng đều không sạch sẽ, ác ý phỉ báng thậm chí giết chết địch nhân của mình, kia là chuyện thường xảy ra. Tại con gái này con trai độc nhất sinh ra về sau, hắn càng là làm tầm trọng thêm, là con trà sát không ít cái mông, trên tay là từng đống máu tươi. Bởi vì cô mỏ đại nghị viên thân phận, còn có thể nói là tại Đa La Thành đi ngang, mỗi người dám đến chọc bọn hắn hai cái. Đối với dạng này hai người, Tiểu Bạch đối phó không có bất kỳ cảm giác tội lỗi. Tiểu Bạch cảm giác, người trưởng thành, làm sự tình nên cân nhắc hậu quả, đã làm, liền muốn tiếp nhận trừng phạt. Con đã vì chuyện của mình làm bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, mấy năm trôi qua, Đa La trong thành thị dân nói lên con bị ám sát tại gian phòng của mình sự tình, y nguyên sẽ cảm giác phi thường hạ giận, cái này nói rõ Tiểu Bạch làm sự tình là đúng, mặc dù thủ pháp cũng không quan minh, nhưng sự tình chí ít không có làm sai. Cô mò không nói gì, Tiểu Bạch liền tiếp lấy nói ra, ngươi không có chứng cứ đúng không? Ngươi mới vừa nói là dính líu giết chết ngươi nhi tử quốc dự, nhưng ngươi không có cách nào chứng minh ta giết chết quốc dự, như vậy ta muốn hỏi hỏi, ta 3 năm trước đây vào tù, đến cùng là bởi vì cái gì? Lúc trước cũng là ngươi đem ta đưa vào đến trong ngục giam, nếu ta thật là giết chết con trai ngươi hung thủ, ta hiện tại cũng đã chết đi, nhưng ta còn đứng ở nơi này. Cụ mò hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi đừng tưởng rằng ngươi sẽ cả một đời gặp may mắn. Tiểu Bạch lắc đầu, nói với Cổ Mò, câu nói này hẳn là ta đối với ngươi nói, ta còn sống, ta còn có được thân phận quý tộc, đây chính là chứng minh tốt nhất, mà Cổ Mò, ngươi làm một đại nghị viên, ngươi là Đa La Thành đến cùng làm ra cái gì công hiến. Tiểu Bạch để ở đây các quý tộc xa vào đến trong trầm tư, trong lời của hắn đã để lộ ra quá nhiều nội dung. Cổ Mò làm sự tình, bọn hắn không phải không biết, nhưng không có một người mở miệng đi nói. Bọn hắn làm sao có thể không biết Cổ Mò là thế nào lên làm đại nghị viên, kia là một đoạn tinh phong huyết vũ thời gian a, vì lên làm đại nghị viên, không biết có bao nhiêu người chết đi. Cổ Mò tàn bạo cách làm, xa xa rất ở hiện tại Tiểu Bạch. Hôi đảng hiện tại sở dĩ cường đại, là bởi vì Hôi đảng đạt được Đa La Thành dân tâm, nhân dân hy vọng Hôi đảng tồn tại. Cổ Mò liền không đồng dạng, hắn là nương tựa theo thủ đoạn tàn nhẫn tổng số không hết kim tệ, lúc trước ủng hộ hắn người, có thể đạt được kim tệ quá đáp lễ, không ủng hộ hắn, trở ngại đến hắn người, hắn liền sẽ dựng thẳng lên đồ đao, khiến cái này người năm thứ hai mộ phần thảo cao một trượng. Khi hắn trở thành đại nghị viên về sau, càng là phát động một đợt thanh tẩy, quả thực là giết chết không ít phản đối hắn quý tộc, thời kỳ đó làm lòng người bàng hoàng, cơ hồ không ai có thể ngăn cản. Dọn dẹp người chống lại về sau, Cổ Mò đột nhiên dừng tay, bắt đầu trắng trợn vơ vét của cải. Những năm này, hắn tại Đa La Thành mò bao nhiêu tiền, căn bản không ai biết. Nhưng mọi người biết đến là, Cổ Mò hoàn toàn chính xác không có vì Đa La Thành mang đến chỗ tốt gì, chỗ tốt đều là chính hắn, mọi người đến là vì hắn thu thập rất nhiều cục diện rối rắm. Mấy năm trước, còn bị ám sát, chết tại trong phòng của mình. Cổ Mò tiếp xuống lại làm cái gì? Hắn điên cuồng trả thù, không đơn thuần là bình dân thụ hại, liền ngay cả quý tộc cũng khó thoát độc thủ của hắn, rất nhiều quý tộc bị hắn lấy có lẽ có tội danh giết chết. Không cam lòng người có khối người, nhưng mọi người giận mà không dám nói gì, dù sao Cổ Mò là đại nghị viên, bọn hắn chơi không lại. Hiện tại Tiểu Bạch đem sự tình làm rõ, rõ ràng là muốn cùng Cổ Mò đánh cạnh tranh, đối nghịch, cái này để khiến người tỉnh ngộ. Liền ngay cả Đa La Thành chủ kéo nhìn về phía Cổ Mò ánh mắt cũng đều không được bình thường, hắn là biết Cổ Mò vì chính mình chết đi nhi tử đã làm những gì. Cổ Mò chọc giận không ít quý tộc, gây xong phủi mông một cái chạy, ném đến một đống loạn sạp hàng cho hắn. Vì ổn định Đa La Thành hòa bình, dẻo thế nhưng là bỏ ra không ít đại giới mới làm yên lòng những cái kia phẫn nộ quý tộc. Bắt đầu từ lúc đó, hắn liền đối với Cổ Mò không có cảm tình gì. Con của ngươi là nhi tử, ta thành cũng không phải là thành. Cái gì đều muốn thuận ngươi đến, không thuận ngươi đến, ngươi liền gây sự tình. Đây là cái gì đạo lý a, ngươi còn cảm giác toàn thế giới đều xoay quanh ngươi nữa nha. Mặc kệ Tiểu Bạch trước đó làm cái gì, hiện tại Tiểu Bạch rất được thành chủ chi tâm, hắn vừa vặn cần một người đứng ra. Nếu là hắn mở miệng nói phải phế bỏ Cổ Mò đại nghị viên chức vị, Cổ Mò nhất định sẽ phản công, một cái đại nghị viên phản công cũng không dễ dàng đối phó như vậy, làm không tốt liền sẽ dẫn phát Đa La Thành dung chuyện. Có thể Tiểu Bạch nói ra liền không đồng dạng, hắn thấy, đây là chó cắn chó một miệng lông sự tình. Chương 742, biểu quyết thành công tựa hồ ủng hộ Tiểu Bạch trở thành một đại nghị viên là cái lựa chọn tốt đâu, Diệu có thâm ý khác nhìn Cổ Mò một chút. Cổ Mò cảm nhận được kiểu ánh mắt, lập tức liền nhíu mày, hắn cảm giác nhạy cảm đến cái này, ngày bình thường có chút trong suốt thành chủ muốn gây sự tình. Thành chủ là Đa La Thành người thống trị cao nhất, có được so đại nghị viên càng lớn quyền lợi. Cổ Mò đã từng dã tâm bừng bừng muốn nhúng chàm trước thành chủ, kết quả là hắn không nghĩ tới, vậy mà nhiều lần thua ở thành chủ trong tay, một mực chưa thể thành công. Đa La Thành chủ kẹo cho tới nay đều là cái như là người trong suốt tồn tại, mọi người đều biết Đa La Thành có vị thành chủ, nhưng lại rất ít có thể nhìn thấy hắn, hắn cũng rất ít sẽ chủ động xuất hiện tại dân chúng trong tầm mắt. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn muốn làm gì, nhưng khi ngươi không để ý đến hắn thời điểm, đồng thời muốn cướp đi vị trí hắn thời điểm, ngươi mới có thể phát hiện hắn giữ tợn khuôn mặt, một cây đao sẽ ở ngươi căn bản là không có cách dự liệu thời điểm đâm vào trong thân thể của ngươi. Gieo giống như là cái đỉnh tiêm thích khách, ngươi biết hắn tồn tại, nhưng là ngươi tìm không thấy hắn, cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuống tay với ngươi, ngươi không thể có bất kỳ buông lỏng. Đợi đến hắn xuất thủ thời điểm, chính là tuyệt mệnh một kích, để ngươi bất lực đánh trả. Cổ Mò vẫn luôn cảm giác Gieo thâm bất khả chắc, mấy lần thất bại về sau, hắn tự thân cũng là tổn thương nghiêm trọng, triệt để từ bỏ cùng Gieo tranh hùng tâm tư. Mới Gieo cái nhìn kia, để trong lòng của hắn bắt đầu lén lút nói thầm. Xem ra hắn từ bỏ tranh hùng tâm tư, Gieo cũng không có từ bỏ chơi chết hắn tầm nghĩ. A Tiểu Bạch cũng nhìn thấy Gieo ánh mắt, hắn không biết thành chủ cùng Cổ Mò quan hệ trong đó như thế nào, nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác Gieo là đứng tại hắn bên này. Theo Tiểu Bạch liên tục đặt câu hỏi, các quý tộc đã bắt đầu đảo hướng hắn. Rất nhiều quý tộc đều thay Tiểu Bạch cảm giác oan đến hoảng, vẻn vẹn bởi vì Cổ Mò hoài nghi hắn giết chết con của mình, hắn liền bị giam tiến vào Đa La Thành ngục giam, còn tại bên trong vượt qua thời gian 3 năm. Hắn nhưng là các quý tộc a, không cách nào hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp, trong tù sống qua ngày, hắn là thế nào kiên trì nổi? Các quý tộc nhao nhao đối với Tiểu Bạch đáp lại ánh mắt đồng tình. Cũng không biết nếu như các quý tộc biết Tiểu Bạch trong tù thành lập một cái ngục giam Hôi Đảng về sau lại là cái dạng gì ý nghĩ. Gieo không muốn lại để cho Cổ Mò cùng Tiểu Bạch cãi cọ xuống dưới, vậy sẽ chậm trễ nhiều thời gian hơn, hắn còn hy vọng Tiểu Bạch có thể trở thành một cái đại nghị viên đâu. Nghĩ đến, Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên sẽ mang lại cho bọn hắn một cái tình cảnh mới đi, chí ít hắn sẽ cùng Cổ Mò đánh chó đầu góc đều đi ra. Cổ Mò trở thành đại nghị viên về sau, nhiều năm bận doanh, kéo bè kết phái, thế lực càng lúc càng lớn, còn nhiều lần hướng mình khởi xướng khiêu chiến, ẩn ẩn uy hiếp hắn cái này thành chủ địa vị. Gieo một mực không nói, nhưng không có nghĩa là hắn không tức giận. Hắn dù sao cũng là đứng đầu một thành, Đa La thành trưởng quản lấy, lại bị bọn thủ hạ uy hiếp, chuyện như vậy là người liền nhịn không được a. Nếu như Tiểu Bạch có thể trở thành đại nghị viên, liền có thể làm dịu hiện tượng này. Cổ Mò cùng Tiểu Bạch đánh nhau, nhưng là không còn thời gian đến quấy rối hắn, có thể vì hắn tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhất là hai người đánh nhau, sẽ có tổn thương, đến lúc đó hắn liền có thể ngư ông đắc lợi. Đối với Tiểu Bạch một tay khai sáng Hôi Đảng, Dẹo cũng là hết sức chú ý, đó là cái thú vị đồ vật. Hắn một mực đang nghĩ, vì cái gì Hôi Đảng sẽ phát triển nhanh như vậy, còn có nhiều người như vậy ủng hộ. Nếu có thể hiểu rõ trong này bí mật, vậy hắn vị thành chủ này thực lực đem tăng lên trên diện rộng. Cô mỏ cảm giác có chút không ổn, há miệng đang muốn nói chuyện, không nghĩ tới Dẹo đột nhiên đứng lên, ngắt lời hắn. Dẹo giơ tay lên, dùng thanh âm trầm ổn đối với bốn phía nói ra, hiện tại tiến hành biểu quyết. Cô mỏ trong mắt lóe lên một vòng mịt mờ ánh sáng, có chút phẫn nộ nhìn Dẹo một chút, từ một tiếng ngồi xuống. Dẹo phủi hắn một chút, tiếp lấy nói ra, không đồng ý Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên, mời giơ tay lên. Cô mỏ cùng đệ mộ dạ không hề do dự giơ tay lên, bệ nghệ nhìn về phía bốn phía. Hai người bọn họ phe phái bên trong quý tộc nhìn thấy hai người bọn họ ánh mắt, lập tức cũng giơ tay lên. Cái khác quý tộc do dự, có lục tục chần chờ giơ tay lên. Dẹo gật gật đầu, dùng tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu bọn hắn nắm tay buông xuống, lần nữa hô, đồng ý Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên, xin giơ tay. Dẫn đầu nhấc tay người là Thái A, hắn cái thứ nhất giơ tay lên. Theo sát phía sau là một đám bị Tiểu Bạch diễn thuyết làm cho nhiệt huyết dâng lên tuổi trẻ quý tộc, bọn hắn từng cái giơ lên cao cao cánh tay, hoàn toàn không có kinh sợ cổ mỏ cùng đệ mộ dạ hai tên đại nghị viên. Cái khác quý tộc nghị luận ầm ĩ, càng ngày càng nhiều quý tộc giơ tay lên cánh tay. So sánh cổ mỏ, bọn hắn càng thêm thưởng thức Tiểu Bạch. Cổ mỏ là dùng sợ hãi cùng e ngại đến thu được quyền lợi, Tiểu Bạch không có, trước mắt đến xem, người này so cổ mỏ phải ôn hòa được nhiều. Càng trọng yếu hơn chính là, Tiểu Bạch là cái thích chia sẻ người, rất nhiều quý tộc đều cùng Hôi Đảng có liên hệ, từ Hôi Đảng bên trong thu lợi. Cùng quý tộc đàm hữu nghị liền có chút giả, lợi ích mới là chân thật nhất đồ vật. Cổ mỏ cũng có thể cho bọn hắn lợi ích, nhưng này lợi ích là hắn ăn để thừa, các quý tộc đi theo hút chút nước mà thôi, còn muốn chịu đựng cổ mỏ kia táo bạo xấu tính. Tiểu Bạch lại khác biệt, hắn nguyện ý chia sẻ, Hôi Đảng sẽ cho bọn hắn những người này liên tục không ngừng lợi ích. Mà lại tương lai những ích lợi này sợ rằng sẽ trở nên càng nhiều, từ khi Hôi Đảng thành lập về sau, Đa La thành trật tự tốt hơn, thương nghiệp chia làm cũng càng tốt. Càng ngày càng nhiều thương nhân nguyện ý đến Đa La thành làm ăn, cũng nguyện ý là Hôi Đảng chi tiền. Cái này có thể trợ giúp bọn hắn những này cùng Hôi Đảng có liên hệ quý tộc thu hoạch càng nhiều. Toàn trường 2/3 người đều giơ lên hai tay, gieo trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, lập tức biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Cụ mỏ cùng đệ mộ già nghiêng đầu nhìn về phía trung quanh, sắc mặt càng ngày càng không tốt. Bọn hắn không nghĩ tới tại hai tên đại nghị viên liên thủ dưới áp lực, Tiểu Bạch lại còn thu được 2/3 nhân số ủng hộ. Tiểu Bạch đến số phiếu hiển nhiên xa xa nhiều hơn không đồng ý người. Hai người bọn họ còn nhìn thấy có mấy tên đồng dạng thân là đại nghị viên quý tộc cũng giơ tay lên, cái này khiến hai người bọn họ có chút nhục trí. Thậm chí ngay cả đại nghị viên đều duy trì bọn hắn a. Đại nghị viên lẫn nhau ở giữa cũng là có tranh đấu, cổ mỏ cùng đệ mồ dạ tại đại nghị viên bên trong thực lực không yếu, nhưng không có nghĩa là mạnh nhất. Mạnh nhất một nhóm đại nghị viên, đó cũng đều là thế tập, có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm truyền thừa, bọn hắn nội tình ngay cả kẻo đều sợ không tới ngọn nguồn. Chỉ bất quá những người này bình thường đều là trung lập phái, sẽ không tỏ thái độ, mặc cho cái khác đại nghị viên tương ái tương sát. Dẹo giang hai tay ra, đối tất cả mọi người nói ra, chúc mừng quý tộc Tiểu Bạch, hắn thành công trở thành đại nghị viên, Đa La thành có nên đón một mới đại nghị viên, để chúng ta vì hắn gieo họ đi. Các quý tộc nhao nhao đứng dậy, dùng sức vỗ tay, nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng đứng lên, mang theo mỉm cười hướng về bốn phía vì hắn vỗ tay các quý tộc gật đầu thăm hỏi. Chương 743, hết thảy đều kết thúc. Đa La thành chủ tuyên bố Tiểu Bạch trở thành đại nghị viên về sau, hết thảy đều kết thúc, bất kỳ người nào phản đối cũng vô hiệu. Tiểu Bạch có thể trở thành Đa La thành đại quý tộc, không phải ngẫu nhiên, mà là tất nhiên. Hắn vì có thể trở thành đại quý tộc chuẩn bị nhiều lắm, Hôi Đảng thành lập, đại lượng kim tệ huy sái ra ngoài kết giao quý tộc, dùng lợi ích đến buộc chặt quý tộc vân vân. Một ngày này hắn đã đợi quá lâu, nhiều năm. Trở thành đại quý tộc không để cho Tiểu Bạch cảm giác được hưng phấn, hết thảy đều là nước chảy thành sông, cố mò cùng đệ mồ dạ phản đối không có tác dụng gì. Đối với các quý tộc chúc mừng, Tiểu Bạch chính là cười gật đầu, cảm xúc đến cũng không bao sâu. Trong quý tộc có thể có bao nhiêu người là thật tâm thực lòng cảm tạ hắn, cái này muốn vẽ cái dấu hỏi. Hội nghị một mực tiếp tục đến trời tối mới kết thúc, các quý tộc thần sắc mỏi mệt đi ra Hùng Ưng Chi Thần Kim tự tháp, dựng thành lấy mình xe thú về nhà. Tiểu Bạch cũng trở về đến mình trang viên. Luân hồi trang viên biệt thự, hôm nay lại là lớn sắp xếp yến yến, chúc mừng Tiểu Bạch trở thành Đa La thành đại nghị viên. Ăn uống no đủ, mọi người ai đi đường lấy nghỉ ngơi, Tiểu Bạch cùng cùng lại lưu lại. Cung tướng trong tay xương cốt ném tới trên mặt bàn, hướng phía sau khẽ nghiêng, lười biếng hỏi, hiện tại ngươi thành cái gì đại nghị viên, chúng ta tiếp xuống làm thế nào? Tiểu Bạch cười cười, chậm rãi nói ra, ta trở thành đại nghị viên, thành phố này cơ hồ liền không ai có thể ngăn lại của ta, còn thừa lại một vị thành chủ, đợi cho thành chủ cũng bị ta cầm xuống, tòa thành thị này chính là của chúng ta. Cung toát toát răng nói ra, có đơn giản như vậy? Tiểu Bạch liếc mắt nói ra, đương nhiên không có đơn giản như vậy, muốn cầm xuống thành chủ cũng không dễ dàng như vậy, phía sau hắn đứng đấy thần điện đâu. Vô luận nói như thế nào, Đa La thành dù sao thờ phụng chính là Hùng Ưng Chi Thần. Mặc dù bởi vì thương nghiệp nguyên nhân, Đa La trong thành cũng có tín ngưỡng cái khác sa mạc thần minh người tồn tại, nhưng nơi này chủ yếu tín ngưỡng vẫn là Hùng Ưng Chi Thần. Không thể coi thường bất luận một vị nào thần minh, còn có thuộc về thần minh thần chiến sĩ. Muốn để Đa La trong thành thị dân đổi tín ngưỡng, cái này thực tế không lớn, trừ phi phá hủy thành thị, đem Hùng Ưng Chi Thần triệt để xử lý. Nhưng này có chỗ tốt gì? Tiểu Bạch phí hết khí lực lớn như vậy, mục đích cũng không phải vì phá hủy tòa thành thị này, mà là vì có thể thống trị tòa thành thị này, cho luân hồi đại lục sắp đến chiến sĩ tìm chỗ đặt chân. Nếu thật là nghĩ phá hủy Đa La, vậy hắn phí khí lực lớn như vậy làm gì, trực tiếp trở lại luân hồi đại lục chờ lấy, điều động đại quân tới liền tốt. Chinh phục sa mạc đại lục căn bản là vì tín ngưỡng. vì có thể sưu tập đến càng nhiều tín ngưỡng, mà không phải vì hủy diệt. Lại nói, Tiểu Bạch còn không có gặp qua Hùng Ưng Chi Thần đâu, nếu như có thể đem Hùng Ưng Chi Thần hấp thu đến liên minh của mình bên trong, vậy mình sẽ tiết kiệm rất nhiều chuyện. Hắn nhìn về phía Cung hỏi, Luân Hồi Đại Lục bên kia có tin tức à, chúng ta còn phải đợi bao lâu? Cung thở dài, nói ra, các chiến sĩ đã sớm chuẩn bị xong, thế nhưng là thuyền không đủ a, hơn nữa còn muốn vượt qua biển cả, đây không phải cái sự tình đơn giản. Tiểu Bạch nhíu mày nói ra, chẳng lẽ có hải tộc trợ giúp cũng không được a? Tiểu Chít Chít đã sớm cùng bọn hắn đánh lửa nóng, quan hệ phi thường hòa hợp, hải tộc cũng không giống trước kia đồng dạng phản cảm Luân Hồi Đại Lục nhân loại. Hai phương diện tựa hồ đã đạt thành quan hệ hợp tác, bù đắp nhau. Hải tộc có được toàn bộ hải dương, bọn hắn sinh hoạt tại trong hải dương, đối với hải dương đơn giản không nên quá quen thuộc. Chỉ có như vậy tình huống dưới, Luân Hồi Đại Lục các chiến sĩ y nguyên không thể đại lượng trở tới đây. Chỗ khó ngay tại ở thuyền cùng hải dương. Mấy năm này Luân Hồi Đại Lục tài nguyên bắt đầu nghiêng, đang cố gắng cải tạo hạm đội, để tân tạo nên thuyền càng thêm thích ứng hải dương, đồng thời có thể vận càng nhiều chiến sĩ. Có thể cái đồ chơi này cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hải thần trong liên minh bộ lạc, thuyền của bọn hắn có rất ít đại vận tàu chiến, đều còn hơi nhỏ. Cái này rất bình thường, người ta đi là tinh nhuệ tập kích lưu, mấy chục hơn trăm người liền dám lên bờ sông một đợt. Dạng này thuyền ở trong biển đi thuyền tốc độ nhanh, nhưng là có thể gánh chịu nhân số ít, mang theo vật tư cũng ít, rõ ràng không thích hợp đại lượng vận binh. Tạo thuyền lớn đến là phi thường dễ dàng, khả năng không thể đi xa đến sa mạc đại lục, đây chính là cái vấn đề. Trong hải dương tràn đầy không tính, thuyền lại lớn cũng không thể cùng thiên nhiên chống lại à, vạn nhất để sóng biển cho lật ngược, kia chết cũng không phải là một người hai người, mà là một thuyền mấy trăm người đều muốn chơi xong. Trong biển rộng còn có hải thú, vậy cũng là hình thể khổng lồ ra hỏa, Tiểu Bạch cũng nhìn thấy qua. Thuyền nhỏ còn chưa tính, tại hải thú trong mắt cũng chính là cá con mà thôi. Nhưng cỡ lớn vận binh thuyền có thể hay không gây nên hải thú chú ý, đó là cái ẩn số. Cho dù là có hải tộc hộ giá hộ thống, cũng giống vậy tràn đầy nguy hiểm. Muốn chinh phục toàn bộ sa mạc đại lục, người tới cũng không phải một điểm nửa điểm, mà là hơn trăm vạn người. Cô nghe được Tiểu Bạch cha hỏi về sau, khẽ lắc đầu, chỉ có thể từng chút đến, nhưng sắp rồi, không thể duy nhất một lần tới, nhưng có thể từng nhóm tới, bọn hắn cần một cái cứ điểm. Tiểu Bạch chăm chú nói ra, Đa La Thành chính là cứ điểm, chúng ta muốn ở chỗ này thăng bằng gót chân, chiến sĩ của chúng ta đem từ nơi này xuất phát, đi hướng toàn bộ đại lục. Cùng trong mắt lóe hiếu chiến quang mang, vì ta thần vinh quang. Tiểu Bạch có chút bất đắc dĩ, nhưng ý nguyên chăm chú nói ra, vì ta thần vinh quang. Ngày thứ hai, Tiểu Bạch tìm tới Thái A đi vào biệt thự thời điểm, Tiểu Bạch đang dùng cơm. Tiểu Bạch chỉ mình vị trí đối diện, để Thái A tọa hạ cùng một chỗ ăn. Vừa vận Thái A tới thời điểm cũng chưa ăn cơm, kéo ra cái ghế ngồi xuống. Đa Nhĩ Pháp mang sang một phần đồ ăn, bỏ vào Thái A trước mặt, Thái A thụ sủng nhược kinh nói ra, phi thường cảm tạ. Đa Nhĩ Pháp mỉm cười đáp lại, hướng phía Tiểu Bạch điểm gật đầu rời đi. Tiểu Bạch đem một khối nướng thịt thú vật bỏ vào trong miệng, một bên nhai lấy một bên nói với Thái A, hôm nay gọi ngươi tới là có chút việc muốn phân phó cho ngươi. Vừa mới cầm lấy thịt thăn, Thái A vội vàng buông xuống, ngồi nghiêm chỉnh nói ra, đại ca, có chuyện gì cứ việc phân phó. Tiểu Bạch chỉ Thái A trước mặt đồ ăn, cười nói ra, không cần khẩn trương như vậy, một bên ăn một bên nói đi. Thái A lúng túng cười cười, một lần nữa cầm lên trước mặt thịt than, há mồm cắn một cái. Thịt than tuyển dụng thịt thú vật phi thường mới mẻ, cảm giác bên trên có chút giống là thịt bò, trải qua nấu nướng, nước sung túc, hương vị phi thường tốt, Thái A một mặt hưởng thụ biểu lộ. Tiểu Bạch một bên ăn một bên nói với Thái A, ngươi biết, đại nghị viên cổ mò cùng đệ mộ dạ cùng ta không hợp nhau, trăm phương ngàn kế muốn xử lý ta. Đem miệng bên trong thịt than nuốt xuống, Thái A liền đội vàng gật đầu. Tiểu Bạch tiếp lấy nói ra, ta không phải một hy vọng địch nhân tốt hơn người, cho nên ta hy vọng ngươi có thể đối phó hai người bọn họ. Thái A nghe nói như thế lập tức mở to hai mắt nhìn, chỉ mình cái mũi, nửa ngày không nói nên lời. Tiểu Bạch thấy thế cười, bình tĩnh nói ra, ta sẽ đứng sau lưng ngươi, ngươi cần gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi, vô luận là kim tệ hay là chiến sĩ, ta bên này đều có. Chương 744, tộc nhân khác đem đối phó cổ mỏ cùng đệ mộ giả nhiệm vụ giao cho Thái A, vui sướng ăn điểm tâm xong, Thái A vội vã rời đi biệt thự. Tiểu Bạch từ trong biệt thự đi ra tản bộ. Sa mạc đại lục vẫn luôn là nóng bức, cho dù là mùa đông đều là nóng bức, chớ nói chi là cuối mùa hè. Tại Ma Tát gia quản lý dưới, toàn bộ trong trang viên khắp nơi đều trồng đầy đủ loại lục thực, đuổi đi một tia nóng bức, nhiều hơn một phần mát mẻ. Tản bộ một hồi, Tiểu Bạch vừa vận động phải ngay tại cho lục thực tưới nước Ma Tát gia. Trong sa mạc trồng thực vật xanh, hiển nhiên không dễ dàng, cần càng thêm để tâm. Dù là Ma Tát gia làm lục châu dị tộc, nàng cũng muốn chăm chú đối đãi, có chút sơ sẩy liền sẽ có thực vật chết đi. Mỗi ngày rời giường Ma Tát gia đều sẽ chăm chú kiểm tra trong trang viên thực vật, tu bổ cánh lá, tưới nước bón phân, không dám chút nào qua loa. Chính là bởi vì có nàng dốc lòng chăm sóc, trong trang viên mới tràn đầy lục sắc. Tiểu Bạch đứng tại nàng cách đó không xa nhìn xem chăm chú tới nước Ma Tát gia, có chút ngây người. Ma Tát gia không có chú ý tới Tiểu Bạch, nghiêm túc làm việc, trên thân lại có loại mâu tính quang huy, trong trang viên lục thực thật giống như con của nàng đồng dạng. Tiểu Bạch bởi vì Ma Tát gia cùng có kết thù, đưa đến đằng sau một dây chuyện phát sinh. Có thể từ khi Ma Tát gia đi vào trang viên về sau, hắn thật đúng là không cùng cái này khám phá hắn thân phận chân thật dị tộc hảo hảo tán gẫu qua ngày. Cho một gốc cây một tưới nước làm mập, Ma Tát gia lau sạch lấy mồ hôi chán mang theo mỉm cười đứng thẳng người lên, đúng lúc nhìn thấy một bên sững sờ nhìn xem nàng Tiểu Bạch. Ma Tát gia đi nhanh lên tới, hướng về Tiểu Bạch thi lễ một cái. Tiểu Bạch khoát khoát tay, mỉm cười nói ra, người đem trang viên trang trí rất mỹ lệ, còn quen thuộc nơi này à? Thân ở tại một mảnh lục sắc bên trong, Ma Tát gia tâm tình rất tốt, cười tủm tỉm gật đầu. Hiện tại Luân Hồi trang viên lục thực rất nổi danh, cho dù là quý tộc trong trang viên cũng rất ít có thể nhìn thấy nhiều như vậy lục thực.
Tiểu Bạch vì những này lục thực cũng là tốn hao không ít, mỗi ngày thủy cùng phân bón muốn tiêu hao hết không ít kim tệ. Phổ thông quý tộc tự nhiên không nỡ tại lục thực phía trên tốn hao nhiều như vậy kim tệ, bọn hắn cảm giác căn bản cũng không có tất yếu. Tiểu Bạch kim tệ tới đơn giản, dù sao đều là tiểu chít chít đưa tới, không dùng thì phí, lục thực nhiều tâm tình của hắn cũng sẽ vui sướng rất nhiều, cớ sao mà không làm. Nhìn xem chung quanh hoa cỏ cây cối, Tiểu Bạch đột nhiên hỏi, ngươi còn có biết hay không cái khác lục châu dị tộc? Ma Tát ra ngây ra một lúc, sau đó thần sắc có chút khẩn trương. Tiểu Bạch đối nàng không tệ, cho nàng rất lớn quyền lợi, thậm chí liền ngay cả biệt thự nàng đều có thể tùy tiện xuất nhập, cái này khiến Ma Tát ra rất là cảm kích. Nhưng Tiểu Bạch dù sao không phải nàng đồng tộc, thậm chí đều không phải là cái con người thực sự. Hắn hiện tại đột nhiên hỏi tộc nhân của mình, đó là vì cái gì? Ma Tát ra rất rõ ràng mình dạng này lục châu dị tộc tại nhân loại trong mắt tính là gì, bọn hắn là đáng giá nhất nô lệ cùng hàng hóa một trong. Một khi bị nhân loại bắt được, thường thường hạ chẳng đều tương đối thê thảm. Chính nàng chính là ví dụ tốt nhất, nếu không phải đụng phải Tiểu Bạch, rơi xuống quất trong tay, vậy khẳng định là sống không bằng chết. Lúc trước bắt được nàng những người kia, liền để nàng kinh lịch một đoạn tối tăm không mặt trời ánh mắt. Úc đảo tộc nhân thích tự nhiên, cũng thích tự do, bọn hắn hy vọng có thể cuộc sống vô câu vô thúc. Bị nhân loại xưng là dị tộc, nhưng bọn hắn tính công kích thật không cao, trong sa mạc miễn cưỡng có thể tự vệ mà thôi. Ma Tát ra thận trọng hỏi, ngài tại sao muốn hỏi cái này vấn đề? Tiểu Bạch nhìn xem nàng kia cẩn thận bộ dáng, cho nàng một cái an tâm tiểu dung, bình tĩnh nói ra, ta dự định mua xuống bờ biển một mảnh thổ địa, cần trồng lên đại lượng thực vật, ta hy vọng khối kia thổ địa sẽ bị lục sắc bao trùm. Một khối bị lục sắc bao trùm thổ địa a? Ma Tát ra khẽ nhíu mày, nàng quá rõ ràng trong sa mạc mở ra một khối xanh hóa cần trả cái giá lớn đến đâu. Lục Châu dị tộc đặc điểm chính là có thể mở mang ra một khối lại một khối cỡ nhỏ ốc đảo, đây cũng là bọn hắn như vậy nhận nhân loại hoan nghênh nguyên nhân. Tiểu Bạch dự định mua xuống một mảnh ven biển thổ địa, sau đó thành lập một tòa bến cảng, dùng để nên đón sắp đến các chiến sĩ. Bến cảng đem cùng Đa La thành liền cùng một chỗ, hình thành một đầu cung cấp tuyến. Tiểu Chít Chít đưa hoàng kim thời điểm nhiều ít vẫn là có phong hiểm, nếu như bị người nhìn thấy, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút phiền phức. Nếu là tại bờ biển có cái bến cảng làm tiếp ứng, vậy là tốt rồi nhiều. Cái này đem là Tiểu Bạch tại sa mạc đại lục chế tạo một chỗ căn cứ địa, dù là không thể thành công cướp đoạt Đa La thành, hắn cũng có đường lui, các chiến sĩ của Y Nguyên có thể tại sa mạc đại lục đặt chân. Mặt khác, cũng là chỉ hướng tiêu. Không có chỉ hướng tiêu, thuyền có thể sẽ tại sa mạc đại lục bất kỳ một vị trí nào đang lục, rất có thể nhận sa mạc người phục kích. Đang lục loại chuyện này luôn luôn là sai một ly đi nghìn dặm, ở trên biển nhìn ngắn ngủi một khoảng cách, đến trên lục địa, rất có thể chính là cự ly rất dài. Nếu có thể ở bờ biển dựng thẳng lên một tòa hải đăng, vậy liền cho đường xa mà đến thuyền chỉ dẫn phương hướng. Tiểu Bạch cũng không tính đơn thuần kiến tạo một cái căn cứ địa. Đã dự định xây, vậy liền làm cái tốt một chút, phải có hoa cỏ cây cối, muốn kiên cố. Đi vào sa mạc đại lục, Tiểu Bạch còn không có được chứng kiến nơi này cự thú cự trùng. Mấy năm xuống tới, hắn đến là nghe qua rất nhiều liên quan tới sa mạc quái thú truyền thuyết, trong đó nổi danh nhất chính là sa mạc nhuyễn trùng. Đó là một loại siêu cấp to lớn trùng tử, tại mọi người hình dung bên trong, sa mạc nhuyễn trùng rất như là phóng đại bản con giun, có thể tự do tại đất cát bên trong xuyên thẳng qua. Sa mạc nhuyễn trùng da dày thịt béo, chiều dài có thể đạt tới mấy chục hơn trăm mét, sinh mệnh lực cũng là dị thường ương ngạnh, là trong sa mạc thường gặp cự trùng một trong. Rất nhiều bộ lạc thành thị đều là bị sa mạc nhuyễn trùng phá hủy. Sa mạc nhuyễn trùng cái tên này càng thêm giống như là một cái phân loại, trong đó bao hàm đủ loại sa mạc nhuyễn trùng. Lưu sa sa mạc nhuyễn trùng, bọn chúng sinh hoạt dưới đất, sẽ không tùy tiện di động, bọn chúng sẽ đào móc hạt cát hình thành to lớn lưu sa cả bẫy, một khi có người ngộ nhập trong đó, bọn chúng liền sẽ hé miệng, để lưu sa đem người đưa đến trong miệng của bọn hắn. Cự hình sa mạc nhuyễn trùng, đây là đơn nhất cá thể thực lực cực kỳ cường đại sa mạc nhuyễn trùng, bọn chúng thể tích so với bình thường sa mạc nhuyễn trùng to lớn hơn, tính công kích càng tăng mạnh hơn, là một loại cực kỳ khó đối phó cự trùng. Ngoại trừ hai loại sa mạc nhuyễn trùng, còn có càng nhiều những chủng loại khác sa mạc nhuyễn trùng. Tiểu Bạch muốn tại bờ biển thành lập một mảnh ốc đảo, nguyên nhân cũng cùng trong sa mạc quái vật có quan hệ. Trong sa mạc quái vật rất nhiều đều cùng sa mạc có quan hệ, bọn chúng sẽ không công kích sinh hóa, cái này rất thần kỳ, nhưng sự thật chính là như vậy. Cho nên thành lập một mảnh ốc đảo có thể rất có hiệu quả ngăn chặn một nhóm quái vật tiến công, để căn cứ địa càng thêm an toàn. Nhưng một mảnh ốc đảo khẳng định không thể trông cậy vào Ma Tát ra một lục châu dị tộc, liên nàng một người, kia muốn chờ bao nhiêu năm mới có thể giải quyết ốc đảo a, căn bản không thực tế. Dựa theo Tiểu Bạch ý nghĩ, hẳn là tìm kiếm được càng nhiều lục châu dị tộc, cộng đồng hợp tác, càng nhanh chế tạo ra một mảnh ốc đảo mới đúng. Chương 745, tràn ngập lo nghĩ Tiểu Bạch đem mình muốn sáng tạo một mảnh ốc đảo ý nghĩ báo cho Ma Tát ra. Ma Tát ra xa vào đến xoắn xuýt bên trong. Mở ốc đảo cố nhiên là một chuyện tốt, các tộc nhân của nàng cũng vẫn luôn tại làm như thế, muốn đem sa mạc cải biến thành tràn ngập mặt đất màu xanh lục. Thế giới này đối với lục châu dị tộc chưa hề đều không phải là hữu hảo, nhân loại quật khởi trước đó, lục châu dị tộc một bên muốn tân tân khổ khổ cải tạo sa mạc, trồng các loại thực vật, cải thiện thổ nhưỡng hoàn cảnh, làm cho cả sa mạc càng thêm thích hợp sinh tồn, một mặt lại muốn đối mặt đủ loại quái vật. Có được thần minh ủng hộ nhân loại quật khởi về sau, lục châu dị tộc sinh tồn hoàn cảnh không chỉ có không có đạt được cải thiện, ngược lại càng thêm tràn ngập nguy hiểm, nhân loại không có trở thành bằng hữu của bọn hắn so quái vật càng thêm để lục châu dị tộc khủng hoảng. Chỉ ít quái vật là không có đầu óc, bọn hắn còn tốt tránh né, chỉ cần thăm dò rõ ràng quái vật tập tính, muốn sinh tồn hay là không có vấn đề gì. Nhân loại lại khác biệt, nhân loại phi thường thông minh, giỏi về học tập tổng kết, hơn nữa còn sẽ sử dụng công cụ, đối với bắt giữ bọn hắn dị thường nhu cầu danh lợi, cái này khiến lục châu dị tộc sinh tồn tình huống đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương.
Tại Ma Tát gia bị bắt trước đó, nàng chỗ cái kia tiểu bộ tộc cơ hồ đến gần như diệt vong tình trạng, nhân khẩu kịch liệt giảm bớt, thiếu khuyết thức ăn nước uống nguyên, bọn hắn không cách nào nuôi sống tân đàn sinh nhân khẩu. Rất nhiều mới ra đời sinh mệnh đều tại phụ mẫu tiếng kêu rên bên trong bị vứt bỏ, chỉ có thể để bọn hắn tự sinh tự diệt. Ma Tát gia chính là bởi vì đi ra ngoài tìm đồ ăn, mới bị phát hiện, sau đó bị bắt nô đội bắt được Đa La Thành, trở thành một có thể mua bán nô lệ. Tiểu Bạch đối nàng rất tốt cái này không giả, nhưng là mình tộc nhân sẽ có hay không có đồng dạng đãi ngộ, cái này nói không chính xác. Ma Tát gia suy tư thật lâu, chần chờ hỏi, chủ nhân, ngài sẽ cam đoan an toàn của chúng ta à? Tiểu Bạch chăm chú nhìn Ma Tát gia con mắt, dùng nghiêm túc giọng điệu nói ra, đương nhiên sẽ, các ngươi tại ta cánh chim phía dưới, ta đương nhiên muốn bảo vệ an toàn của các ngươi, nếu là có người nghĩ trong tay ta cướp đi các ngươi, bọn hắn liền muốn bước qua các chiến sĩ thi thể mới được, đây là ta hứa hẹn. Thân phận, đó là cái đồ tốt. Đổi người bên ngoài hứa hẹn, Ma Tát gia chỉ sợ sẽ không tin tưởng. Tại tất cả dị tộc trong mắt, nhân loại đều là giảo hoạt, bọn hắn sẽ không tin thủ lời hứa của mình, bán phản bội đây đều là thành thói quen sự tình, bọn hắn vì lợi ích có thể bán hết thảy. Tiểu Bạch liền không đồng dạng, Ma Tát gia rất rõ ràng Tiểu Bạch thân phận. Đây là một vị thần minh, hơn nữa còn là một vị cường đại thần minh, hắn lời nói ra, tự nhiên sẽ thực hiện, không bởi vì khác, vẹn vẹn bởi vì mặt mũi. Cho dù trong lòng đã có quyết định, Ma Tát gia hay là mở miệng hỏi, ngươi tính làm sao đối đãi tộc nhân của ta đâu? Tiểu Bạch vui vẻ, nói với Ma Tát gia, ta đã hiểu, ngươi đang nghĩ ta đối với dị tộc có hay không kỳ thị đúng không? Ma Tát gia tiểu tâm tư bị Tiểu Bạch nói toạc, có chút lúng túng gật gật đầu. Tiểu Bạch tiếp lấy nói ra, ta không có kỳ thị bất luận người nào ý tứ, tín đồ của ta bên trong có thật nhiều dị tộc, rất nhiều rất nhiều, nếu là ngươi không tin, chúng ta có thể đi Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện nhìn xem. Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện. Ma Tát gia một mặt mờ mịt, nàng không biết vì cái gì lại đột nhiên nhắc lên Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện, đây không phải là Dũng sĩ giác đấu huấn luyện địa phương sao, nơi đó có cái gì có thể nhìn. Đột nhiên Ma Tát gia vang lên một sự kiện, nàng từng tại một buổi tối cảm nhận được lực lượng cường đại, cố lực lượng kia nơi phát ra phương hướng chính là Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện, bên kia chẳng lẽ ẩn giấu đi cái gì sao? Tiểu Bạch không nhiều lời, gọi tới Đa Nhị Pháp để hắn chuẩn bị xe thú. Lôi kéo mở mịt Ma Tát gia leo lên xe thú, nói cho Đa Nhị Pháp tiến về Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện. Trang viên khoảng cách Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện vốn là không xa, xe rất nhanh liền đến sân huấn luyện cổng. Trên đường đi, Ma Tát gia chăm chú cảm ứng đến, theo khoảng cách sân huấn luyện càng ngày càng gần, nàng càng ngày càng cảm giác được rõ ràng một cỗ cường đại lực lượng. Lực lượng kia là như thế bằng bạc, cùng nhân loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nàng bắt đầu hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn chờ đón xuống tới hết thảy. Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện đang không ngừng đóng dấu chồng dưới, có cao 5 mét tường thành, đem toàn bộ sân huấn luyện cho xuống lại, thật giống như một tòa kiên cố thành lũy, người bên ngoài căn bản không biết bên trong có thứ gì. Ma Tát gia biết nơi này, nhưng không có tới qua nơi này, góc đối đấu sĩ sân huấn luyện phi thường lạ lẫm. Tiểu Bạch đến tin tức, đã có người thông chi cuồng. Đóng chặt đại môn từ bên trong từ từ mở ra, 10 tên cơ bắp nổi cục mạnh mẽ giác đấu sĩ đẩy ra nặng nề đại môn. Đa Nhĩ Pháp lái xe thú từ rộng mở trong cửa lớn đi vào. Trên đường đi đều có thể nhìn thấy đổ mồ hôi như mưa đang huấn luyện giác đấu sĩ, bọn hắn cường tráng trên người có từng đạo vết sẹo, có chút đến từ huấn luyện, có chút thì lại đến từ tại chiến đấu. Ma Tát gia mặc dù không có tới qua Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện, nhưng lại thường xuyên nghe đến đó truyền thuyết. Sân huấn luyện bên trong rất nhiều Dũng sĩ giác đấu trên thực tế đều là tự do tự thân, bọn hắn tùy thời đều có thể rời đi, nhưng không có người rời đi, bọn hắn y nguyên sinh hoạt ở nơi này, cố gắng huấn luyện, trung thành với nơi này. Cái này cùng cái khác Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện là hoàn toàn khác biệt. Cái khác Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện bằng không chính là dùng bạo lực cùng huyết tinh đến thống trị Dũng sĩ giác đấu, để bọn hắn nghe lời, ngoan ngoãn học tập giác đấu kỹ xảo, chờ đến bọn hắn học thành, liền sẽ bị bán cho quý tộc hoặc là giác đấu trưởng, là sân huấn luyện kiếm lấy kim tệ. Còn có một loại chính là thông qua tẩy não, không ngừng tẩy não, để Dũng sĩ giác đấu mất đi suy nghĩ của mình, sau đó lại huấn luyện. Vô luận là loại kia, Dũng sĩ giác đấu y nguyên vẫn là nô lệ, chưa hề từng chiếm được tự do. Tiểu Bạch trưởng khống giác đấu sĩ sân huấn luyện liền không đồng dạng, nơi này Dũng sĩ giác đấu là sẽ có được tự do, huấn luyện của bọn hắn không có người nào buộc, đều là tự phát. Là bởi vì mình cố gắng, mà không đơn thuần là vì Dũng sĩ giác đấu sân huấn luyện. Xe thú đi đến một nửa, ngừng lại, cửa xe vừa mở ra, cùng từ bên ngoài chui đi vào. Nhìn thấy Ma Tát gia, cùng ngây ra một lúc, nghi ngờ nhìn về phía ngồi tại đối diện Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười một tiếng, giải thích nói, ta mang nàng đến xem trọng phủ. Cùng con mắt trừng lớn, phủi Ma Tát gia một chút, rất kinh ngạc, sau đó liền khôi phục bình thường, ngồi liệt tại Ma Tát gia bên người, không quan trọng dáng vẻ. Tiểu Bạch đưa tay gõ gõ toa xe, xe thú lần nữa khởi động, chậm rãi hướng về sân huấn luyện rũi ra bước đi. Hôi Nham Cự Linh chỗ ở cùng Dũng sĩ giác đấu là tách ra, độc lập một phiến khu vực. Khí thế của bọn hắn quá kinh khủng, chỉ có luân hồi bộ lạc các chiến sĩ mới có thể không e ngại cùng bọn hắn ở chung. Dũng sĩ giác đấu dù sao vẫn là nhân loại bình thường, đối với sinh tử có cảm giác sợ hãi, không dám tùy ý tiếp xúc Hôi Nham Cự Linh. Xe thú ngừng đến Hôi Nham Cự Linh khu cư trú bên ngoài, Tiểu Bạch ba người xuống xe. Nhìn xem chung quanh kiến trúc đột nhiên biến lớn, Ma Tát gia có chút không hiểu nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cười nói ra, đi thôi, đi qua ngươi liền biết chuyện gì xảy ra. Ma Tát gia gật gật đầu, đi theo Tiểu Bạch cùng sau lưng, đi vào Hôi Nham Cự Linh khu cư trú. Chương 746, Cự Linh yêu cầu Hôi Nham Cự Linh khu cư trú. Vừa mới bước vào đến mảnh này giống như cự nhân chỗ ở, Ma Tát gia sắc mặt liền trắng ra, một loại cảm giác khủng bố quanh quẩn tại trong lòng của nàng. Quốc đảo tộc nhân đối với lực lượng so với nhân loại càng thêm mẫn cảm, Ma Tát gia đã cảm nhận được tràn ngập lực lượng kinh khủng, trong mắt của nàng, không khí đều bị bóp méo. Cuồng bạo, cường đại, kinh khủng.
Tiểu Bạch đến cùng ở chỗ này ẩn giấu đi cái gì, nơi này đến cùng cư ngụ cái gì, chẳng lẽ hắn ở chỗ này thuần dưỡng quái vật à? Hôm nay như là thường ngày đồng dạng khô nóng, thời khắc này Tát Ma ra nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, nàng cảm giác lạnh cả người, mồ hôi lạnh thuận nàng cái trán thái dương chậm rãi trượt xuống. Nàng không dám động, thậm chí liền ngay cả dùng tay lau mồ hôi động tác, nàng đều không dám làm, sợ gây nên phiến khu vực này sinh vật chú ý cuồng quay đầu nhìn thấy Ma Tát ra dáng vẻ, trên mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ, dùng tui trò đụng đụng Tiểu Bạch, tiến tới nhỏ giọng hỏi, nàng là thế nào, ngã bệnh à, sắc mặt nhìn không được tốt. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem Ma Tát ra, nàng kia đôi mắt vô thần thật giống như để nàng đã mất đi sinh mệnh khí tức. Tiểu Bạch đi đến trước mặt của nàng, đưa tay đập tới Ma Tát ra trên trán, phát ra bột một tiếng khuynh hướng. Hồi hồn, như là hồng trung thanh âm quanh quẩn tại Ma Tát ra bên tai, nàng liền như là trong mộng bừng tỉnh, mang theo khiếu âm hít sâu một hơi, không ngừng ho khan. Kịch liệt hít thở một trận, Ma Tát ra cảm giác trong dạ dày rời sông lớp biển, nhịn không được nôn ra một trận. Cùng nháy nháy con mắt, mặt mũi tràn đầy không hiểu, ngửa đầu hít sâu vài khẩu khí. Cũng không có gì ý bị a, không khí cũng vẫn được a. Nữ nhân chính là phiền phức, lần sau muốn nói cho những cái kia to con nhiều tắm rửa, cũng không thể đến một lần nữ hải tử liền cho hun nôn đi, vậy không tốt lắm a, nôn khan nửa ngày, cũng không có phương ra, Ma Tát ra lần nữa miệng lớn thở hổn hển. Một lúc lâu mới bình phục tới, sắc mặt ý nguyên tái nhợt, nhưng đã có chút tinh thần. Tiểu Bạch nhìn xem nàng hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Ma Tát ra chợt vật gật gật đầu nói ra, không có việc gì, ta có thể kiên trì. Tiểu Bạch lúc này mới gật gật đầu, cùng cùng một lần nữa đi thẳng về phía trước. Cùng thỉnh thoảng quay đầu nhìn Ma Tát ra một chút, trong mắt mang theo lo lắng. Cái này nữ nhân rất xinh đẹp sẽ không bị những cái kia to con hương vị cho hun ngất đi đi, vậy coi như là cái chuyện cười lớn, thật mất thể diện. Theo đi vào trong, trong không khí hương vị có chút không được tốt, mang theo cố bốc mùi hải sản vị. Tiểu Bạch cau mày bất mãn quay đầu nhìn cùng một chút. Cùng chụp lấy cái mũi ngửa đầu nhìn trời, một bộ thời tiết thật tốt, thái dương chân tròn, thế giới thật tốt đẹp dáng vẻ. Ma Tát ra hiển nhiên đối với dạng này mùi cũng rất không thích ứng, khóe miệng co quắp đống lúc đích, tốt xấu là nhịn được lần nữa nôn khan xúc động. Rốt cục đi tới bên trong, nơi này đã xây dựng mấy cái cự đại đơn sơ thạch ốc. Tiểu Bạch dừng bước, hướng phía cùng gật gật đầu. Cùng đi lên trước, dắt cuống họng hô, đều đi ra, có người tới thăm đám các người. Theo hắn cái này một cuống họng, đại địa tựa hồ chấn động. Ma Tát ra mở to hai mắt nhìn nhìn về phía những cái kia thạch ốc, có đồ vật gì đang muốn từ trong nhà đá đi tới. Một con to lớn bàn tay từ trong nhà đá đưa ra ngoài, đào ở thạch ốc vách tường, theo sát lấy là to lớn đầu cùng thân thể cao lớn. Kia dọa người thân cao, kinh khủng thể trạng, làn da, không một không chứng minh ở tại trong nhà đá sinh mệnh cũng không phải là nhân loại. Hạng nhất hôi nham cự linh hơi túi đầu từ trong nhà đá đi ra, kia thạch ốc mặc dù to lớn, nhưng đó là chỉ đối với con người mà nói, đối với hôi nham cự linh tới nói, hơi vẫn có chút thấp. Đối mặt với kia chậm rãi đứng thẳng người, như là quái vật sinh mệnh, Ma Tát ra con mắt chậm rãi trừng lớn, miệng nhỏ đã trương thành nó tự hình. Theo sát lấy cái khác mấy tên hôi nham cự linh cũng từ trong nhà đá đi ra, thư triển thân thể cao lớn, đứng ở trên đất trống. Mồ hôi lạnh lần nữa từ Ma Tát ra cái trán trượt xuống, nàng chưa bao giờ thấy qua lực áp bách lớn như thế, khủng bố như thế dị tộc. Cái này nếu là chiến đấu, ngay tại nàng nghĩ đến hôi nham cự linh gia nhập chiến trường lại là một trận tai nạn thời điểm, một tại hoạt động thân thể hôi nham cự linh trong lúc vô tình đụng phải một tòa thạch ốc. Hắn hoạt động cường độ có chút lớn, thạch ốc dựng vốn là rất đơn sơ không giải thích, bị hắn một quyền đập vào phía trên, lập tức liền sợ. Ầm ầm, thạch ốc vỡ thành đầy đất hòn đá. Kia hôi nham cự linh dọa một đầu, trừng trong mắt nhìn xem bên cạnh mình một mảnh bụi đất tung bay, thận trọng nhìn về phía thạch ốc chủ nhân. Kia thạch ốc chủ nhân chính híp mắt nhìn xem hắn, muộn thanh muộn khí nói ra, nhà của ta, ngươi phải chịu trách nhiệm đem nó một lần nữa dựng tốt. Hôi nham cự linh liền đội vàng gật đầu, cười theo. Thạch ốc chủ nhân hiển nhiên cũng không muốn buông tha lô mãng đồng tộc, hắn túm lấy hôi nham cự linh ngực nói ra, muốn giống nhau như lúc. Hai cái hôi nham cự linh thuận giá bởi vì thạch ốc sụp đổ, trong nháy mắt liền đem mới nghiêm túc bầu không khí phá hư hầu như không còn. Ma Tát ra mặc dù nghe không hiểu hai cái hôi nham cự linh lại nói cái gì, nhưng lại biết hai người là tại cùng bằng hữu đồng dạng đùa giỡn, cái này khiến nàng kia khẩn trương đại não trong nháy mắt đứng máy, kịp phản ứng về sau, nàng lộ ra tiểu dung, đột nhiên nàng không sợ trước mặt những này to con, hiện tại nàng cảm giác những này to con rất thú vị. Hôi nham cự linh lần này lâm thời thủ lĩnh thật sự là chịu không được mình hai hàng thủ hạng, đi qua vung lên bàn tay một người trên đầu tới một chút. Hai cái ngay tại cái lộn hôi nham cự linh trong nháy mắt liền an tĩnh lại, thành thật thật trốn đến đi một bên. Lâm thời thủ lĩnh đi vào tiểu bạch trước mặt ngồi xuống, dù là hắn ngồi xổm, cũng còn cao hơn tiểu bạch ra rất nhiều, hắn nói với tiểu bạch, chúng ta cần càng nhiều vật liệu đá, phòng này không dám chắc. Lâm thời thủ lĩnh trong giọng nói có như vậy một tia bị khuất, bọn hắn vượt qua biển cả, đi tới mảnh này chỉ có hạt cát đại lục, hiện tại ngay cả phòng ở đều như thế không giải thích, thật là lòng tràn đầy khó chịu. Nơi này nào có luân hồi đại lục tốt, nơi đó thảm thực vật tươi tốt, thổ địa ướt át, khắp nơi đều là có thể dùng để dựng nhà cự thạch cùng cây cối. Mà ở trong đó ngoại trừ hạt cát không có cái gì, cũng không thể để bọn hắn dùng hạt cát đến dựng phòng ốc đi. Tiểu Bạch nhìn xem thế thì đầy đất tảng đá phòng ở, lúng túng gật gật đầu. Lâm thời thủ lĩnh nhìn thấy Tiểu Bạch đáp ứng, tiếp lấy nói ra, chúng ta còn cần đồ ăn, loại kia có năng lượng đồ ăn, có thể ăn no đồ ăn, nơi này đồ ăn quá ít, không trải qua đói, chúng ta không còn khí lực. Điểm ấy mặc dù tương đối khó, nhưng cam đoan hồi nhằm cự linh sức chiến đấu là hẳn là, không có tâm bệnh, cũng không thể để người ta xuyên qua biển cả sau đó chết đói trong sa mạc a. Tiểu Bạch lần nữa đáp ứng. Đồ ăn vấn đề cũng giải quyết, Lâm thời thủ lĩnh chỉ mình hôi đột khô giáo còn tràn đầy bụi đất làng ra, nói với Tiểu Bạch, còn có thủy, chúng ta cần tắm rửa, mùi trên người chính chúng ta đều không thể đã chịu. Tiểu Bạch dở khóc dở cười nói ra, các ngươi đây phải nhẫn nhẫn, thủy tài nguyên ở chỗ này thế nhưng là tư nguyên khan hiếm, ta không thể cam đoan để các ngươi thường xuyên tắm rửa, ngẫu nhiên vẫn là có thể. Chương 747, cự linh phá vỡ hôi nham. Cự linh yêu cầu rất hợp lý, người ta chính là muốn tắm mà thôi. Yêu cầu như vậy đặt ở luân hồi đại lục kia là không hề có một chút vấn đề, tùy tiện tìm sơn tuyển thác nước liền có thể để bọn hắn tẩy cái đủ. Vấn đề nơi này là sa mạc đại lục, khắp nơi đều là cát vàng, dùng để nước uống còn không đủ, dùng để tắm rửa liền tương đối xa xỉ. Nếu như là người bình thường, Tiểu Bạch cũng không quan tâm, thủy là quý giá, cùng lắm thì dùng kim tệ mua, một người một vạn, hắn cung cấp nổi. Hôi nham cự linh bao lớn cái thể tích, tẩy một lần tắm muốn bao nhiêu thủy? Đều không cần nói tắm rửa, cho dù là lau một chút, lãng phí thủy đều so người bình thường tắm rửa còn nhiều được nhiều. Đa La Thành tới gần bờ biển, Tiểu Bạch cũng không dám để hôi nham cự linh đi trong biển tẩy. Cái này nếu để cho người phát hiện Đa La trong thành ở như thế 10 cái gia hỏa còn không phải vỡ tổ a. 10 tên trọng phủ là Tiểu Bạch lực lượng, cũng là vũ khí bí mật, không phải bạn bất đắc dĩ, Tiểu Bạch là sẽ không để cho hôi nham cự linh lộ diện. Hôi nham cự linh cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý, hắn biết tại như thế cái địa phương thủy tài nguyên đa bảo quý, Tiểu Bạch có thể đáp ứng bọn hắn, đã rất tốt. Hôi nham cự linh nói chuyện với Tiểu Bạch thời điểm, dùng ngôn ngữ vẫn là luân hồi đại lục bộ lạc tiếng thông dụng, thuộc về ma tát gia nghe không hiểu ngôn ngữ. Nàng chỉ là hiếu kỳ đánh giá hôi nham cự linh, y nguyên có thể cảm nhận được những đại gia hỏa này trên thân mênh mông lực lượng, nhưng lại không còn sợ như vậy. Hôi nham cự linh cảm nhận được ánh mắt của nàng, ánh mắt chuyển qua ma tát gia trên thân. Bên ngoài biểu tới nói, lục châu dị tộc cùng nhân loại rất giống. Hôi nham cự linh đầu tiên là nghi ngờ một chút, sau đó ánh mắt sáng lên, muộn thanh muộn khí mà hỏi, dị tộc, ma tát gia. Hôi nham cự linh nhìn ra ma tát gia nghe không hiểu hắn, nhịn không được vào đầu, không có cách nào câu thông thật là tâm phiền. Tiểu Bạch ở một bên nói ra, nàng đích xác là dị tộc. Hôi nham cự linh hiếu kỳ quan sát đến ma tát gia, đối với cái này cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc dị tộc nữ nhân, hắn tràn đầy hứng thú. Dị tộc sở dĩ là dị tộc, là bởi vì bọn hắn cùng nhân loại khác biệt, bình thường bề ngoài liền có thể nhìn ra, bọn hắn hôi nham cự linh chính là điển hình nhất ví dụ. Sở dĩ có thể hắn có thể phân biệt ra được ma tát gia là dị tộc, hay là bởi vì trên người nàng có loại kỳ quái mùi, kia cố khí vị cùng nhân loại khác biệt. Ma tát gia nhìn về phía Tiểu Bạch, nàng nhìn ra được trước mặt cái này cự nhân là tại cùng Tiểu Bạch nói nàng sự tình. Tiểu Bạch quay đầu nói với ma tát gia, đến, nhận thức một chút, bọn hắn là hôi nham cự linh nhất tộc, giống như ngươi, là dị tộc. Hôi nham cự linh, ma tát gia ngẩng đầu nhìn Lâm Thời thủ lĩnh, khẽ gật đầu một cái, danh tự này thật chuẩn xác cả. Nàng đi lên trước đưa tay ra, mang theo chút thất vọng, lại có chút tò mò nhìn Lâm Thời thủ lĩnh. Lâm Thời thủ lĩnh nâng lên mình tay, nhìn xem ma tát gia tay nhỏ, lại nhìn xem bàn tay to của mình, xoắn xuýt một chút, vươn một cây ngón tay nhỏ, nhẹ nhàng đụng chạm một chút ma tát gia. Trong mắt hắn, cái này nho nhỏ người quá yếu đuối, cùng những cái kia nhân loại bình thường đồng dạng yếu ớt. Hắn rất sợ dùng sức lớn liền cho đụng nát. Hôi nham cự linh làn da cũng không bóng loáng, phi thường thô ráp, có loại vớt ve nham thạch cảm giác. Ma tát gia thu tay lại, ngạc nhiên nhìn xem trước mặt hôi nham cự linh. Tại trở thành nô lệ đoạn thời gian kia, nàng cũng đã gặp cái khác dị tộc, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua hôi nham cự linh dạng này. Mà lại tiếng nói của hắn không phải sa mạc đại lục ngôn ngữ. Tiểu Bạch vậy mà có thể cùng bọn hắn câu thông, sẽ đem tiếng nói của bọn họ. Ma tát gia rốt cuộc hiểu rõ, bọn hắn không phải người của thế giới này, hẳn là đến từ những địa phương khác. Nghĩ rõ ràng điểm này, nàng đối với Tiểu Bạch càng thêm tò mò. Vị này thần minh đến cùng là tới từ chỗ nào đâu? Bởi vì ngôn ngữ không thông, ma tát gia không có cách nào cùng hôi nham cự linh câu thông, Tiểu Bạch cũng không có chờ lâu, cùng hôi nham cự linh nói vài câu, liền mang theo ma tát gia rời đi. Ngồi xe thú một lần nữa quay trở về tới luân hồi trong trang viên. Xuống xe, mang theo ma tát gia đi tới trong biệt thự một gian phòng ốc, để đa nhị pháp bưng tới nước đá. Ma tát gia bưng nước đá không có uống, ngược lại tò mò nhìn Tiểu Bạch. Tiểu Bạch sờ sờ mặt mình, kỳ quái hỏi, trên mặt ta có đồ vật gì a? Ma tát gia lắc đầu, tò mò hỏi, những cái kia hôi nham cự linh là ngài thu lưu sao? Là của ngài nô lệ à? Tiểu Bạch cười ha ha lấy lắc đầu nói ra, không, hôi nham cự linh không phải ta thu lưu, cũng không phải nô lệ của ta. Lần này đến phiên ma tát gia kỳ quái, nàng có chút mở miệng hỏi, vậy bọn hắn cùng ngài là quan hệ thế nào? Tiểu Bạch có chút hướng về phía trước như thần, thần bí nói ra, bọn hắn cùng nhân loại, là tín đồ của ta, thành kính tín ngưỡng ta. Ma tát gia nghe thấy lời ấy toàn thân chấn động, liền liên thủ bên trong bưng nước đá đều tung ra đến một chút, trợn to mắt nhìn Tiểu Bạch. Tín đồ? Cái này sao có thể? Ma tát gia đầu óc hỗn loạn. Lục Châu dị tộc cũng không phải là chiến đấu hình dị tộc, bọn hắn càng thêm thiên hướng về nhân loại, có văn minh của mình, có mình văn tự ghi chép. Từ đám bọn hắn có ghi lại lịch sử, vẫn tại tái diễn một việc, dị tộc là không cách nào sinh ra tín ngưỡng thần linh, chỉ có nhân loại mới có thể thông qua tín ngưỡng sinh ra thần linh, mà thông qua nhân loại tín ngưỡng đản sinh thần linh, sẽ không nhận nạp dị tộc. Không có thần minh sẽ che chở dị tộc. Như vậy cũng tốt giống như chân lý bị khắc sâu tại mỗi một vị dị tộc trong lòng. Thần minh đối bọn hắn tới nói, là cái cường đại sinh mệnh, xa xôi không thể thành, bọn hắn bảo hộ lấy nhân loại, lại đuổi dị tộc. Nhưng hôm nay đầu này chân lý hỏng mất, một vị cường đại thần minh nói với nàng, tín đồ của hắn bên trong có dị tộc, hắn tiếp nạp dị tộc, cho phép bọn hắn tín ngưỡng. Quả thực là khó có thể tin. Dị tộc qua khổ a, bọn hắn so với nhân loại qua muốn khổ. Mặc dù dị tộc trời sinh liền bị nhân loại mạnh, bọn hắn đản sinh thời điểm liền có được đủ loại phi phàm năng lực, nhưng ở chuỗi thức ăn bên trong, bọn hắn cũng liền so với nhân loại mạnh một chút. Mỗi lần đối mặt cự thú cự trùng, đều là một trận thảm liệt chiến đấu, vô số tộc nhân sẽ chết thảm. Nhất là Lục Châu dị tộc loại này không phải chiến đấu loại dị tộc,
thảm hại hơn, bọn hắn sở dĩ không ngừng cải tạo sa mạc, chế tạo ra từng mảnh nhỏ ốc đảo, vì cái gì bèn bèn sinh tồn. Trong sa mạc rất nhiều quái vật là không thích ốc đảo, thật giống như sa mạc nhũ trùng, bọn chúng căn bản liền sẽ không tới gần ốc đảo. Ốc đảo sẽ cho Lục Châu dị tộc một chút cơ bản bảo hộ. Có thể cái này không thay mặt bọn hắn liền có thể sinh hoạt tốt, lại không thích, cũng có yêu mến cũng không thèm để ý, dạng này quái vật ý nguyên sẽ tập kích Lục Châu dị tộc. Mỗi lần gặp được dạng này quái vật, Lục Châu dị tộc cũng chỉ có một việc có thể làm, đó chính là chạy, liều mạng chạy, có thể chạy bao nhiêu liền chạy bao nhiêu. Bạn nhất để quái vật đánh trở tay không kịp, vậy liền lệnh lạnh, đoán chừng toàn bộ bộ tộc đều sẽ hủy diệt mất. Cho nên cho tới nay, Lục Châu dị tộc đều qua nơm nớp lo sợ, không dám có chút thư giãn. Nhân loại sở dĩ có thể vượt khởi, cũng không phải là dựa vào bản thân cường đại, mà là tín ngưỡng của bọn họ. Thông qua tín ngưỡng, bọn hắn dùng nhất đại lại một đời nhân tạo liền ra cường đại thần minh, dù là đối mặt với quái vật, bọn hắn cũng không sợ hãi chút nào. Chương 748, thứ một tín đồ nhân loại sinh ra nhỏ yếu, thân thể của bọn hắn nhỏ yếu, mềm yếu bất lực, bọn hắn năng lực nhỏ yếu, không có dị tộc các loại kỹ năng dị thuật. Nhưng là tự nhiên là công bằng, tước đoạt nhân loại quá nhiều đồ vật về sau, lại ban cho nhân loại một vật, như thế đồ vật chính là tín ngưỡng. Nếu như nhân loại đầy đủ thành kính, có thể đoàn kết cùng một chỗ, sinh ra tín ngưỡng cũng đủ để đúc thành một cái có thể bảo hộ bọn hắn kỳ dị sinh mệnh. Loại này kỳ dị sinh mệnh được mệnh danh là thần. Đồ đằng thần minh thông qua nhân loại tín ngưỡng sinh ra, bảo hộ lấy nhân loại sinh mệnh an toàn, để bọn hắn miễn ở nhận cự thú cự trùng công kích, bởi vậy sống sót. Nhân loại thông qua cho thành kính tín ngưỡng thần minh, là thần minh cống hiến tín ngưỡng, để thần minh càng thêm cường đại, chống cự lấy bọn quái vật xâm lấn. Hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được. Đồ đằng trụ muốn di động là tương đối khó khăn, nhân loại hiển nhiên không thích xách đồ đằng trụ chạy loạn khắp nơi, cho nên bọn họ học được định cư. Định cư tại nơi nào đó về sau, an toàn, lại không sự tình làm, liền bắt đầu hồ suy nghĩ. Bọn hắn phát hiện gió thổi trời mưa thời điểm cần một cái nơi ẩn nút, cho nên bọn hắn tạo phòng ở vì có thể tốt hơn bảo vệ mình, bọn hắn phát minh vách tường. Lấy nước khó khăn, bọn hắn liền làm ra đủ loại bình. Bọn hắn không sợ người khác làm phiền phát minh lấy đủ loại đồ vật, mục đích là vì để cho mình đời sống vật chất càng tốt hơn, sống càng thêm nhanh vui. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản nhân loại yếu đuối, vậy mà đã bắt đầu cùng bọn quái vật địa vị ngang nhau, tại đại lục các ngõ ngách khai chi tán diệp, cũng không tiếp tục là dị tộc trong mắt kẻ yếu. Mà lại bọn hắn sinh hoạt rất khoái hoạt, xa so với dị tộc muốn khoái lạc được nhiều. Đây hết thể đều xây dựng ở thần minh đưa cho bọn hắn an toàn trên cơ sở. Các dị tộc rất hâm mộ nhân loại a, bọn hắn cũng tưởng tượng nhân loại đồng dạng sinh tồn. Đáng tiếc, bọn hắn không cách nào thông qua tín ngưỡng bồi dưỡng thần minh, mà nhân loại thần minh cũng không tiếp thụ bọn hắn. Bọn hắn chỉ có tiếp tục bồi hồi ở trên mặt đất, cả ngày sợ hãi, tránh né lấy bọn quái vật, ngay cả đi ngủ đều không an ổn, sợ có quái vật đột kích, bên trên một giây còn sống, một giây sau liền trở thành quái vật miệng bên trong mỹ thực. Nhìn vẻ mặt thần bí, cười tủm tỉm tiểu Bạch, Ma Tát gia đột nhiên cảm giác mình tam quan sụp đổ. Tiểu Bạch làm một thần minh, không có xua đổi nàng, Ma Tát gia có thể lý giải, dù sao tại thần minh trong mắt, chỉ sợ nàng cùng sùng vật địa vị không sai biệt lắm. Nhưng tiểu Bạch cho phép dị tộc tín ngưỡng hắn, đồng thời sẽ còn che chở dị tộc, chuyện như vậy nàng liền hoàn toàn không thể lý giải, cái này không nên xuất hiện a. Tiểu Bạch nhìn xem xa vào đến trong lúc khiếp sợ Ma Tát gia, chậm rãi đứng lên. Bóng đen bao phủ đến Ma Tát gia trên thân, Ma Tát gia mở mịt ngẩng đầu, giờ khắc này nàng phảng phất tại tiểu Bạch trên thân thấy được ánh sáng. Một con mang theo tay ấm áp bao trùm đến nàng đỉnh đầu, mang theo dòng nước ấm xua tán đi trong nội tâm nàng bất an. Tiểu Bạch một mặt nghiêm túc nói ra, trên phiến đại lục này, tên của ta chưa hề bị người nhắc lên, tên của ta chưa hề bị người biết, mọi người y nguyên mê võng, sinh mệnh như kia không thấy đèn đuốc đêm tối, hôm nay, ta đem ta tên nói cùng ngươi biết, ngươi như nhớ cho kỹ, thành kính tín ngưỡng, ta đem đáp lại ngươi, thu ngươi làm tín đồ, ta đem che chở cùng ngươi, để ngươi rời xa nguy hiểm. Mở mịt Ma Tát gia, con mắt dần dần phát sáng lên, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Bạch, nhẹ giọng nói ra, ta nguyện biết tên của ngài, nguyện ý tín ngưỡng tại ngài. Nương theo lấy những lời này của nàng, Tiểu Bạch trên người quang mang tựa hồ càng ngày càng thịnh, che đậy kín hắn chân thực thân ảnh, ở mảnh này chỉ riêng bên trong, có một đạo càng thêm sáng tỏ vĩ ngạn thân ảnh. Quang mang tựa hồ đổi tất cả hắc ám, chỉ dẫn tiến lên phương hướng. Bên hai truyền đến mỹ diệu bài hát ca tụng, là vô số người thành kính cầu nguyện. Quen thuộc lại thanh âm xa lạ, to bên trong mang theo uy nghiêm, như là tiếng chuông hồi tưởng tại Ma Tát gia bên hai, tên ta Luân Hồi Chi Thần, trưởng quản tử vong cùng sinh mệnh chi thần, luân hồi chí cao chi chủ thần, chư thần thống ngự người, luân hồi đại lục người trưởng quản, ca ngợi sinh mệnh chi thần, cho địch tử vong chi thần. Ma Tát gia đứng người lên, từ từ ngã quỵ trên mặt đất, hai tay giữ tại cùng một chỗ, đặt ở ngực, túi đầu xuống, nhẹ nhàng nam ni lấy, ta nguyện tín ngưỡng ngài, ta nguyện kính dâng ta hết thảy, thành kính tín ngưỡng ngài, vĩ đại chí cao luân hồi chi thần. Túi đầu hai mắt nhắm lại, Ma Tát gia không có phát giác, ngay tại nàng nói ra câu nói này thời điểm, trên người nàng phát ra một đạo tinh tế tia sáng, xông thẳng tới chân trời, kết nối đến xa xôi bị ngạn. Ở xa quật khởi chi điệu Tiểu Bạch từ thần tọa phía trên đứng lên, trên mặt lộ ra mỉm cười, sa mạc đại lục hạng nhất tín đồ xuất hiện. Làm sa mạc đại lục thứ nhất tín đồ, Tiểu Bạch không keo kiệt cho Ma Tát gia một chút chỗ tốt. Hắn mở ra hai tay, tín ngưỡng chi lực điên cuồng tiêu hao, thần lực thuận Ma Tát gia tín ngưỡng chi tuyến phát tiết mà xuống, giáng lâm đến Ma Tát gia trên thân. Đây là đơn thuần nhất tín ngưỡng chi lực, tác dụng là gột rửa thân thể cùng tâm linh, chỗ tạp chất. Ma Tát gia ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía mình một phía. Trên người nàng đang có màu đen hạt tròn chậm rãi pha loãng ra, tiêu tán là quang mang bên trong. Theo những này màu đen hạt tròn biến mất, Ma Tát gia cảm giác thân thể của mình trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Không hiểu, nàng cảm thấy vui sướng, thật giống như có chuyện tốt gì phát sinh vui vẻ. Đây chính là thần minh a. Nguyên lai tín ngưỡng thần minh là hạnh phúc như thế một việc a. Bất an,
bàng hoàng, e ngại, khủng hoảng. Hết thảy tâm tình tiêu cực tại thời khắc này đều biến mất, lưu lại chỉ có mỹ hảo. Thần lực truyền thâu đình chỉ riêng đầy dần dần tan đi, tiểu bạch thân hình xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng, dùng ôn hòa ánh mắt nhìn xem nàng, khóe miệng còn mang theo một vòng ý cười. Tựa hồ bởi vì tín ngưỡng, Ma Tát Gia đối với tiểu bạch có loại đặc thù cảm giác thân thiết, cảm giác kia thật giống như đang nhìn mình. Ba ba. Tiểu bạch hướng Ma Tát Gia đưa tay ra, đưa nàng từ dưới đất nâng đỡ. Ma Tát Gia lộ ra đặc biệt nhu thuận, tiểu bạch cười tủm tỉm nói ra, chúc mừng ngươi, ngươi trở thành trên phiến đại lục này cái thứ nhất tín ngưỡng tín đồ của ta. Thứ nhất tín đồ. Ma Tát Gia có chút kích động nhìn tiểu bạch. Tiểu bạch khoát qua tay, một lần nữa làm về tới trên ghế, bưng lên nước đá uống một ngụm nói ra, hiện tại tin tưởng ta rồi sao? Ma Tát Gia mở to mỹ lệ con mắt, liên tục gật đầu. Tiểu bạch thấy thế nói ra, nguyện ý giúp ta tìm tới tộc nhân của ngươi a. Trở thành tiểu bạch tín đồ Ma Tát Gia lúc này nơi nào còn có do dự, lần nữa gật đầu, hưng phấn nói ra, ta nguyện ý, ngài nguyện ý tiếp nhận bọn hắn cũng trở thành ngài tín đồ a. Tiểu bạch cười lên ha ha, nói với Ma Tát Gia, tại sao lại không chứ? Ta không kỳ thị dị tộc cũng là trí tuệ sinh mệnh a, cùng nhân loại đồng dạng sinh mệnh, ta vì cái gì không tiếp thụ các ngươi đâu? Tiểu bạch đối với Ma Tát Gia vô cùng hài lòng, nàng vừa mới trở thành tín đồ của mình, tín ngưỡng vậy mà liền đạt đến thành kính. Loại trình độ này tín ngưỡng đã phi thường không tầm thường, rất nhiều nhân loại đều không có đạt tới dạng này tín ngưỡng trình độ, lại bị một dị tộc đạt đến. Chương 749, vô số vấn đề. Tiểu bạch dùng một câu liền bỏ đi Ma Tát Gia bất an trong lòng. Vừa mới trở thành tiểu bạch tín đồ Ma Tát Gia tín ngưỡng đạt đến thành kính, quan hệ giữa hai người đột nhiên liền trở nên thân cận rất nhiều. Tiểu bạch chỉ Ma Tát Gia sau lưng ghế đá, để nàng ngồi xuống nói chuyện. Ma Tát Gia từ dưới đất đứng lên thân, vuốt vuốt mình hơi có vẻ sốt xếp thái dương, ngồi ở ghế đá. Tiểu bạch trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, trong lúc nhất thời nhưng lại không biết như thế nào mở miệng. Dị tộc tại tuyệt đại đa số thần minh trong mắt, đại khái liền so cự thú cự trùng mạnh như vậy ném một cái ném, bọn hắn dù sao không phải nhân loại, cho nên đối với dị tộc thái độ đều là bài xích. So sánh với quái vật mà nói, dị tộc tính công kích hiển nhiên không có cao như vậy, thiện lương một chút thần minh còn có thể cho phép dị tộc cư trú ở tới gần nhân loại địa phương. Tổng thể tới nói, dị tộc sinh tồn hoàn cảnh không có như vậy ưu việt, có thể xưng bí thảm. Đây là luân hồi đại lục tình huống, sa mạc đại lục dị tộc sinh tồn hoàn cảnh tiểu bạch liền không được biết rồi. Đối với cái khác thần minh tới nói, dị tộc là không có gì quan trọng, nhưng ở trong mắt tiểu bạch, dị tộc đó chính là phi thường phân phó tài nguyên. Tại trên bản chất tới nói, dị tộc là phải bị nhân loại cường đại. Nếu là không có thần minh che chở, nhân loại cá thể phi thường nhỏ yếu, đừng nói quái vật, liền ngay cả dạ thú cũng có thể đối với nhân loại sinh ra to lớn uy hiếp. Nhân loại quật khởi hoàn toàn là bởi vì đồ đằng thần minh tồn tại, thần minh giúp bọn hắn chống cự quái vật, đồng thời cho bọn hắn lực lượng, để bọn hắn trở thành thần chiến sĩ, có được kỳ dị năng lực. Mà dị tộc từ xuất sinh bắt đầu liền có được một loại nào đó sinh tồn kỹ năng, thật giống như hôi nham cự linh, cự nhân thân cao, xứng đôi lấy lực lượng cường đại, để bọn hắn thực lực vượt xa khỏi nhân loại. Ma Tát Gia ốc đảo nhất tộc càng là như vậy, bọn hắn có được cải biến hình dạng mặt đất năng lực, có thể trong sa mạc sáng tạo ra ốc đảo đến, năng lực như vậy cho dù ở trong mắt tiểu bạch cũng là phi thường thần kỳ. Dị tộc không phải thần minh, bọn hắn không phải không gì làm không được, nhưng thiên địa tại sáng tạo bọn hắn thời điểm, lại đưa cho bọn hắn thần kỳ năng lực, để bọn hắn có thể sống sót. Dị giới vốn là cái lớn rừng cây, bao quát cự thú cự trùng ở bên trong, đều sinh hoạt tại cái này trong rừng, tuân thủ luật rừng, trải qua khôn sống ngống chết sinh hoạt. Tại khôn sống ngống chết bên trong, nhân loại chính là tầng dưới chót nhất tồn tại, bọn hắn cùng dã thú khác nhau cũng không lớn, thậm chí nói còn không bằng dã thú đâu. Dã thú có móng vuốt sắc bén cùng răng, nhưng nhân loại không có. Tại không có tín ngưỡng đồ đằng thần minh trước đó, nhân loại qua thảm hề hề, vô luận chủng tộc gì đều có thể khi dễ một chút. Vì sinh tồn, nhân loại không ngừng phát triển, chế tạo công cụ. Nhưng tại dị giới, công cụ vũ khí cái gì, cũng chỉ có thể trợ giúp nhân loại chiến thắng dã thú, dị tộc cùng quái vật y nguyên đối với nhân loại có uy hiếp cực lớn. Thẳng đến nhân loại có được đồ đằng thần minh che chở, hết thảy cũng thay đổi, cái này đã từng nhỏ yếu chủng tộc bắt đầu bọn hắn quật khởi con đường. Cho tới bây giờ, nhân loại có được bộ lạc, có được thành trì, có được đại lượng nhân khẩu cơ số, trải rộng từng cái đại lục, đuổi dị tộc, cùng bọn quái vật tử chiến, cướp đoạt hết thảy có thể cướp đoạt tài nguyên. Nhân loại thật giống như thiên tuyển chi tử, mở ra sinh ra thời điểm thiên địa lưu cho bọn hắn đại môn, mọi việc đều thuận lợi, chiến vô bất thắng. Nhân loại quật khởi, tự nhiên là có loại tộc hội suy sụp, lần này suy sụp dị tộc. Dị tộc suy sụp ở chỗ tốc độ tiến hóa chậm, nhân khẩu thưa thớt, tại tự nhiên khôn sống ngống chết bên trong, bọn hắn đang từ từ rời khỏi lịch sử võ đài. Tiểu Bạch cảm giác, mình nếu là không hợp nhất bọn hắn, đoán chừng có cái mấy trăm năm, dị tộc liền sẽ trở thành lâm nguy giống loài, tiếp qua cái mấy trăm năm, dị tộc khả năng liền muốn tuyệt chủng. Ân, là một thần minh, Tiểu Bạch cảm giác mình có nghĩa vụ đến cứu vớt những này thân ở tại trong nước sôi lửa bỏng dị tộc. Ở trong mắt Tiểu Bạch, dị tộc không so với nhân loại chênh lệch, cái khác thần minh khả năng không cách nào hấp thu đến dị tộc tín ngưỡng, nhưng Tiểu Bạch có thể à, mà lại Tiểu Bạch phát hiện dị tộc tín ngưỡng là như vậy thuần túy. Bọn hắn cùng nhân loại có rất lớn khác nhau, trải qua nhiều năm như vậy phát triển, vật chất văn hóa phong phú nhân loại, tâm tư bắt đầu không còn đơn thuần như vậy, bọn hắn bắt đầu hoài nghi, tâm tư bắt đầu lộn xộn, tín ngưỡng độ tăng lên rất chậm. Luân hồi đại lục cũng có thể thấy được đến, rất nhiều thần minh nhỏ yếu, cũng không phải là bọn hắn không thể tấn cấp, mà là bọn hắn căn bản cũng không có đầy đủ tín ngưỡng tấn cấp, tín đồ của bọn hắn tín ngưỡng đẳng cấp quá thấp, cống hiến ra điểm tín ngưỡng có hạn, căn bản không đủ để thần minh tấn cấp. Dị tộc liền không có băn khoăn như vậy, cuộc sống của bọn hắn là khốn khổ, bởi vì vật chất khuyết thiếu, khiến cho tâm tư của bọn hắn tinh khiết. Tiểu Bạch lấy một vị thần minh thân phận xuất hiện tại trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn sẽ xem Tiểu Bạch vì cứu mệnh dâng dạng,
không chút do dự bắt lấy, thành kính mà kính cẩn tín ngưỡng vào Tiểu Bạch, vì hắn dâng lên đại lượng điểm tín ngưỡng. Làm một giữa đường xuất gia thần minh, không có cái khác thần minh mấy trăm mấy ngàn năm nội tình tích lũy, Tiểu Bạch lại ở vào một loại cao tốc huyết trường kỳ, dị tộc liền trở nên đáng quý. Tại cái khác thần minh trong mắt không đáng một đồng dị tộc, ở trong mắt Tiểu Bạch lại là một cái dị tộc tương đương với hơn 10 người nhân loại. Đủ loại vấn đề, đối với sa mạc đại lục nghi hoặc, không ngừng tại Tiểu Bạch trong lòng hiện lên, tất cả vấn đề hắn đều muốn biết đáp án, đều rất trọng yếu, trong lúc nhất thời hắn có chút ngu ngơ ở, không biết như thế nào mở miệng. Ma Tát Gia làm tại Tiểu Bạch đối diện, an tĩnh nhìn xem Tiểu Bạch là người, nàng cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng không dám hỏi. Qua hồi lâu, Tiểu Bạch trong mắt dần dần có điều chỉnh tiêu điểm, hắn không sai biệt lắm nuốt thuận mạch suy nghĩ, dự định từ nhỏ đến lớn từng bước vấn đề hỏi qua đi. Tiểu Bạch nhẹ nhàng tăng hắng một cái, ngồi ngay ngắn, bưng lên trước mặt nước đá uống một ngụm, chậm rãi mở miệng nói ra, nói một chút người chủng tộc đi. Nghe được Tiểu Bạch, Ma Tát Gia thân thể chấn động, nàng một mực đang chờ Tiểu Bạch tra hỏi. Cơ hồ không do dự, Ma Tát Gia mở miệng nói, kỳ thật chúng ta nhất tộc là không có danh tự, từ ta ký sự bắt đầu, chúng ta ngay tại trong sa mạc du đãng, bốn phía bồi hồi, tìm tới một chỗ địa phương an toàn, chúng ta liền sẽ cải tạo sa mạc, hình thành một mảnh ốc đảo, bởi vậy nhân loại quản chúng ta gọi Lục Châu dị tộc. Thuyết pháp này đến là để Tiểu Bạch rất kinh ngạc, hắn vẫn cho là dị tộc đều có chủng tộc của mình danh tự tới, không nghĩ tới vậy mà không có. Tiểu Bạch điểm một chút cái cằm, tìm tòi nghiên cứu lấy hỏi, năng lực của các ngươi chính là cải tạo ốc đảo à? Để Tiểu Bạch hơi kinh ngạc chính là, Ma Tát Gia vậy mà lắc đầu, cười thảm lấy nói ra, nơi nào có người có thể cải tạo ốc đảo, vậy căn bản không có khả năng, chúng ta cũng không có cách nào chống rông sáng tạo một mảnh ốc đảo ra à. Ân, cái này đến là hợp tình hợp lý, nếu là Lục Châu dị tộc thật có thể sáng tạo ra ốc đảo, như vậy bọn hắn năng lực chỉ sợ so thần minh còn kinh khủng hơn. Ma Tát Gia tiếp lấy nói ra, năng lực của chúng ta nhưng thật ra là dẫn đạo. Tiểu Bạch khẽ nhíu mày hỏi, dẫn đạo là có ý gì, cẩn thận giải thích một chút. Chương 750, chương cầu ý kiến vấn đề. Ma Tát Gia gật gật đầu, tiếp tục nói ra, chúng ta nhất tộc đối với thực vật có đặc biệt cảm ứng, cái loại cảm giác này thật giống như biết thực vật cần gì, cho nên chúng ta chỉ cần đối với thực vật tiến hành dẫn đạo, liền có thể để thực vật càng thêm khỏe mạnh trưởng thành, mà thực vật khỏe mạnh trưởng thành về sau, liền sẽ cải biến các đất, dẫn tới nguồn nước, đem một mảnh thổ địa dần dần chuyển hóa thành ốc đảo. Tiểu Bạch nhưng gật đầu, cái này giải thích liền phi thường khoa học, cùng đời trước sa mạc cải tạo không sai biệt lắm, á trên đại thể tới nói chính là trong sa mạc trồng cây, dựa vào cây cối bộ rễ đến ổn định thổ nhưỡng, chống cự gió lớn xâm nhập, thông khí phòng cát, cố nói thổ nhưỡng, ngăn cản sa mạc hóa. Chỉ bất quá, Lục Châu dị tộc càng thêm thần kỳ một chút, bọn hắn thông qua dẫn đạo có thể gia tốc thực vật sinh trưởng, càng nhanh hình thành rừng chắn gió, thông qua nhanh chóng trưởng thành, rừng chắn gió dần dần liền sẽ dẫn tới chung quanh nguồn nước, để cắt đất ướt át, hình thành phổ thông thổ nhưỡng, để hoa cỏ có thể sinh trưởng, hình thành đầm nước, đây chính là ốc đảo. Ta đi, đây là dị giới bản hoàn cảnh. Vệ sĩ A Tiểu Bạch mở to hai mắt nhìn nghĩ đến. Tại Luân Hồi Đại Lục đến còn không tính cái gì, dù sao Luân Hồi Đại Lục có núi có nước, hoa cỏ cây cối đông đảo, chỉ cần nhân loại không ngốc, không đi chơi mệnh chém lung tung là phạt, khoảng cách sa mạc hóa hay là vô cùng xa xôi. Nhưng ở sa mạc đại lục, bọn hắn năng lực liền đáng quý, đây là có thể cải biến toàn bộ sa mạc đại lục năng lực. Sa mạc đại lục hoàn cảnh cùng Luân Hồi Đại Lục hoàn toàn khác biệt, nơi này khắp nơi đều là cắt vàng một mảnh, mặc dù cũng có đại lượng nhân khẩu, chinh phục nơi này có thể thu hoạch được đại lượng tín ngưỡng, nhưng là Luân Hồi Đại Lục người khẳng định là không thích đứng nơi này, không quen khí hậu là cái nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề lớn. Hiện tại tốt, hợp nhất Lục Châu dị tộc, cải biến cắt đất hoàn cảnh, Luân Hồi Đại Lục nhân mã liền có thể rất nhẹ nhàng trú đóng ở bên này. Nghĩ tới đây, Tiểu Bạch con mắt lập tức liền sáng lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Ma Tát Gia hỏi, vô luận ở nơi nào đều có thể hình thành ốc đảo a? Nếu là tại bờ biển, các ngươi cũng có thể hình thành ốc đảo a? Ma Tát Gia nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói ra, ta không biết, chúng ta chưa hề tại bờ biển định cư qua, căn cứ cổ lão truyền thống, chúng ta sẽ không tới gần bờ biển. Tiểu Bạch không hiểu hỏi, vì cái gì? Chẳng lẽ bờ biển còn không bằng đất liền a? Tại bờ biển càng thêm dễ dàng thu hoạch được đồ ăn a? Ma Tát Gia nói ra, tại chúng ta cổ lão cố sự bên trong, bờ biển là một chỗ kinh khủng địa phương, dẫn dụ chúng ta tiến về. Trên thực tế nơi đó cư trú đại lượng quái vật, bọn hắn không e ngại ốc đảo cùng vùng đất ngập nước, tùy thời đều có thể đối với chúng ta phát động công kích, sinh hoạt tại trong hải dương đồ ăn, bất quá là vì dẫn dụ chúng ta mồi nhử. Cư trú đại lượng quái vật. Tiểu Bạch suy nghĩ một chút liền hiểu, vậy khẳng định chính là chỉ trên biển cự quái. Cái này đến là không có tâm bệnh, hải dương so lục địa phải lớn hơn nhiều, bên trong sinh hoạt đông đảo sinh mệnh, kia là hải tộc lãnh địa. Hải dương dựng dục sinh mệnh, đồng thời trong đó cũng có được càng nhiều tộc đàn, quái vật đích thật là so trên lục địa nhiều, chợt có một chút hải dương cự quái có thể trở thành lưỡng cư loại cũng là khả năng. Lục Châu dị tộc tổ tiên hẳn là từng tại bờ biển nghỉ lại, kết quả bị hải dương cự quái tập kích, đưa đến chủng tộc bị tổn thất thật lớn, cho nên mới có dạng này cố sự tại lưu truyền. Nhưng Tiểu Bạch cùng Lục Châu dị tộc khác biệt, hắn là có hải dương minh hiếu, dù là có hải dương cự quái, hắn cũng không sợ, cho nên bờ biển thổ địa hắn là tất nhiên muốn bắt lại. Tiểu Bạch đem cái này sự tình trước bỏ qua một bên, hỏi tiếp, các ngươi hiện tại có bao nhiêu người, hoặc là nói, ngươi có thể tìm tới bao nhiêu tộc nhân? Vấn đề này để Ma Tát Gia do dự, suy nghĩ nửa ngày, nàng mới có hơi chật vật mở miệng, ta thậm chí không thể khẳng định nhất định liền có thể tìm tới tộc nhân của ta. Chúng ta nhất tộc bên trong là đang lảng vãng bên trong, không đơn giản muốn phòng ngự trong sa mạc quái vật, còn muốn phòng ngừa đến cướp đoạt ốc đảo nhân loại cùng những dị tộc khác. Tiểu Bạch sờ lên cằm, bình tĩnh mà hỏi, các ngươi là phân bộ tộc ở lại sao? Bao nhiêu người ở tại cùng một chỗ? Ma Tát Gia lập tức nói ra, chúng ta thực sự là phân bộ tộc, mỗi cái bộ tộc nhân số không giống nhau lắm, phần lớn là có vài trăm người, thiếu chỉ có mấy người, bình thường là một cái hoặc là mấy cái gia tộc ở tại cùng một chỗ. Lấy gia tộc làm đơn vị hình thành bộ tộc a. Tiểu Bạch điểm gật đầu, cái này rất dễ lý giải. Hắn lại hỏi, các ngươi chủ yếu tranh né đều có nào dị tộc? Ma Tát gia bắt đầu xách đầu ngón tay tra xét, ăn thịt sát ma, tích dịch các loại, độc trùng các loại, xà khâu các loại. Từng cái tên nghe Tiểu Bạch khỏe miệng đều đang rung động, những tên này nghe xong cũng không phải là cái gì mỹ hảo hình tượng, từng cái quái dị hình ảnh tại Tiểu Bạch trong đầu hiện lên. Hắn đưa tay ngăn trở Ma Tát gia nói tiếp, tò mò hỏi, các ngươi bộ tộc đến cùng làm chuyện thương thiên hại lý gì, làm sao nhiều như vậy dị tộc đang đuổi giết các ngươi? Ma Tát gia trong nháy mắt mặt liền đỏ lên, cắn môi nói ra, không phải chúng ta làm chuyện thương thiên hại lý gì, chủ yếu là bọn hắn vì cướp đoạt thủy tài nguyên. Trong sa mạc thủy tài nguyên thưa thớt, muốn tìm được nguồn nước phi thường khó khăn, mà chúng ta có thể cải tạo ốc đảo, dù là không thể tụ lại nguồn nước, thực vật bên trong cũng có thể lấy nước, bọn hắn là vì cướp đoạt nước của chúng ta. Ma Tát gia có chút sù lông mèo con dáng vẻ, để Tiểu Bạch muốn cười, nín cười gật gật đầu, ho khan hai tiếng mới hỏi, như vậy những dị tộc kia cũng có thể cầu thông sao? Ma Tát gia lắc đầu sau lại gật gật đầu, chật vật nói ra, an thị sa ma, sa khâu các loại dạng này dị tộc là không cách nào cầu thông, ta một mực hoài nghi bọn hắn là không có trí tuệ, mỗi lần xuất hiện trực tiếp liền sẽ chém giết tới, thích dịch các loại, độc trùng các loại dạng này dị tộc, đến là ngẫu nhiên còn có thể câu thông, bất quá bọn hắn cũng là rất dã man. Trí tuệ thấp cùng dã thu không sai biệt lắm dị tộc, còn có văn minh dị tộc a. Lục Châu dị tộc trong sa mạc thật đúng là được hoan nghênh a, cái này cũng có trách, có thể tại thiếu khuyết nguồn nước trong sa mạc tùy ý đạt được nguồn nước chủng tộc, đương nhiên lại nhận hoan nghênh. Tiếp lấy Tiểu Bạch lại hỏi một chút mấy cái dị tộc tình huống, để hắn rất kinh ngạc, những này dị tộc cùng Luân Hồi Đại Lục dị tộc cũng có rất lớn khác nhau. Luân Hồi Đại Lục dị tộc, phần lớn cùng nhân loại hình tượng tương đối tương tự, cho dù là hôi nham cự linh dạng này, cũng đều là phóng đại bản hôi bị ra nhân loại. Nhưng đến trong sa mạc lại khác biệt, nơi này dị tộc thật là hình thù kỳ quái, chỉ có thể nói là cùng nhân loại cùng loại, rất nhiều dị tộc một chút nhìn sang liền biết không phải nhân loại. Dựa theo Ma Tát gia hình dung, An Thị Sát Ma càng thêm giống như là cự ma dáng vẻ, thân cao hơn 2 mét, đầu trọc, da vàng, mắt nhỏ, chiếm nửa gương mặt miệng rộng, có sắc bén răng, cầm trong tay to lớn thạch côn, thích ăn sống con mồi, một chút biến dị An Thị Sát Ma thậm chí có được 2 cái đầu. Sa khâu các loại thì càng có ý tứ, là cái dạng gì sinh mạng thể Tiểu Bạch đều không thể phân biệt ra, tựa như là cái nguyên tố sinh vật đồng dạng. Chương 751, có tin tức sa khâu các loại có thể tự do dung nhập vào hạt cắt bên trong, đến vô tung đi vô ảnh, phương thức công kích chính là đem con mồi hút vào đến hạt cắt bên trong trò cười rơi, xưa nay không nói chuyện, tựa hồ cũng không có tình cảm. Sa khâu các loại công kích Lục Châu dị tộc cũng không phải là vì nguồn nước, chính tương phản, bọn hắn là vì phá đi ốc đảo. Bất quá sa khâu các loại số lượng rất ít, cực kỳ khó gặp được. Lục Châu dị tộc cùng sa khâu các loại kia là tử địch, không có cách nào điều hòa loại kia, chỉ cần gặp được, tất nhiên là ngươi chết ta sống tiết đấu, tuyệt đối sẽ không có một phương thỏa hiệp, càng thêm không có chạy trốn. Tích dịch các loại cùng độc trùng các loại đến là thuần túy sinh vật, chỉ bất quá đám bọn hắn giống như không phải loại có vũ sinh vật tiến hóa, tướng mạo phía trên càng thêm nghĩ là tích dịch hoặc là trùng tử. Loại này dị tộc phần lớn có văn minh của mình cùng xã hội hệ thống, vẫn là có thể câu thông. Theo Ma Tát gia giảng giải, Tiểu Bạch là mở rộng tầm mắt. Trong sa mạc tiến hóa ra sinh mệnh quá thú vị, cùng Luân Hồi Đại Lục hoàn toàn không phải một cái bộ dáng, hắn cũng đều chưa từng gặp qua. Đi vào sa mạc đại lục nhiều năm như vậy, Tiểu Bạch vẫn luôn tại Đa La thành đi dạo, thật đúng là không biết trong sa mạc vậy mà như thế muôn màu muôn vẻ, cùng hắn ngẫm lại bên trong cực kỳ hoang vu, không cách nào sinh tồn không giống, trong sa mạc tiến hóa ra đông đảo chủng tộc, cũng không phải là kiếp trước sa mạc loại kia đất cằn sỏi đá. Ma Tát gia biết rất nhiều dị tộc, bộ tộc của nàng vẫn luôn trong sa mạc lang thang, nhiều năm như vậy, nàng tận mắt nhìn đến qua rất nhiều hình thù kỳ quái dị tộc, chưa thấy qua, cũng nghe trong bộ tộc lão nhân từng nói tới. Nàng giảng giải, phong phú Tiểu Bạch đối với sa mạc đại lục nhận biết. Nghe càng nhiều, Tiểu Bạch lại càng tốt kỳ, con mắt liền càng sáng. Sa mạc tốt thú vị, đơn giản giống như cái loại cực lớn thần kỳ với mắt thú, hắn quá muốn gặp những dị tộc kia. Nhất là có thể câu thông những dị tộc kia, đơn giản chính là bảo bối a, nếu có thể hợp nhất đến thủ hạ của mình, thực lực của mình đem đạt được thêm gần một bước tăng cường. Mãi cho đến buổi chiều, Tiểu Bạch mới phản ứng được, bởi vì nghe quá nhập thần, vậy mà quên đi ăn cơm. Nhìn xem Ma Tát gia giảng miệng đắng lưỡi khô, cả người đều có chút hề bại. Tiểu Bạch không có sách chuyện ăn cơm, nàng cũng không tốt nói, nhưng là thật đói a, Tiểu Bạch có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, kết thúc lần này nói chuyện, hắn cho Ma Tát gia an bài nhiệm vụ, để nàng tận lực đi liên hệ tộc nhân của mình. Ưu tiên hợp nhất Lục Châu dị tộc mới là chuyện trọng yếu nhất, mặc kệ sa mạc đại lục nhiều đặc sắc, đều muốn trước tiên đem tới gần bờ biển trụ sở trước tạo dựng lên. Thứ nhất có thể tiếp ứng từ Luân Hồi đại lục tới các chiến sĩ, hơn nữa cũng cho tiếp xuống hợp nhất sa mạc dị tộc sáng tạo điều kiện. Cũng không thể hợp nhất người ta về sau để người ta ngủ sa mạc đi, làm như vậy cũng quá không thú vị. Mặt khác, thừa dịp Ma Tát gia tìm kiếm tộc nhân thời điểm, Tiểu Bạch còn muốn làm chút chuẩn bị, tiến vào trong sa mạc, chưa chừng sẽ phát sinh cái gì, hắn muốn chuẩn bị một chút tín ngưỡng chi lực làm dự bị. Hiện tại Tiểu Bạch chính là cái phân thân, cũng không phải bản tôn, thần thuật cái gì không có cách nào tùy tiện sử dụng, chỉ có thể thông qua tín ngưỡng chi lực mới có thể phát huy ra thần thuật. Cũng không đủ tín ngưỡng chi lực, Tiểu Bạch chính là người bình thường, thậm chí ngay cả tử vong chiến sĩ cũng không bằng. Sau đó mấy ngày, Ma Tát gia mỗi ngày đi sớm về trễ, tìm kiếm khắp nơi ốc đảo tộc nhân dấu vết để lại, đồng thời chỉnh lý hôi đảng tập hợp tới tình báo, nhìn xem có thể hay không tìm tới tộc nhân của mình. Tiểu Bạch thì ngồi dậy trạch nam, mỗi ngày trốn ở trong biệt thự không ra. Ở trong mắt những người khác, đích thật là dạng này. Nhưng trên thực tế, Tiểu Bạch biệt thự phía dưới làm cái cỡ nhỏ thần điện, bên trong thờ phụng chính hắn đồ đằng tự thần. Thông qua đồ đằng tự thần, Tiểu Bạch có thể cùng mình bản tôn liên hệ, từ đó tích lũy tín ngưỡng chi lực. Từ khi Tiểu Bạch trở thành Đa La Thành đại nghị viên về sau, hắn liền có thụ quý tộc chú ý, tất cả quý tộc đều đang suy đoán vị này mới đại nghị viên sẽ có dạng gì động tác. Vô luận Tiểu Bạch là khuynh hướng dân chúng hay là khuynh hướng quý tộc, bọn hắn đều vui với nhìn thấy luôn có người sẽ có phúc lợi. Không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà trạch đi lên, mỗi ngày trốn tránh không lộ diện, thật giống như trước đó trốn ở phía sau màn, mọi chuyện cần thiết đều sai sử những người khác đi làm, mình căn bản không lộ diện. Lúc đầu vừa mới giải khai một chút khăn che mặt bí ẩn, đột nhiên lại bị che chắn lên, ai cũng không biết Tiểu Bạch rốt cuộc muốn làm gì. Hết thể sự tình đều rơi xuống hôi đảng tân thủ lĩnh Thái Ai trong tay, liền như là trước đó tân bình đồng dạng. Đừng nói các quý tộc không biết Tiểu Bạch muốn làm gì, liền ngay cả Đa La Thành chủ Kẹo cũng là không hiểu ra sao, tất cả liên quan tới Tiểu Bạch báo cáo đều là trống không. Có chút hiếu kỳ quý tộc thay đổi mạch suy nghĩ, dự định từ Thái A miệng bên trong đạt được tin tức liên quan tới Tiểu Bạch. Nhưng Thái A dù sao cũng là vạn sự thông suốt thần, tin tức đối với hắn mà nói liền như là tính mệnh, ý nghiêm vô cùng. Tất cả quý tộc tặng lễ, hắn chiếu đơn thu hết, muốn có được Tiểu Bạch tin tức, nghĩ cũng đừng nghĩ, không có khả năng, không tồn tại, không nói lời nào. Các quý tộc hận hàm răng ngứa, đồng thời tin tưởng vững chắc Thái A hẳn là biết chút ít cái gì. Sự thật xác thực như thế, Thái A thật đúng là biết chút ít sự tình. Có thể đối với Tiểu Bạch hiện tại động tác có chỗ phát giác, ngoại trừ trở thành tín đồ ma tát ra cùng cùng ngoài ý muốn, cũng chỉ có Đa Nhị Pháp cùng Thái A. Đa Nhị Pháp là Tiểu Bạch quản gia, tự nhiên biết một chút những người khác không biết sự tình, lại mỗi ngày tại trong biệt thự, có ngốc cũng có thể nhìn thấy thứ gì. Mà Thái A hoàn toàn là bởi vì chính mình giật mình tỉnh, hắn giỏi về quan sát cùng tổng kết, đại thể biết hiện tại Tiểu Bạch hẳn là có động tác, hơn nữa còn là chuyện rất trọng yếu. Về phần cụ thể là chuyện gì, Tiểu Bạch không nói, hắn cũng không dám hỏi. Hắn không phải tân bình, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, Tiểu Bạch là đại ca hắn, chuyện của đại ca không nên tùy tiện hỏi đến, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Đừng tưởng rằng đạt được hôi đảng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Tân bình không phải liền là tốt nhất một ví dụ a? Bởi vì trưởng khống hôi đảng, cũng cảm giác mình có thể áp đảo Tiểu Bạch phía trên. Nhiều ngày thật ý nghĩ A Thái A cũng không có ngốc như vậy, hắn cảm giác Tiểu Bạch là thâm bất khả chắc, thành thành thật thật đi theo Tiểu Bạch làm sự tình liền tốt, những người khác, hắn đều có thể không nghe, nhưng Tiểu Bạch, vô luận nói cái gì hắn đều sẽ nghe. Hôi đảng cường đại, vậy cũng là mặt ngoài. Chiến đấu chân chính lực là dũng sĩ giác đấu cùng đám kia kinh khủng đến cực điểm người xứ khác. Lúc trước cuộc chiến đấu kia, Thái A là bị thật sự rung động đến, đơn giản chính là một trường giết chóc gã ngay tại Đa La Thành bầu không khí trở nên càng ngày càng quỷ dị thời điểm, Ma Tát gia rốt cuộc tìm được mình cần tin tức, một ốc đảo tộc nhân sẽ bị xem như nô lệ công khai đấu giá. Cái tin tức này đến từ Hôi Đảng, Ma Tát gia đạt được tin tức này về sau, cơ hồ không có bất kỳ cái gì dừng lại tìm được Tiểu Bạch. Tiểu Bạch mới vừa từ dưới mặt đất tượng thần chỗ ra, liền bị Ma Tát gia bắt được. Ma Tát gia vội vàng nói với Tiểu Bạch, "Chủ ta, tộc nhân của ta xuất hiện." Tiểu Bạch ngây ra một lúc, rất ngạc nhiên nói ra, "Ngươi tìm tới bọn hắn, có bao nhiêu người?" Chương 752, Quốc đảo nữ hải Tiểu Bạch tra hỏi, để Ma Tát gia đỏ mặt, nàng ngập ngừng nói ra, "Là một trận đấu giá, có một ốc đảo tộc nhân sẽ bị đấu giá." Tiểu Bạch nhíu nhíu mày, gật gật đầu, chăm chú nói ra, "Ta đã hiểu, ngươi đi tìm Thái A, để hắn cầm theo tiền, không tiếc bất cứ giá nào vỗ xuống tộc nhân của ngươi." Ba ngày sau đó, Ma Tát gia tìm được Tiểu Bạch, ở sau lưng nàng, đi theo một cái tiểu nữ hải, bạch bạch tịnh tịnh, thiên chân khả ái bộ dáng. Tiểu nữ hải tuổi không lớn lắm, cũng liền 4-5 tuổi bộ dáng, giữ lại giống như Ma Tát gia màu xanh lá tóc dài nhu thuận quắp dưới, mãi cho đến tiểu nữ hải chân trần. Nàng tránh sau lưng Ma Tát gia, tay nhỏ lôi kéo Ma Tát gia góc áo, nô ra một đôi mắt to sáng ngời, thận trọng nhìn chăm chú lên Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiếu kỳ nghiêng đầu hướng Lục Châu dị tộc tiểu nữ hải nhìn sang. Tiểu nữ hải trong nháy mắt liền lùi về đến Ma Tát gia sau lưng. Một lát sau, lại lặng lẽ nhô ra cái đầu nhỏ, ánh mắt vừa vặn đối đầu Tiểu Bạch con mắt, lại lần nữa né trở về. Ma Tát gia gối đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu nữ hải đầu, ôn hòa nói ra, "Không cần phải sợ, ở chỗ này không ai sẽ thương tổn ngươi." Lục Châu dị tộc tiểu nữ hải bị Ma Tát gia giắt tay, lôi kéo nàng đến bên người. Đã mất đi Ma Tát gia che chở, tiểu nữ hải trong mắt có chút hoảng sợ, nàng sợ hãi nhìn xem Tiểu Bạch, cắn môi, ánh mắt sáng ngời bên trong nhiều một vòng sương mù. Lập tức nàng hít mũi một cái, xinh xinh đem hơi nước tán đi, nên miệng lộ ra một cái cùng khóc đồng dạng tiểu dung. Tiểu Bạch nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Ma Tát gia. Ma Tát gia thở dài, nói với Tiểu Bạch, "Chủ ta, nàng giống như ta, là một kiện vật phẩm đấu giá." Tiểu nói này, Tiểu Bạch liền hiểu, cái gì gọi là vật phẩm đấu giá, chính là nô lệ a. Lục Châu dị tộc thế nhưng là cao cấp nô lệ tới, bắt nô đội bộ hoạch nô lệ về sau, sẽ mang đến nô lệ bán trận, có người đặc biệt phụ trách điều giáo những này nô lệ. Như thế nào cho nô lệ tẩy não, để nô lệ nghe lời, nô lệ bán trận người có trăm ngàn loại phương pháp. Không cần phải nói một cái tiểu nữ hải, liền xem như thành niên nô lệ, có suy nghĩ của mình, những này chuyên môn điều giáo nô lệ người cũng có thể để bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời. Bị mắng, bị đánh, chịu đói, vậy cũng là sơ cấp thủ đoạn, điều giáo nô lệ người thế nhưng là vung nhiều mặt cực hình. Lục Châu dị tộc bởi vì là cao cấp nô lệ, giá cả đắt đỏ, điều giáo về điều giáo, nhưng sẽ không rất quá đáng, nếu là tổn thương đến nô lệ, giá cả kia liền muốn hạ xuống. Cho nên bây giờ nhìn lại, tiểu nữ hải cũng không nhận được thương tổn quá lớn, chí ít mặt ngoài không có gì tổn thương, có hay không ám thương vậy liền không được biết rồi. Tiểu Bạch đi vào tiểu nữ hài trước mặt ngồi xuống, nhẹ nhàng sờ lấy tiểu nữ hài đầu, ôn hòa đối với tiểu nữ hài nói ra, "Ta sẽ không tổn thương ngươi, nếu là ngươi muốn khóc, vậy liền khóc lên đi." Tiểu nữ hài xẹp xẹp miệng, đem tiếng nghẹn ngào nuốt trở vào, dùng ngu bàn tay dụi mắt một cái, quật cường không phát ra bất kỳ thanh âm. Nàng bộ dáng này, để Tiểu Bạch có lòng thương hại. Làm một thần minh,
lòng thương hại là cái xa xỉ đồ vật. Nếu là tại hiện đại, rất nhiều người sẽ nói Tiểu Bạch bộ dáng bây giờ là thánh mẫu đi, Tiểu Bạch trong lòng suy nghĩ. Nhưng thánh mẫu có thể làm gì? Những cái kia bảo vệ động vật nhân sĩ, đối với một chút tiểu miêu tiểu cầu, còn dám cùng người động thủ, có can đảm phát ra tiếng, hắn thương hại là đối với người, có cái gì không được? Nhân loại có lương tri, đó mới là nhân loại, lòng thương hại cũng không có, cùng dã thú khác nhau ở chỗ nào? Tín ngưỡng thần minh sở dĩ muốn tín ngưỡng, còn không phải bởi vì thần minh thương hại. Tiểu Bạch nhẹ nhàng tại tiểu nữ hài trên mặt treo một chút, hướng nàng cười cười, sau đó đứng lên. Tiểu Bạch đối với Ma Tát gia hỏi, chỉ có như thế một tiểu nữ hài a? Ma Tát gia cắn môi lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, bán đấu giá chỉ có nàng một cái, còn có những người khác. Tiểu Bạch ngây ra một lúc, nhìn về phía tiểu nữ hài, lập tức minh bạch, nhất định là tiểu nữ hài nói cho Ma Tát gia. Tiểu Bạch nắm chặt lại nắm đấm, mang trên mặt mỉm cười, nhưng thanh âm lại băng lãnh nói ra, tìm thái a, để hắn mua xuống tất cả lục châu dị tộc, toàn bộ, nhớ kỹ là toàn bộ, ta mặc kệ xài bao nhiêu tiền, đều có thể, nhưng là tất cả mọi người nhất định phải đều mua lại. Ma Tát gia dùng sức gật đầu, nàng tin tưởng Tiểu Bạch có thể nói đến làm được. Mặc dù Ma Tát gia không biết Tiểu Bạch đến cùng có bao nhiêu kim tệ, nhưng nghĩ đến hắn đã nói như vậy, hẳn là liền không có vấn đề a. Lục Châu dị tộc tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, lại quay đầu nhìn xem Ma Tát gia, mở miệng dùng mềm mềm thanh âm nói cái gì. Tiểu Bạch nghe không hiểu, đây không phải là sa mạc đại lục ở bên trên tiếng thông dụng, có chút cuốn miệng, giống như đang hát cảm giác. Ma Tát gia nghe được tiểu nữ hài, túi xuống thân bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng cương chiều hơi cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi, nàng nói là cái gì ngôn ngữ, ta vì cái gì chưa nghe nói qua? Ma Tát gia liền vội vàng đứng lên hồi đáp, đây là chúng ta tộc ngữ, tuổi của nàng quá nhỏ, còn không có học qua tiếng thông dụng. Tiểu Bạch nhưng gật đầu, hơi xúc động nói ra, các ngươi tộc ngữ rất tốt, có điểm giống là đang hát. Nhìn thấy Tiểu Bạch không có sinh khí, Ma Tát gia mới thở phào nhẹ nhõm, nàng liền sợ Tiểu Bạch bởi vì nghe không hiểu mà tức giận, ở những người khác trước mặt dùng tộc ngữ nói chuyện, kia là phi thường không tôn trọng người. Cũng may Tiểu Bạch tịnh không để ý chuyện này, còn giống như thật thích các nàng ngôn ngữ. Tiểu Bạch nhớ lại một chút mới tiểu nữ hài phát ra thanh âm, đó là một loại cuốn miệng, nhưng là ngữ điệu kéo dài ngôn ngữ. Tiểu Bạch trong đầu để hệ thống bắt đầu phân tích loại ngôn ngữ này. Hệ thống phân tích rất cấp tốc, bất quá bởi vì tài nguyên quá ít nguyên nhân, có khả năng hội hữu thất lầm, đằng sau sẽ dần dần bổ sung. Hệ thống đem vừa mới phân tích ra được lục châu dị tộc ngôn ngữ truyền tống đến Tiểu Bạch trong đầu, Tiểu Bạch trong nháy mắt liền nắm giữ bộ phận này ngôn ngữ. Tiểu Bạch đột nhiên phát đạt, Ma Tát gia đến là quen thuộc, nhưng tiểu nữ hài lại có chút lo lắng, dù sao Tiểu Bạch là trực lăng lăng nhìn xem nàng. Nàng quay đầu đối với Ma Tát gia nhỏ giọng nói ra, "Tỷ tỷ, hắn thế nào?" Ma Tát gia vừa mới muốn mở miệng, liền nghe bên người một cái truyền đến, "Ta rất khỏe." Tộc ngữ. Ma Tát gia kinh ngạc quay đầu trở lại, lại phát hiện người nói chuyện lại là Tiểu Bạch. Chuyện gì xảy ra? Mới hắn rõ ràng nghe đều nghe không hiểu, bây giờ lại liền sẽ nói. Mặc dù tại phát âm cùng ngữ pháp phương diện có chút quái dị, nhưng hoàn toàn chính xác chính là Lục Châu dị tộc tộc ngữ. Lục Châu dị tộc tiểu nữ hài cũng sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, "Ngươi vì sao lại nói chúng ta, ngươi cũng là tộc nhân của ta à, thế nhưng là, ngươi không có mái tóc màu xanh lục a?" Vừa mới nói dứt lời, tiểu nữ hài liền bị miệng lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Nàng sẽ không nói tiếng thông dụng, nhưng bao nhiêu có thể nghe hiểu một chút. Trở thành nô lệ về sau, những cái kia quản lý bọn hắn người đã từng 5 lần 7 lượt khuyên bảo bọn hắn không thể tùy ý hỏi chủ nhân lời nói, chỉ có thể là chủ nhân hỏi bọn hắn nói. Nàng vừa rồi xin hỏi Ma Tát gia, là bởi vì tiểu nữ hài nhận định Ma Tát gia là tộc nhân của nàng, có đặc biệt cảm giác thân thiết. Có thể Tiểu Bạch không phải A. Chương 753, thu mua dị tộc. Tiểu Bạch ngồi xổm tiểu nữ hài trước mặt, ôn hòa đối nàng nói ra, "Không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi." Quái dị cương điệu, quen thuộc ngôn ngữ, tiểu nữ hài hoảng sợ sắc mặt dần dần trở nên mờ mịt. Nàng quay đầu nhìn về phía Ma Tát gia, nhìn thấy Ma Tát gia đối nàng lộ ra cổ vũ tiểu dung, tiểu nữ hài tâm buông xuống. Lần nữa nhìn về phía Tiểu Bạch, lộ ra một cái thuần chân mỉm cười. Tiểu Bạch hướng Lục Châu dị tộc tiểu nữ hài nhẹ giọng hỏi, "Ngươi tên là gì a?" Tiểu nữ hài sợ hãi nói ra, "Ta gọi Mộ Nạ." Tiểu Bạch nhẹ nhàng a một tiếng, nói với Mộ Nạ, "Thật là một cái tên dễ nghe." Mộ Nạ khuôn mặt đỏ bừng, đáp lại cho Tiểu Bạch một cái hơi có chút cứng ngắc tiểu dung. Nàng kinh lịch bắt nô đội, nô lệ bán trận, tâm linh nhỏ yếu nhận lấy thương tích, dù là hiện tại Tiểu Bạch là thiện ý, nàng cũng ôm lấy lòng cảnh giác lý, không dám tùy tiện tin tưởng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đứng người lên nói với Ma Tát gia, "Ngươi đi liên lạc một chút Thái A đi, nhanh chóng đem người cứu ra, bên kia cũng không phải cái gì nơi tốt, mà khác, để Mộ Nạ cũng làm quen một chút trang viên sinh hoạt đi." Ma Tát gia liền đội vàng gật đầu xác nhận, trong mắt mang theo cảm kích. Đây quả thật là một vị vĩ đại thần minh, Ma Tát gia nghĩ như vậy đến. Trước đó, lúc nào có người đối với dị tộc như thế để bỏ qua, phần lớn là các quá cát, tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác trên ngoài xương. Có Tiểu Bạch mệnh lệnh, Ma Tát gia liền dễ làm chuyện. Nàng đem Mộ Nạ an bài tại trong trang viên ở lại, mình thì tìm được Thái A, cùng Thái A nói một lần Tiểu Bạch ý tứ. Sau đó sự tình cũng không cần nàng đến phụ trách, Thái A tự nhiên sẽ đem sự tình đều làm thỏa đáng tiếp. Mua sắm Lục Châu dị tộc chuyện như vậy, hiển nhiên Thái A thiết lập đến còn mạnh hơn Ma Tát gia rất nhiều. Hiện tại hôi đảng thế lớn, lại có Tiểu Bạch vị này tân tấn đại nghị viên hộ giá hộ tống, có rất ít người dám không nể mặt Thái A, nhất là gần nhất, Thái A đối với cổ mỏ cùng đệ mộ dạ tiến hành liên tiếp đả kích, làm cho hai vị đại nghị viên sức đầu mẹ chán. Bên ngoài đều là Thái A thụ ý hôi đảng làm, nhưng ai không biết hai vị đại nghị viên cùng Tiểu Bạch ở giữa cừu hận, rõ ràng chính là đến từ Tiểu Bạch trả đũa. Có thể dễ như trở bàn tay đem hai vị đại nghị viên làm cho sức đầu mẹ chán, một bộ bất lực đánh trả bộ dáng. Đây càng là tăng thêm Tiểu Bạch tại cái khác quý tộc trong lòng địa vị. Từ trước mắt tình huống đến xem,
Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ hai vị đại nghị viên là không thành, cơ hội bất lực ngăn cản Tiểu Bạch, cũng liền có thể tại bình thường quý tộc trước mặt đùa giỡn một chút uy phong. Tiểu Bạch tựa hồ cũng không có buông tha hai người ý tứ, nhìn dạng như vậy dự định mái chết hai người, để cho hai người triệt để xong đời mới được. Cách làm này các quý tộc đều lý giải, chẳng thảo trừ căn, giữa quý tộc có là trần trụi lợi ích, cùng máu me đầm địa tự hận. Nếu có cơ hội, các quý tộc không ngại bỏ đá xuống giếng, giúp đỡ Tiểu Bạch giết chết hai tên đại nghị viên. Bọn hắn chết rồi, vị trí liền trống đi, luôn có người muốn tiến lên trước một bước lấp đi lên, như vậy ai dám nói điển vào đi người không phải mình đâu. Thái A đối với Lục Châu dị tộc thu mua phi thường dễ dàng, lại không phải đi trắng trận cướp đoạt, mà là đường đường chính chính đưa tiền, giá cả cũng không tính thấp. Nô lệ bán trận phía sau quý tộc cũng không nguyện ý ở thời điểm này đắc tội như mặt trời ban trưa Tiểu Bạch, có thể sử dụng Lục Châu dị tộc đổi lấy đến Tiểu Bạch hữu nghị, loại này mua bán tính thế nào làm sao phù hợp. Mấy ngày thời gian, Thái A quét ngang Đa La thành nô lệ bán trận, thu mua tất cả Lục Châu dị tộc, chỉ cần ngươi có, ta liền mua, giá cả đều dễ thương lượng. Đại đa số nô lệ bán trận đều đem trong tay mình Lục Châu dị tộc bán cho Thái A, đương nhiên cũng có chút kiếm chuyện tình, tỉ như có mấy nhà bán trận an bị địa lên giá, Thái A không trả giá, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, nhưng cái này mấy nhà bán trận lại bị hắn ghi tạc trong lòng, thu được về tính sổ sách là tránh không khỏi. Còn có mấy nhà nô lệ bán trận thuộc về Cổ Mỏ cùng Đệ Mộ Dạ phe phái quý tộc, tự nhiên không có khả năng thành thành thật thật đem Lục Châu dị tộc bán cho Thái A. Thái A đối với cái này không thể làm gì, chỉ có thể chờ đợi bọn hắn bán đấu giá thời điểm lại đi mua, tin tưởng đến lúc đó cũng không ai dám cùng hắn đoạt. Từng người Lục Châu dị tộc được đưa đến luân hồi trong trang viên giàn xếp, Tiểu Bạch đối với Thái A phương pháp làm việc biểu thị tán thưởng. Lúc đầu nói là thu mua một nhà nô lệ bán trận Lục Châu dị tộc, Thái A đoán được Tiểu Bạch tâm tư, vậy mà đem toàn bộ Đa La thành nô lệ bán trận chạy mấy lần, không thể bảo là không dụng tâm. Đây quả thực là ưu chất nhất nhân viên, lão bản nói một câu, nhân viên liền biết như thế nào đi vượt mức hoàn thành mục tiêu. Tiểu Bạch đối với Thái A hài lòng thời điểm, Thái A nội tâm cũng là nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn mặc dù thông minh, nhưng lại chưa bao giờ thực sự nhìn rõ qua Tiểu Bạch, mà lần này thu mua Lục Châu dị tộc, để hắn thấy được Tiểu Bạch một góc của băng sơn. Lục Châu dị tộc thế nhưng là cao cấp nô lệ, giá cả cao đến dọa người, coi như dưới tình huống như vậy, Tiểu Bạch kho tiền bên trong kim tệ nhưng thật giống như dùng mãi không cạn đồng đạo. Vô luận hắn muốn bao nhiêu, đa nhị pháp đều sẽ bình tĩnh đưa cho hắn, sẽ không thiếu một viên kim tệ, cũng chưa từng nói qua để hắn đi đè xuống giá cả như vậy mình vị đại ca kia đến cùng là có bao nhiêu giàu có. Khó trách Tân Bình sẽ nghĩ đến phản bội, Thái A trong lòng có chút không bình tĩnh, nếu là không có Tân Bình cái này vết xe đổ, đổi hắn gặp được lớn như thế lượng tài phú, cũng sẽ động tâm. Có nhiều như vậy tài phú, còn làm cái gì hôi đảng thủ lĩnh, cầm tiền đi cái khác thành thị, như thường có thể sống mơ mơ màng màng qua nửa đời sau. Càng ngày càng nhiều Lục Châu dị tộc đi tới luân hồi trang viên, là trang viên tăng thêm chút nhân khí. Vừa mới bắt đầu sợ hãi rụt rè Lục Châu dị tộc, tại phát hiện hoàn toàn chính xác không ai sẽ đánh mắng bọn hắn về sau, dần dần trầm tĩnh lại, bắt đầu cẩn thận thăm dò lên trang viên. Luân hồi trang viên bị ma tát ra quản lý rất tốt, khắp nơi đều là lục sắc thảm thực vật cây cối hoa cỏ, chính là Lục Châu dị tộc thích nhất hoàn cảnh. Kia lục sắc hết thảy đều để Lục Châu dị tộc cảm giác được vô cùng thân thiết, trên mặt của bọn hắn dần dần có tiêu dung. Có đôi khi, Tiểu Bạch còn có thể nghe được Lục Châu dị tộc có tiếng nói của mình ca hát, một loại rất thư giãn âm điệu, thật giống như chói chang trong ngày mùa hè một vòng gió nhẹ, để cho lòng người thư sướng. Lục Châu dị tộc ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy Tiểu Bạch, bọn hắn đối với Tiểu Bạch hay là rất e ngại. Cùng ma tát ra, bọn hắn cũng nhìn ra Tiểu Bạch chân thực thân phận, không dám ở Tiểu Bạch trước mặt có chút bất kính. Cùng ma tát ra không giống chính là, cái khác Lục Châu dị tộc nhìn thấy Tiểu Bạch về sau, thật giống như con chuột nhìn thấy mèo, mang trên mặt sợ hãi. Duy nhất cùng Tiểu Bạch tương đối thân cận ngược lại là Mona, tiểu nữ hài trong khoảng thời gian này không ngừng cùng Tiểu Bạch tiếp xúc phía dưới, đã hoàn toàn khôi phục trạng thái, mỗi ngày tại trong trang viên chạy tới chạy lui. Thái A cùng Tiểu Bạch báo cáo tình huống, có thể thu mua Lục Châu dị tộc, hắn đều đã mua lại, cái khác chỉ có thể nhìn vật khí, chờ lấy đấu giá, tạm thời sẽ không có Lục Châu dị tộc lại cho đến luân hồi trang viên. Tiểu Bạch cảm giác cũng đến thời điểm, hắn muốn tiến hành bước kế tiếp kế hoạch, hiện tại luân hồi trong trang viên cũng không ít Lục Châu dị tộc, có thể hỏi một chút bọn hắn bộ tộc tình huống. Chương 754, tao ngộ phản đối ban đêm. Luân hồi trang viên rừng cây một mảnh trên đất trống, một đống lửa bị giấy lên, tất cả Lục Châu dị tộc bị tụ lại đến cùng một chỗ. Lục Châu dị tộc cũng không biết xảy ra chuyện gì, lớp lớp lo sợ vây quanh ở đống lửa trung quanh, chờ lấy vận mệnh thẩm phán. Trong rừng cây cất giấu tử vong chiến sĩ, bọn hắn phân tán đến các nơi, quan sát đến hoàn cảnh trung quanh. Lục Châu dị tộc không đợi bao lâu, Tiểu Bạch liền mang theo Ma Tát ra cùng Mộ Nạ đến đây, phía sau bọn hắn còn đi theo cùng Đa Nhi Pháp. Đi vào đất trống, Tiểu Bạch nhìn xem từng người khẩn trương Lục Châu dị tộc, nhíu mày, lộ ra nụ cười hiền hòa. Hắn nói với Đa Nhi Pháp, đem đồ ăn đưa tới đi. Đa Nhĩ Pháp gật gật đầu, xoay người đi phân phó người. Rất nhanh, từng người hầu bưng các loại đồ ăn xuất hiện tại đất trống, đem đồ ăn bỏ trên đất. Tiểu Bạch rất tùy tiện chọn lấy cái vị trí, ngồi trên mặt đất, hướng phía Lục Châu dị tộc khoát khoát tay, dùng tiếng nói của bọn họ nói ra, "Đến, tất cả ngồi xuống đi." Lục Châu dị tộc nhìn về phía Ma Tát gia, so với Tiểu Bạch vị này thần minh, bọn hắn càng thêm tin tưởng mình tộc nhân. Ma Tát gia không nói gì, mà là lôi kéo Mộ Nạ đi vào Tiểu Bạch bên người ngồi xuống. Lục Châu dị tộc lẫn nhau nhìn xem, cũng nao nao đi vào đồ ăn bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Bạch không có động thủ, tất cả Lục Châu dị tộc cũng không dám động thủ, bọn hắn cứ như vậy thành thành thật thật ngồi. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn không có nhận bất kỳ đánh chửi, nhưng cũng không có giảm bớt trong bọn họ sợ hãi trong lòng, ai biết trước mặt thần minh rốt cuộc là ý gì. Tiểu Bạch vỗ tay, đem ở đây hai mươi mấy tên Lục Châu dị tộc ánh mắt hấp dẫn tới, mới mở miệng nói ra, các ngươi không cần e ngại ta sẽ không tổn thương các ngươi, nếu không các ngươi cũng không có khả năng như thế bình an vượt qua thời gian dài như vậy, đồng thời ta hướng các ngươi cam đoan, ta sẽ vì các ngươi cung cấp bảo hộ, ngoại trừ chính ta bên ngoài, còn có chúng ta các chiến sĩ. Tiểu Bạch chỉ trong rừng cây, từng người tử vong chiến sĩ thân ảnh lúc gần lúc hiện, từng đôi con ngươi tò mò nhìn Lục Châu dị tộc. Luân hồi bộ lạc bên trong dị tộc cũng không ít, đều bởi vì Tiểu Bạch đối đãi dị tộc thái độ cùng cái khác thần minh là khác biệt. Chỉ cần tín ngưỡng luân hồi chi thần, luân hồi bộ lạc liền sẽ thật cao hứng tiếp nhận dị tộc, sẽ không bởi vì bọn hắn không phải nhân loại mà căm thù bọn hắn. Luân hồi bộ lạc người đến cùng là tầm lớn, bao dung tính rất mạnh. Thay cái bộ lạc, dù là thần minh cho phép, dưới đáy bộ lạc dân cũng chưa chắc sẽ vui lòng. Cho nên tử vong chiến sĩ đối với Lục Châu dị tộc không có gì căm thù cảm giác, bọn hắn chỉ là cảm giác hiếu kỳ. Nghe được Tiểu Bạch, Lục Châu dị tộc nhóm hai mặt nhìn nhau, khó mà tin được. Một vị thần minh đối một đám dị tộc nói sẽ bảo vệ bọn hắn, cái này chưa hề đều chưa từng xảy ra. A thần minh là nhân loại thần minh, cũng không phải là dị tộc thần minh. Lúc này đến phiên Ma Tát ra nói chuyện, nàng đứng người lên, đối với Lục Châu dị tộc nhóm nói ra, chủ ta có thể chứng minh, nói đều là thật. Lục Châu dị tộc đạt được Ma Tát ra cam đoan, lập tức liền mở to hai mắt nhìn, bọn hắn bắt đầu xì xào bàn tán, trở nên hưng phấn lên. Từng cái nhìn về phía Tiểu Bạch, ánh mắt bên trong tựa hồ cũng tại tỏa ánh sáng. Lần thứ nhất có một vị thần minh chủ động muốn che chở bọn hắn, đây là bọn hắn tha thiết ước mơ. A Tiểu Bạch lần nữa vô tay, để bọn hắn an tĩnh lại, cười nói ra, không nên kích động như vậy, ta đã nói, liền nhất định sẽ làm được, điểm này không cần hoài nghi, ta không cần lựa các ngươi. Lục Châu dị tộc nhóm thành thật làm tốt, ngoan ngoãn gật đầu. Tiểu Bạch tiếp lấy nói ra, ta dự định tại bờ biển mở một mảnh thổ địa, các ngươi đem trợ giúp ta mở mảnh đất này. Câu nói này vừa ra khỏi miệng, lập tức đưa tới Lục Châu dị tộc xôn xao. Bờ biển, tại truyền thuyết xa xưa bên trong, kia là tuyệt đối không thể đi địa phương, ai chẳng lẽ trước mặt vị này thần minh dự định để bọn hắn đi chịu chết à? Nghĩ đến đây, Lục Châu dị tộc từng cái sắc mặt trắng bệnh, một khắc trước còn nói muốn che chở mình, sau một khắc liền muốn đưa mình đi chết. Tiểu Bạch nghe tiếng bàn luận của bọn họ, ho khan một tiếng, nói ra, ta sẽ bảo đảm an toàn của các ngươi. Hắn câu nói này cũng không để cho Lục Châu dị tộc an tĩnh lại. Lục Châu dị tộc đến cùng là dị tộc, bọn hắn đối với thần minh tôn kính cùng nhân loại là không giống, bọn hắn còn không có tín ngưỡng Tiểu Bạch. Nhìn thấy bọn hắn như cũ tại nghị luận ầm ĩ, Tiểu Bạch sắc mặt lạnh lùng, lớn tiếng nói ra, yên lặng. Thanh âm của hắn truyền vào đến trong lỗ tai của mỗi người, cũng truyền vào đến rừng cây bên trong tử vong chiến sĩ trong lỗ tai. Lúc đầu tại cảnh giới tử vong chiến sĩ nhao nhao hiện thần, ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên ở đây Lục Châu dị tộc, tay đã khoác lên cán búa phía trên. Tiểu Bạch gầm lên giận dữ, để Lục Châu dị tộc nhớ tới trước mặt là ai, nhao nhao an tĩnh lại, lần nữa trung thực. Phất phất tay, để tử vong chiến sĩ một lần nữa sẽ tới trong rừng cây đi. Tiểu Bạch nói với Lục Châu dị tộc, các ngươi biết rõ ràng một sự kiện, ta vốn là không cần đối với các ngươi cam đoan cái gì, ta cũng sẽ không có thay đổi. Hiện tại ăn cơm, sau đó làm tốt đi bờ biển chuẩn bị. Ma Tát ra nhìn xem tộc nhân của mình, nhịn không được thở dài. Tộc nhân của mình hiển nhiên cũng không như là mình, bọn hắn ý nghĩ có hơi nhiều. Chẳng lẽ bọn hắn muốn cải biến một vị thần minh ý nghĩ à, muốn cùng thần minh bàn điều kiện à, vậy căn bản không thể nào có được hay không? Thân phận của bọn hắn vốn là bị nhân loại bắt giữ nô lệ, bây giờ bị Tiểu Bạch mua lại, bọn hắn chân chính thân phận chính là Tiểu Bạch nô lệ. Chẳng lẽ mấy ngày nay đối tốt với bọn họ một chút, bọn hắn liền quên đi bổn phận của mình rồi sao? Đây không phải một chuyện tốt à? Ma Tát ra so với mình tộc nhân càng hiểu hơn xã hội loài người. Tại Đa La thành mấy năm, nàng đối với nhân loại xã hội có càng thêm khắc sâu hiểu rõ. Xã hội loài người là có quy củ tồn tại, tự do xây dựng ở quy củ bên trong, không thể siêu việt quy củ tồn tại. Tiểu Bạch nói xong, đứng lên, cũng chưa ăn cơm, quay người đi. Ma Tát ra nhìn xem tộc nhân của mình, lôi kéo Mô Na cũng đứng lên, đi theo Tiểu Bạch rời đi. Trở lại biệt thự, Ma Tát ra đấu pháp Mô Na đi ngủ, mình thì đi theo Tiểu Bạch tiến vào trong phòng. Tiểu Bạch làm được sau cái bàn mặt, chống đầu của mình, ánh mắt có vẻ hơi băng lãnh. Ma Tát ra cung kính nói ra, chủ ta, không muốn bởi vì bọn hắn mà tức giận, bọn hắn sẽ nghĩ rõ ràng. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn một chút Ma Tát ra, khép mắt nói ra, bọn hắn hiển nhiên giống như ngươi biết được thân phận của ta, nhưng dù cho như thế, bọn hắn y nguyên dám công nhiên nghị luận quyết định của ta, chẳng lẽ ta là tại thương lượng với bọn họ à? Ma Tát ra cúi đầu xuống không có lên tiếng, cái này dính đến thần minh uy nghiêm. Dù là Tiểu Bạch lại cùng thiện, hắn cũng là thần minh, tự nhiên có uy nghiêm của mình tồn tại, hắn làm xuống quyết định, lại gặp đến chất vấn, cũng khó trách sẽ tức giận. Không cần phải nói là một vị thần minh, cho dù là cá quý tộc, làm ra quyết định, lại gặp đến xuống mặt người hầu phản đối, cũng tương tự sẽ giận không thể nghỉ. Tiểu Bạch có chút hướng về phía trước nô ra thân thể, nói với Ma Tát ra, quản lý tốt bọn hắn, ta không hy vọng chuyện như vậy xuất hiện lần thứ hai. Chương 755, bến cảng kiến thiết Lục Châu dị tộc đối với Tiểu Bạch đích thật là có rất nhiều tác dụng, nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền có thể chất vấn Tiểu Bạch. Nếu như Lục Châu dị tộc không biết Tiểu Bạch thân phận, cái kia còn dễ nói, không đáng sinh khí, có thể Lục Châu dị tộc tại biết mình thần minh thân phận điều kiện tiên quyết, lại còn muốn chất vấn hắn, cái này để Tiểu Bạch phi thường khó chịu. Ma Tát ra là tộc nhân của bọn hắn, để Ma Tát ra tới quản lý bọn hắn kia là không thể tốt hơn sự tình. Dù sao cũng so chính hắn để ý tới tốt hơn nhiều. Bãi biển địa đã phê xuống, thuộc về Đa La thành duyên hải sa mạc hiện tại cơ hồ đều thuộc về Tiểu Bạch, tùy tiện hắn làm. Phê rất thuận lợi, không có bất kỳ người nào cản trở, cho dù là Đa La thành chủ đối với Tiểu Bạch có chỗ hoài nghi, cũng không có áp đặt cản trở. Duyên hải đất cắt tại sa mạc người trong mắt cơ hồ là không có bất kỳ cái gì giá trị, bọn hắn sẽ không hạ biển, trong hải dương có quá nhiều ẩn số, bọn hắn không có can đảm kia đến nếm thử. Đã Tiểu Bạch muốn mảnh đất kia, vậy liền cho hắn tốt, kim tệ tới tay mới là thật. Có duyên hải thổ địa, Tiểu Bạch liền có thể bắt đầu kiến tạo bến cảng,
bắt đầu mình sinh hóa. Bến cảng hạng mục không nhỏ, muốn dâu diếm cũng không đạt được. Nhiều như vậy kiến trúc, nhiều người như vậy, dù là dựng lên tường thành, cũng vô pháp ngăn cản những người khác tìm tòi nghiên cứu. Tiểu Bạch thông qua hệ thống đổi một chương kiến tạo bản vẽ, đem kiến tạo bản vẽ ra đến về sau, giao cho Thái A, hắn cùng đa nhị pháp đem phụ trách lần này cảng khẩu kiến tạo. Hôi đảng lần nữa bị được triệu tập, bọn hắn muốn vì lần này kiến tạo bến cảng xuất lực, đương nhiên, cũng không phải là miễn phí, Tiểu Bạch còn chưa tới muốn cắt xén bọn hắn tiền tình trạng. Tiểu Bạch dự định thành lập một tòa lấy tảng đá làm chủ yếu kiến trúc tài liệu bến cảng, từ bờ biển hướng sa mạc quyết trương 3 tầng, nói cách khác hết thảy có 3 tầng tường thành, lấy hình nửa vòng tròn sắp xếp. 3 tầng bến cảng dĩ nhiên không phải duy nhất một lần kiến thiết, chủ yếu nhất là tầng bên trong tới gần hải dương bến cảng, muốn trước hết nhất kiến thiết tốt. Chỉ cần tầng bên trong bến cảng kiến thiết tốt, cũng đủ để tới đón nạp từ luân hồi đại lục đến chiến sĩ. Bến cảng trung quanh sẽ có khu kiến trúc, lớn diện tích xanh hóa, hoàn cảnh tại sa mạc đại lục là nhất đẳng. Luân hồi đại lục các chiến sĩ đem từ nơi này xuất phát, hướng về toàn bộ sa mạc đại lục quyết tán, cuối cùng chinh phục toàn bộ sa mạc đại lục. Kiến tạo bến cảng đối với Đa La Thành là trận tình thế, sa mạc người cho tới bây giờ không có tại bờ biển kiến tạo qua cùng loại cảng khẩu công trình kiến trúc, lại nói, loại này kiến tạo sẽ cung cấp đại lượng công việc cương vị, đối với Đa La Thành thị dân mà nói, kia thật là không thể tốt hơn sự tình. Thái A động tác thật nhanh, cầm tới kiến trúc bản vẽ nghiên cứu một chút, liền bắt đầu động thủ. Đa La thị dân đoán không sai, Thái A bước đầu tiên chính là chiêu mộ đại lượng khai thác đá công cùng vận chuyển công, hai thứ này đều là đơn giản nhất ngành nghề, chỉ cần có sức lực, là người liền có thể làm, chiêu mộ giá cả tiện nghi, nhưng chiêu mộ nhân số đông đảo. Đối với hai cái này ngành nghề, cơ hồ có thể nói là có bao nhiêu người cần bao nhiêu người. Còn có một nhóm người, Thái A cũng là tới không sợ, đó chính là thợ đá. Khai thác ra tảng đá đương nhiên không có khả năng trực tiếp vận chuyển đến bờ cát, phải đi qua thợ đá xử lý, biến thành từng khối hình chữ nhật cự thạch đầu, còn có phiến đá, sau đó mới có thể vận chuyển đến bãi cát bên kia. Bến cảng trước hết nhất muốn thành lập chính là bến tàu, hải đăng cùng phòng song sách, những này dựa theo Tiểu Bạch yêu cầu, đều muốn dùng tảng đá đến kiến tạo. Toàn bộ Đa La Thành đều bởi vì cảng khẩu kiến tạo mà hoành động, tất cả mọi người tại tích cực tham dự vào, đây chính là kiếm tiền cơ hội tốt. Mỗi ngày đều có người tại gia nhập vào cảng khẩu kiến thiết bên trong, đại lượng tảng đá bị khai thác, sau đó vận chuyển đến bãi cát. Trong sa mạc người đối với hải dương có thiên nhiên e ngại, bọn hắn e ngại vô biên vô tận nước biển, cũng sợ lấy trong hải dương cự thú. Vạn sự khởi đầu nan, có đầy đủ kim tệ, luôn có người nguyện ý bí quá hóa liều, bước lên nguy hiểm tính mạng đi khiêu chiến một chút. Đương nhóm đầu tiên lao công đem cự thạch đưa đến bãi biển lại sự tình gì đều không có phát sinh thời điểm, càng nhiều người liền nguyện ý gia nhập vào. Cùng lúc đó, Lục Châu dị tộc nhóm cũng bắt đầu hành động, dựa theo kế hoạch song địa phương, bắt đầu trồng thực thảm thực vật, tất cả hạt giống cùng cây giống đều là Ma Tát gia cung cấp. Trải qua Ma Tát gia bồi dưỡng, cung cấp hạt giống cùng cây giống đều là tỉ mỉ chọn lựa ra, dù là tại trong đất cát cũng dễ dàng sống được, đối với nước biển thích ứng tính tương đối tốt, sẽ không bởi vì nước biển ngâm mà khô héo tử vong. Bãi cát trở nên náo nhiệt, đại lượng Đa La Thành thị dân tụ tập đến nơi đây công việc, một chút chuyện tốt quý tộc cũng sẽ từ Đa La Thành đi vào bãi cát, hiếu kỳ đánh giá cảng khẩu thi công công trường. Tiểu Bạch quan sát hơn 10 ngày, không có vấn đề gì lớn xuất hiện, một chút vấn đề nhỏ Thái A cũng đều xử lý rất tốt, cái này khiến Tiểu Bạch yên tâm. Hắn muốn tạm thời rời đi Đa La Thành, đi tìm Lục Châu dị tộc bộ tộc, tùy hành còn có 100 vị tử vong chiến sĩ. 100 vị tử vong chiến sĩ, trong sa mạc cũng không tính cái gì, giọt nước trong biển cả mà thôi. Tiểu Bạch đến là cũng nghĩ mang nhiều một số người đi, nhưng bến cảng bên này cũng cần vũ lực, hắn muốn đem tử vong chiến sĩ lưu tại bên này trấn nhiếp người có dụng tâm khác. Nhiều người liền sẽ phát sinh vấn đề, không có giám sát, chuyện gì phát sinh cũng có thể. Tất cả mọi người ánh mắt đều rơi vào bến cảng phía trên thời điểm, Tiểu Bạch cùng 100 tên tử vong chiến sĩ, mang theo mồ nạ lặng lẽ ra Đa La Thành, tiến vào trong sa mạc. Lần này cần đi tìm nhóm đầu tiên Lục Châu dị tộc chính là mồ nạ chỗ bộ tộc, một cái có hai cái gia tộc, hơn 20 nhân khẩu bộ tộc. Sở dĩ lựa chọn cái này bộ tộc, điểm thứ nhất là mồ nạ bị bắt thời gian cũng không dài, nàng còn có thể tìm tới bộ tộc của mình. Điểm thứ hai là, bộ tộc của nàng nhân khẩu thiếu, sinh hoạt khốn khổ, càng thêm dễ dàng bị thuyết phục. Tiểu Bạch một đoàn người rời đi Đa La Thành thời điểm, thành chủ Dư Kẹo liền chú ý tới. Thành chủ Dư Kẹo trong khoảng thời gian này ngay tại nghiên cứu Tiểu Bạch, càng là nghiên cứu hắn liền càng cảm giác Tiểu Bạch thần bí. Người này đột nhiên xuất hiện tại Đa La Thành, lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành của thời, không gốc không nền, nhưng lại có đếm mãi không hết tài phú. Cái kia không giống với sa mạc người tướng mạo, chú định không phải sa mạc người, như vậy hắn là tới từ chỗ nào? Của cải của hắn kẹo đến là tìm hiểu ra, đến từ Hải Dương, mỗi cách một đoạn thời gian, trên bờ biển liền sẽ có thêm ra một nhóm vàng bạc châu báu, sau đó bị đa nhị pháp vận chuyển đội trở về Đa La Thành, sau đó tồn vào đến kho tiền bên trong. Căn cứ tuyên báo, những cái kia vàng bạc châu báu rất có thể là trong Hải Dương một ít sinh vật đưa tới, bọn hắn cảm giác là dị tộc. Những này đủ loại, đều để kẹo đối với Tiểu Bạch tràn ngập tò mò. Hắn muốn biết Tiểu Bạch cũng muốn làm cái gì, lại vì cái gì đi vào Đa La Thành. Đương quý tộc. Kẹo không nghĩ như vậy, một người như vậy cũng sẽ không bèn bèn vì đương quý tộc liền làm ra chuyện lớn như vậy tới. Chẳng lẽ là vì vị trí của ta? Kẹo đứng tại trên ban công, ngắm nhìn toàn bộ Đa La Thành, trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Nếu là nhớ hắn hiện tại vị trí này, vậy thì có thú vị. Hắn cũng không giống như quý tộc khác dễ đối phó như vậy, ai thắng ai thua còn khó nói đâu. Chương 756, phát hiện ốc đảo sa mạc, vô biên vô tận sa mạc, như là hải dương đồng dạng rộng lớn. Liếc nhìn lại, ngoại trừ cát vàng, hay là cát vàng, cảnh sát mãi mãi cũng là giống nhau, chưa từng có biến hóa. Tiểu Bạch là cái dân mù đường, tại trong thành thị, có vật tham chiếu tình huống dưới, hắn còn lạc đường, không phân rõ đông nam tây bắc, đến trong sa mạc, hắn càng là đầu góc choáng váng. Lạc Đường chuyện này, hiển nhiên không có bởi vì hắn đã từng lịch luyện mà có chỗ cải biến. Mộ Na đã từng đã nói với hắn mình bộ tộc đại thể vị trí, nhưng Tiểu Bạch đối với tìm tới cái kia bộ tộc là không có nửa điểm lòng tin. Về phần nói đi theo hắn tới 100 tên tử vong chiến sĩ, Tiểu Bạch cũng không có cái gì trông cậy vào, bọn gia hỏa này đều là trong rừng rậm sinh hoạt, đối với sa mạc cũng không thích ứng. Đã mất đi cây cối làm vật tham chiếu, bọn hắn cùng Tiểu Bạch tình huống cũng không hề có sự khác biệt, như thường sẽ là đường. Cũng may có Mộ Na là người dẫn đường. Làm một lục châu dị tộc, Mộ Na niên kỷ nhỏ, nhưng đối với ốc đảo nhưng lại có đặc biệt cảm ứng. Nàng không cần phân biệt phương hướng, cũng không cần đi tìm cái gì vật tham chiếu, chỉ cần đi theo cảm giác của mình đi, không ngừng rút ngắn cùng ốc đảo ở giữa khoảng cách liền tốt. Có Mộ Na làm người dẫn đường, Tiểu Bạch mới có thể yên tâm tiến vào trong sa mạc, nếu không đoán chừng sau một khoảng thời gian trong sa mạc liền sẽ thêm ra mấy cỗ thầy khô tới. Một đoàn người hành tẩu trong sa mạc, chậm rãi từng bước, mỏi mệt không chịu nổi. Mặt trời treo ở trên bầu trời, nhiệt độ cao nóng bức, không khí cũng bắt đầu bặm mẹo. Tiểu Bạch một đoàn người mặc trường bào, trên đầu mang theo mũ trùm, trên mặt vây quanh thật mỏng khăn vải, vẻn vẹn chỉ lộ ra một đôi mắt tới. Trên mặt bọn họ làn da đã sớm phát khô lên ra, bờ môi cũng đã khô đứt. Trong sa mạc, bọn hắn đã đi lại hơn 10 ngày thời gian, vẫn không có nhìn thấy Mộ Na miệng bên trong lục châu dị tộc bộ lạc. Cho dù là tử vong chiến sĩ cũng không có bị qua dạng này tội, tử vong bọn hắn không sợ, nhưng dạng này tra tấn, bọn hắn lại có chút lời oán giận. Luân hồi đại lục ở bên trên không có sa mạc, hoàn cảnh dù là lại ác liệt, cũng muốn so nơi này mạnh lên rất nhiều, tử vong chiến sĩ đều đang suy tư một vấn đề, sa mạc người đến cùng là như thế nào sống sót. Sa mạc đại lục hoàn cảnh tại tử vong chiến sĩ trong mắt hiển nhiên cũng không thích hợp sinh tồn. Mộ Na đến là đối hoàn cảnh chung quanh thích ứng rất tốt, nhỏ tuổi nhất nàng, hiện tại trạng thái lại là trong mọi người tốt nhất. Nàng nhún nhảy một cái ở phía trước dẫn đường, thật giống như một cái vui sướng tinh linh. Tiểu Bạch quay đầu nhìn xem sau lưng một đám như là cái xác không hồn tử vong chiến sĩ, chống một trượng đi mau mấy bước đuổi kịp Mộ Na. Tiểu Bạch đi vào Mộ Na bên người, túi đầu hướng Mộ Na hỏi, "Mộ Na, chúng ta còn muốn đi bao lâu? Đã hơn 10 ngày, tiếp tục như vậy nữa chúng ta đều muốn không chịu nổi." Mộ Na một bên tiếp tục nhảy cả tưng đi về phía trước, một bên ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch, chăm chú nói ra, "Ta cảm giác đã rất gần, rất nhanh liền có thể nhìn thấy bọn hắn." Tiểu Bạch lại nhìn một chút tử vong chiến sĩ, bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước hắn hỏi Mộ Na, bộ lạc của nàng khoảng cách Đa La thành có bao xa, Mộ Na liền một mặt ngây thơ nói cho hắn biết, không xa. Tiểu Bạch lúc đầu coi là cái này không xa chính là cái 3 năm ngày thời gian, không nghĩ tới đi lần này chính là hơn nửa tháng, mà lại còn không có nhìn thấy Mộ Na miệng bên trong bộ lạc. Bây giờ muốn quay đầu hiển nhiên không phải ý kiến hay, kiên trì đi xuống mới được. Đi lần này đã đến giữa trưa, mặt trời đã lên tới điểm cao nhất, thiêu nướng đại địa. Như thế nóng bức hoàn cảnh dưới, hiển nhiên không thích hợp tiếp tục đi tới, bọn hắn nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Tiểu Bạch quan sát một chút xung quanh, không khỏi thiết khí. Không có tảng đá, không có dâm mát điện, xem ra lại muốn mắc lều đồng. Hắn cũng không thích tại sa mạc trong lều vải nghỉ ngơi, còn lâu mới có được tại nham thạch bóng ma phía dưới nghỉ ngơi tới dễ chịu. Ngay tại hắn dự định nói cho tử vong chiến sĩ bắt đầu lúc nghỉ ngơi, Mộ Na đột nhiên từ phía trước cao hứng bừng bừng chạy tới. Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn qua Mộ Na, thanh âm có chút khàn giọng mà hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Tiểu Mộ Na, ngươi mang đến cho ta tin tức tốt gì?" Mộ Na có chút kích động nói ra, "Ta tìm tới bọn hắn." Tiểu Bạch nghe nói như thế, con mắt lập tức sáng lên, liền đội vàng hỏi, "Bộ tộc của ngươi, ngươi tìm tới bộ tộc của ngươi rồi?" Mộ Na ngây ra một lúc, suy nghĩ một chút mới nói ra, "Ta cũng không biết bộ tộc của ta còn ở đó hay không, nhưng là ta gặp được một mảnh ốc đảo." "Ốc đảo? Ốc đảo? Ốc đảo?" Hai chữ này thật giống như có ma lực, tử vong các chiến sĩ đột nhiên có tinh thần, nhao nhao xuống lại tới, ánh mắt sáng rực nhìn xem Mộ Na. Tiểu Bạch ngồi xổm người xuống, nhìn xem Mộ Na con mắt, chăm chú hỏi, "Ngươi phát hiện ốc đảo à?" Mộ Na gật gật đầu, quay thân hướng phía nơi xa một chỉ, vui vẻ nói ra, "Chính ở đằng kia a, ốc đảo." Tiểu Bạch đứng người lên, hướng về nơi xa nhìn ra xa, đáng tiếc bên kia có cái xác không, chặn hắn ánh mắt. Cùng tử vong các chiến sĩ liếc nhau một cái, tất cả mọi người cơ hồ đều trong cùng một lúc hướng về xa khâu vào tới. Vọt tới xa khâu phía trên dõi mắt trông về phía xa, quả nhiên, ngay tại xa khâu phía dưới có một vệt lục sắc, là cái ốc đảo không thể nghi ngờ. "Quá tốt rồi." Tử vong chiến sĩ hoan hô lên, bọn hắn lần thứ nhất cảm giác nhìn thấy cây cối cùng thủy sẽ có như thế cảm giác hưng phấn. Tiểu Bạch hướng về tử vong các chiến sĩ khẽ vươn tay, ngăn lại bọn hắn tiếp tục gieo hò xuống dưới, trầm giọng nói với bọn hắn, "Nghỉ ngơi, uống đã thủy, ăn cơm no, sau đó chúng ta đi ốc đảo." Tại Luân Hồi Đại Lục du lịch thời điểm, Tiểu Bạch liền biết được một việc, tiếp cận nhất thành công thời điểm liền muốn càng cảnh giác, sắp thành lại bại là thường có. Ai cũng không biết phía dưới ốc đảo là cái gì tình huống, bên trong là một đám chờ lấy Mộ Na về nhà lục châu dị tộc, hay là một đám không hữu hảo dị tộc, hay là có trong sa mạc quái vật. Đi lâu như vậy, bọn hắn đến nơi này, Tiểu Bạch cũng không hy vọng lô mãng lao xuống đi, cái gì cũng không có chuẩn bị. Ăn uống no đủ, chuẩn bị đầy đủ, lo trước khỏi họa, dù sao cũng so lô mãng mạnh. Tử vong chiến sĩ nghe Tiểu Bạch, nhao nhao đi xuống xác khâu, dựng lên lều trại, bắt đầu nấu cơm. Mộ Na so với bọn hắn còn kích động hơn, đứng tại xa khâu bên trên thật lâu không chịu xuống tới, nàng tưởng niệm tộc nhân của mình. Dù nói thế nào, nàng cũng vẫn là đứa bé, rời nhà quá lâu. Tiểu Bạch đi tới bên cạnh nàng, nhẹ nhàng sờ lấy đầu của nàng, ôn hòa nói ra, "Không nên gấp gáp tiểu Mộ Na, chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy ngươi tộc nhân." Mộ Na dùng sức gật đầu, "Ừm." Tiểu Bạch kéo xuống mình khăn vải, đối với Mộ Na mỉm cười nói ra, "Hiện tại để chúng ta đi uống một chút nước, ăn một chút gì, bổ sung tốt thể lực liền có thể xuất phát." Mộ Na rất nghe lời cùng Tiểu Bạch hạ xa khâu, đi tới tử vong chiến sĩ bên người. Ăn vài thứ, lại uống nước xong, Tiểu Bạch để đám người nghỉ ngơi,
không nên gấp tại nhất thời. Tại trong lều vải nghỉ ngơi mấy giờ, chờ đến mặt trời không tại độc ác như vậy, Tiểu Bạch mới đánh thức Tử Vong chiến sĩ, lần nữa uống chút thủy, thu thập xong trang bị, bọn hắn chuẩn bị tiến về xa khâu phía dưới ốc đảo. Chương 757, An Thị Sát Ma đi vào trên đồi cát, nhìn qua phía dưới ốc đảo, tất cả mọi người tâm tình lúc này đều là vô cùng kích động. Tại sa mạc đi lâu như vậy, không phải là vì tìm kiếm ốc đảo a, hiện tại rốt cuộc tìm được, nếu như thuận lợi, bọn hắn buổi tối hôm nay liền có thể tại ốc đảo bên trong nghỉ ngơi. Đây thật là một tin tức tốt. Tiểu Bạch nhìn trái phải một cái Tử Vong chiến sĩ, trầm giọng nói ra, ta không biết phía dưới ốc đảo bên trong có cái gì, liền ngay cả Mộ Nạ cũng có chút ít pháp phía dưới còn có hay không tộc nhân của nàng, cho nên các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tử Vong chiến sĩ vén lên trường bào lấy ra từng chôi một tay búa, cầm ở trong tay. Mộ Nạ có chút bận tâm nhìn xem, lại nhìn phía ốc đảo, trong mắt chảy ra hướng tới ánh mắt. Rời nhà hồi lâu, cũng không biết lần này có thể hay không tìm tới tộc nhân của mình, nhìn thấy cha mẹ của mình. Nàng có thể cảm ứng ốc đảo, nhưng lại không cách nào cảm ứng được tộc nhân của mình. Tử Vong các chiến sĩ chuẩn bị xong về sau, Tiểu Bạch hướng về phía dưới ốc đảo vung tay lên, lớn tiếng nói ra, xuất phát. Hơn trăm người thuận xa khâu chất phát mà xuống, hướng về ốc đảo phóng đi. Hai mươi mấy tên lục châu dị tộc co do tụ tập cùng một chỗ, run lẩy bẩy, tại bọn hắn cách đó không xa, một lục châu dị tộc trưởng giả ngã vào trong vũng máu. Người trưởng giả kia là cái này hơn 20 người lục châu dị tộc bên trong lớn tuổi nhất, có đủ nhất trí tuệ, bây giờ lại ngã trên mặt đất, đã mất đi sinh mệnh. Một đám thân cao 2 mét, răng nanh bên ngoài đống ăn thịt sát ma tại trước đây không lâu tập kích ốc đảo, bọn chúng tới đột nhiên như thế, lục châu dị tộc không có chút nào phòng bị đánh trở tay không kịp. Lục châu dị tộc bản thân tính công kích không cao, bọn hắn không phải chiến đấu loại dị tộc, đối mặt với tố chất thân thể vượt xa ăn thịt của bọn họ sát ma không có chút nào năng lực chống cự. Tất cả lục châu dị tộc đều bị tập hợp cùng một chỗ, liền chạy trốn cơ hội đều không có. An thịt sát ma xé rách lấy trên cây quả dại, lá cây, miệng lớn trích dẫn lấy nước mát. Bọn chúng rất hài lòng lần này tiến công, quả dại, lá cây có thể bổ sung bọn chúng trưởng kỳ ăn thịt thiếu khuyết vitamin, nguyên tố vi lượng, còn thu được cực kỳ trọng yếu nguồn nước. Đẹp nhất chính là, cơ tối hôm nay cũng có được rơi xuống, bọn hắn không cần vì đồ ăn mà đang chạy đến trong sa mạc đi săn. Mấy tên ăn thịt sát ma phủi mắt co do lục châu dị tộc, khoe miệng chạy xuống nước bọn, những này da miệng thịt mềm ra hỏa, hương vị khẳng định cũng tệ, nhất là trong đó còn có mấy cái tiểu nhân, chất thịt khẳng định càng thêm ngon miệng. Đáng tiếc, những năm kia ấu lục châu dị tộc bọn chúng không có tư cách hưởng dụng, muốn lưu cho thủ lĩnh. Nghĩ đến thủ lĩnh, ánh mắt của bọn nó rơi về phía cạnh đầm nước một bên, ở nơi đó ngồi một cái vóc người càng cao hơn lớn ăn thịt sát ma. Chiều cao của nó tiếp cận 3 mét, bụng lớn giống như 10 tháng hoài thai người phụ nữ có thai, bên người dựng thẳng một cây cùng hắn thân cao không sai biệt lắm cực đại thạch đồng. Càng thêm ly kỳ chính là, cái này ăn thịt sát ma lại có hai cái đầu, đều là mặt xanh lên vàng, đầu trọc, trên mặt cùng đỉnh đầu có màu đen quái dị đường vân. Đây chính là ăn thịt sát ma thủ lĩnh, song đầu ăn thịt sát ma bên trong người nổi bật. Ăn thịt sát ma trí thông minh luôn luôn không cao, bọn chúng đi săn phương thức chính là ngao ngao kêu sông đi lên làm, bằng không con mồi bị bọn chúng xử lý, bằng không bọn chúng xử lý con mồi. Bất quá song đầu ăn thịt sát ma là cái ngoài ý muốn, bọn chúng là loại biến dị, có được hai cái đầu ăn thịt sát ma so với phổ thông ăn thịt sát ma muốn thông minh hơn nhiều. Nó hiểu được nhu lực, hiểu được tổng kết, đồng thời có được lực lượng càng thêm cường đại, còn có được kỳ quái năng lực. Chỉ cần ăn thịt sát ma tộc đàn bên trong xuất hiện song đầu ăn thịt sát ma, vậy nó liền sẽ tự động biến thành thủ lĩnh, điểm này không hề nghi ngờ. Chính là bởi vì có cái hai đầu này ăn thịt sát ma, bọn chúng mới có thể tại vô thanh vô tức tình huống dưới đánh bất ngờ ốc đảo, bắt sống hơn 20 người lục châu dị tộc. Đổi lại ngày xưa, bọn chúng có thể cướp đoạt ốc đảo, nhưng lục châu dị tộc khẳng định đã sớm đã chạy không còn thấy tung ảnh. Uống nước xong, ăn quả dại, trốn ở dưới bóng cây, một trận gió thổi qua, cảm giác kia thật là đẹp tư tư, để ăn thịt sát ma mệt mỏi, gần như sắp phải ngủ lấy. Ngay tại bọn chúng buồn ngủ thời điểm, nơi xa đột nhiên nhớ tới tiếng bước chân. Trước hết nhất tỉnh táo chính là song đầu ăn thịt sát ma, để ném xuống trong tay quả dại, song đầu đồng thời hướng về phương hướng của thanh âm nhìn lại, đứng lên, nhặt lên bên người đặt vào to lớn thạch đồng. Cái khác ăn thịt sát ma cũng nhao nhao đứng dậy, hướng về nơi xa nhìn ra xa. Chạy hướng ốc đảo Tiểu Bạch xa xa liền thấy một đám quái dị mà cao lớn ra hỏa, bọn ra hỏa này hiển nhiên không phải là lục châu dị tộc, như thế nào đi nữa lục châu dị tộc cũng không hội trưởng như thế xấu xí. Không chút nghĩ ngợi, Tiểu Bạch vẩy áo choàng, lấy tay lấy ra một tay búa. Mộ Nạ cũng nhìn thấy, nàng nhận ra ăn thịt sát ma, nhịn không được hét lên một tiếng, ăn thịt sát ma. Thanh âm của nàng vừa mới phát ra, cũng cảm giác cổ áo bị người giữ chặt, thân thể nho nhỏ đằng không mà lên, bay về phía đằng sau. Lại là Tiểu Bạch nghe được nàng tiếng thét chói tai, hắn đều không cần đi nghe Mộ Nạ nói cái gì, khẳng định là địch nhân là được rồi, vì bảo hộ tiểu gia hỏa này, Tiểu Bạch đem nàng ném tới đằng sau. Đem Mộ Nạ ném ra về sau, Tiểu Bạch giống to, chuẩn bị chiến đấu, giết. Hơn 100 tên tử vong chiến sĩ trong mắt buộc phát ra hào quang kinh người, trên thân liên tiếp mấy ngày đổi phế quét sạch sành xanh, từng cái sát khí nghiêm nghị, dẫn theo lưới búa đi theo Tiểu Bạch bước chân bắt đầu ra tăng tốc độ phóng tới ốc đảo. Xa xa, An Thị Sát Ma liền nghe đến tử vong các chiến sĩ từng giống, bọn chúng có chút mờ mịt, đây là thứ gì? Theo Tiểu Bạch đám người tới gần, An Thị Sát Ma thấy rõ ràng, nhân loại. Một đám hướng về phía bọn hắn chạy tới nhân loại. Quá may mắn, đây quả thực là đưa tới cửa đồ ăn a, tại An Thị Sát Ma trong ấn tượng, nhân loại chính là đồ ăn, hay là loại kia lại nhỏ yếu, lại tốt bắt giữ, còn mỹ vị ngon miệng. Bất quá bình thường nhân loại đều là tụ tập cùng một chỗ, bọn chúng có ngốc cũng không có khả năng đần độn đi xung kích thành thị, chỉ có thể nhìn qua mỹ vị ngon miệng nhân loại chảy nước miếng. Không nghĩ tới bọn chúng hôm nay gặp được, hơn nữa còn là một tiểu bầy, nhân số cùng bọn chúng số lượng không sai biệt lắm.
dạng này tính tính, mỗi một đồng bạn đều có thể phân đến một cái a. An thị sát ma trong mắt nổi lên thần sắc hưng phấn, bọn chúng vung lên đại đồng, ngao ngao gầm rú, hướng về tiểu bạch liền lao đến. Một thanh tiểu xảo đũa trên không trung xoay tròn lấy bay tới, xông lên phía trước nhất an thị sát ma còn không có kịp phản ứng, tiểu xảo đũa nhỏ liền chặt tiến vào đầu của nó. Đũa nhỏ nhìn nho nhỏ một viên, nhưng ở hóa thân cùng chiến tử vong chiến sĩ trong tay, đó chính là đại sát khí, lực lượng kinh khủng vậy mà mang theo bên trong đũa an thị sát ma bay lên, cao 2 mét thân thể trùng điệp rơi xuống trên mặt đất, văng lên các bảng. Cái này chết đi an thị sát ma hiển nhiên cũng không để cho đồng bạn của nó có chỗ cảnh giác, an thị sát ma y nguyên gầm rú lấy phóng tới tiểu bạch. Càng ngày càng nhiều tử vong chiến sĩ bắt đầu biến thân, hóa thành từng người cùng chiến, từng thanh búa nhỏ lượn vòng mà ra. An thị sát ma tố chất thân thể rất cường đại, trừ phi bị búa nhỏ trúng đích đầu, nếu không đối bọn chúng tạo thành tổn thương rất có hạn. Song phương tiếp chiến. Chương 758, song đầu thủ lĩnh đối mặt với so với mình cao lớn hơn được nhiều an thị sát ma, tử vong các chiến sĩ không sợ hãi chút nào, dũng cảm giơ lên búa, hung hăng bổ về phía an thị sát ma, mà an thị sát ma cũng đang gầm thét bên trong vùng lên trong tay mình thạch động. Tiểu Bạch vừa vặn đối mặt một an thị sát ma, hắn cũng không phải cùng chiến, không có năng lực chính diện cùng bọn gia hỏa này đối bính, hắn lùn người xuống, mượn bọn tới trước lực đạo hướng về phía trước trưởng, vừa vặn né tránh an thị sát ma vòng tới thạch động, một tay búa hung hăng cắt tại an thị sát ma trên đùi. Một tay búa tại an thị sát ma trên đùi xẹt qua, lưu lại một đạo vết thương, an thị sát ma thân thể đột nhiên một cái cắm lệnh ra, đã mất đi cân bằng hướng về mặt đất ngã xuống. Tiểu Bạch nhìn cũng không nhìn thế thì địa an thị sát ma, hướng về phía trước tiếp tục phóng đi. Hắn đã thấy cách đó không xa một càng cao hơn lớn song đầu an thị sát ma. Kia hàng nhất định là thủ lĩnh, chỉ cần xử lý tên kia, còn lại an thị sát ma đều là thái kê. Ngã xuống đất an thị sát ma hai tay chống hạt cắt vừa mới muốn đứng lên, liền thấy một đôi chân đi tới trước mặt của nó. An thị sát ma ngẩng đầu, một mặc trường bào, mang theo mũ trùm, trên mặt bảo bọc khăn vải nhân loại nhìn về phía nó, giơ tay lên bên trong nguyện câu hai tay búa, hung hăng bổ xuống. An thị sát ma trước mắt một vùng tăm tối, đã mất đi trí giác. Đánh chết an thị sát ma, tên này phụ chiến rút lên búa, hướng về cái khác an thị sát ma đi đến. Tiểu Bạch không cùng cái khác an thị sát ma qua tay, có thể tránh liền tránh, vọt thẳng hướng về phía song đầu an thị sát ma. Song đầu an thị sát ma cũng đã phát hiện Tiểu Bạch, nó đình chỉ công kích, hai tay xốc lên thạch đồng, chờ lấy Tiểu Bạch tới. Trước mặt những nhân loại này để nó có chút giật mình. Song đầu an thị sát ma hoàn toàn chính xác thông minh, nhưng ở trong lòng của nó, nhân loại là loại nhỏ yếu sinh vật, mỹ vị ngon miệng, điểm ấy cùng cái khác an thị sát ma cũng không hề có sự khác biệt. Nó lúc đầu coi là đây là một trận nghiền ép chiến đấu, tất cả nhân loại đều sẽ bị bọn hắn trục chết, biến thành thức ăn của bọn họ. Kết quả cũng không phải là những cái kia nhân loại không chết, ngược lại tử thương thảm trọng chính là bọn chúng. Bất quá không quan trọng, đây đều là chuyện nhỏ, chẳng qua là tộc nhân của mình nhất thời không có thích ứng mà thôi, chủ quan mà thôi, đợi đến kịp phản ứng, những nhân loại này y nguyên lại biến thành đồ ăn. Song đầu an thị sát ma phi thường có tự tin nghĩ đến. Cái này đến cũng có trách, an thị sát ma từng cái cao lớn mà bỡ, cánh tay đều có người ta to bằng bắp đùi, vóc dáng còn cao lớn, nhìn liền rất hung tàn. Tử vong chiến sĩ mặc dù nhìn xem cũng rất hung, nhưng dù sao cũng là nhân loại, thể trạng khẳng định cùng an thị sát ma có khoảng cách. Song đầu an thị sát ma tự nhiên sẽ cảm giác tộc nhân của mình có thể thắng. Đương nhiên, nó cũng không biết, trước mặt bọn gia hỏa này căn bản cũng không phải là nó trong lòng nhân loại, mà là một đám sát thần, một đám trải qua huấn luyện cố máy giết chóc, chiến trường tối say thịt. Lần này đi theo Tiểu Bạch ra, ngoại trừ cùng chiến chính là phụ chiến, khiêu chiến nhất kia một nhóm bị Tiểu Bạch cho mang ra ngoài. Làm khác, bọn gia hỏa này chưa hẳn đáng tin cậy, nhưng vung lên chiến đấu, bọn hắn biểu thị, ta muốn một người đánh 10 người. Tiểu Bạch tránh thoát đông đảo an thị sát ma vây quét, rốt cục đứng ở song đầu an thị sát ma trước mặt. Cái khác an thị sát ma nhìn xem Tiểu Bạch, nhìn lại nhà mình thủ lĩnh, rất tự giác quay đầu đi đối phó những nhân loại khác. Cái này nhân loại chết chắc, thủ lĩnh là vô địch. Phổ thông an thị sát ma nghĩ như vậy đến, bọn chúng đến là hoàn toàn không lo lắng song đầu an thị sát ma sẽ bị Tiểu Bạch xử lý. Tiểu Bạch mang theo một tay búa, ngẩng đầu nhìn về phía an thị sát ma, dùng sa mạc tiếng thông dụng nói ra, ngươi có thể nghe hiểu tiếng thông dụng à? Song đầu an thị sát ma cúi đầu nhìn xuống Tiểu Bạch, vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng cười ha ha lấy, ta là tộc nhân bên trong thông minh nhất, làm sao có thể nghe không hiểu? Hai cái đầu lại là cùng một chỗ nói chuyện. Tiểu Bạch tò mò hỏi, ngươi hai cái đầu là cùng một chỗ suy nghĩ chuyện sao? Hai cái đầu trong đó một cái nói ra, nhân loại yếu đuối làm sao có thể hiểu rõ cường đại ta, ngươi nghĩ lừa gạt bí mật của ta sau đó cũng mọc ra hai cái đầu à? Một cái khác đầu nói ra, không, làm sao có thể đồng thời suy nghĩ? Nói xong, hai cái đầu đều ngây ngẩn cả người, nhìn nhau một chút. Nói chuyện lúc trước đầu, đối với mình mặt khác một cái đầu nói ra, ta liền nói ngươi trí tuệ không cao bằng ta, cái này thấp bé nhân loại rõ ràng chính là muốn lừa gạt bí mật của chúng ta, tốt giống như chúng ta cũng mọc ra hai cái đầu, ngươi vậy mà nói cho hắn biết. Một viên khác đầu không yếu thế chút nào nói ra, ngươi mới là ngu xuẩn, hắn rõ ràng chính là đang hâm mộ chúng ta, dù là hắn biết chúng ta cũng không phải là cùng một chỗ suy nghĩ bí mật, cũng vô pháp mọc ra viên thứ hai đầu. Nói nó chuyển hướng Tiểu Bạch hỏi, ngươi nói, ngươi là vì mọc ra viên thứ hai đầu mới hỏi chúng ta à? Tiểu Bạch nháy con mắt, cười quái dị nói ra, không không không, ta đương nhiên không phải là vì mọc ra viên thứ hai đầu mới hỏi các ngươi. Viên kia đầu đạt được Tiểu Bạch đáp án lập tức đắc ý, vui sướng nói ra, ngươi để cho ta rất hài lòng, ta quyết định ăn ngươi thời điểm lưu lại đầu của ngươi. Sau đó nó lần nữa nhìn về phía mình mặt khác một viên đầu nói ra, có nghe hay không, hắn căn bản là giải không ra viên thứ hai đầu, bởi vì hắn không có chúng ta thông minh. Tiểu Bạch ở bên cạnh khoát khoát tay nói ra, các ngươi tựa hồ có cái gì hiểu lầm. Hai viên đầu đồng thời nhìn về phía Tiểu Bạch, chăm miệng một lời mà hỏi, nhân loại,
ngươi nói ta có cái gì hiểu lầm?
Tiểu Bạch nhún nhún vai, nhẹ nhõm nói ra, ta giải không ra viên thứ hai đầu là bởi vì ta là nhân loại, mặt khác ta không ta cảm giác so với các ngươi đần. Ân, nói thêm câu nữa, hai viên đầu thật khó nhìn.
Khó coi.
Hắn nói chúng ta khó coi. Song đầu ăn thịt sát ma lập tức gầm hét lên, hai cái đầu đồng thời phẫn nộ. To lớn thạch đồng bung lên, hung hăng đánh tới hướng Tiểu Bạch, đồng thời hai cái đầu phân biệt hô, hiện tại ta không nên để lại hạ đầu của ngươi, ta muốn ăn hắn, để ngươi biết hai càng thêm thông minh. Ngươi sẽ bị ta nện thành thịt băm. To lớn thạch đồng mặc dù lực lượng 10 phần, có thể tốc độ cũng không nhanh, Tiểu Bạch nhanh chóng di động thân hình, rất nhẹ nhàng liền né tránh song đầu ăn thịt sát ma công kích. Một bên tránh né lấy, Tiểu Bạch vừa nói, ta rất hiếu kỳ, hai người các ngươi khỏa xấu xí đầu cái nào tương đối thông minh, bên trái hay là bên phải?
Đúng, các ngươi có thể phân rõ ràng tả hữu a.
Ta là bên trái.
Ta tương đối thông minh.
Hai cái đầu đồng thời hồi đáp, trong tay thạch đồng không chút nào không dừng lại vung mạnh hướng về phía Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch hắc hắc cười quái dị, một bên tránh né lấy thạch đồng, một bên vọt tới bên cạnh của nó, vung lên trong tay một tay búa, giống như luôn cây, hung hăng chém vào trên đùi của nó. Kết quả để Tiểu Bạch kinh ngạc chính là, lưỡi búa là chém vào đi, nhưng lại không nổ ra được, lại bị cơ thể của nó gắt gao kẹp lấy.
Song đầu ăn thịt sát ma túi đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, lộ ra nhe răng cười, giơ lên thạch đồng hung hăng đánh xuống tới.
Tiểu Bạch vội vàng buông lòng ra búa, chân tại hạt cắt bên trong dùng sức đạp một cái, hướng về bên cạnh né ra ngoài.